Chương 297, truyền kỳ chiến kỹ. Chương 297, truyền kỳ chiến kỹ. Kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện kết thúc, thường thường đều sẽ bụng đói kêu vang. Dỗ nhường bọn người hầu đem đồ ăn cũng nóng lên một chút, cho mọi người bổ sung thể lực. Thừa dịp mọi người dùng cơm khoảng cách, Dỗ đem đủ dạng cờ rít cùng với sao gọi vào bên cạnh. Nói một chút vừa nãy uống xong thang uống sau tu luyện cảm thụ. Dỗ thuận miệng nói, rất nồng đậm sinh mệnh lực, đại nhân. Giọng đủ dạng trong mang theo hưng phấn, cực nóng tinh khiết, không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường. Cờ rít phụ họa gật đầu, chỉ là vô cùng đáng tiếc, loại này sinh mệnh lực sói mòn rất nhanh, cho nên chúng ta mới ngay lập tức bắt đầu tu luyện, làm hết sức nhiều mà hấp thụ những năng lượng này. Đáng tiếc ta còn là tổn thất hơn phân nửa. Không biết đủ dạn đại nhân cảm giác thế nào. Cờ rít nhìn về phía đủ dạn, ta cũng giống vậy. Đủ dạn khẽ thở dài một cái, nét mặt có chút bất đắc dĩ. Dù đem ánh mắt chuyển qua trên người sao, sao lúc này nâng người lên, báo cáo, thánh chủ, ta cũng cảm giác khô nóng, toàn thân có sức mạnh, sau đó liền muốn đi tu luyện à? Dù nghe đến mấy cái này phản hồi, thỏa mãn gật gật đầu. Nhìn tới xúc tu thang hiệu quả sát thực như hắn đoán kỳ như thế, mang theo phong phú sinh mệnh lực. Các ngươi cũng cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh lực, nhìn tới canh này cung cấp sinh mệnh lực là cố định, có thể hấp thu bao nhiêu đều nhìn xem riêng phần mình bản sự thôi. Dô suy đoán nói, nên là như vậy. Đu giản gật đầu, lại cường điệu một câu, cho dù đối với ta vậy rất hữu dụng, đại nhân. Ha ha, tốt. Dô cười cười, không có nói thêm cái gì. Đu giản đây là ngấm ngầm mà tỏ vẻ hắn cũng rất muốn những thứ này thang. Dô cũng không có lại nhiều nói nhảm, phân phó nói, các ngươi nhanh lên ăn, ăn xong chúng ta thử lại lần nữa. Đại nhân, ngài không nghỉ ngơi sao? Đu giản ngắm nhìn bầu trời, đã rất muộn. Không sao, trước khi kiểm tra xong cái này thang. Dô vô vô đu giản bả vai, quay người về đến luyện kim va bắt đầu đệ nhị nồi nước. Bởi vì là kiểm tra, đều không cần mỗi người đều uống. Dô chỉ để lại đu giản, cờ dít, sao cùng với một tên phổ thông lấm đông kỵ sĩ, khiến người khác cũng đi về nghỉ. Rất nhanh, một toa mới biển sâu xúc tu loạn hầm xúc đặc liền chuẩn bị tốt. Lịch đem thang thịnh ra đây, bốn người nhanh chóng sẽ đem nồi canh vào bụng, lần nữa bắt đầu tu luyện hô hấp pháp. Trong viện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có đống lửa thiêu đốt rất nhỏ tiếng vang. Dô lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, phổ thông lâm đông kỵ sĩ đình chỉ tu luyện, buồn khổ báo cáo, lãnh chúa đại nhân, tu luyện dường như không thể để cho ta hấp thụ càng nhiều sinh mệnh lực. Dô khẽ gật đầu, ngươi nghỉ ngơi trước. Những người khác? Đúng, đại nhân. Lâm đông kỵ sĩ đi đến bên đống lửa ngồi xuống, trên mặt có chút khốn cùng. Rất nhanh, sao vậy đình chỉ tu luyện, đi đến Dô trước mặt. Thánh chủ, ta dường như giống như hắn. Sao mắt nhìn lâm đông kỵ sĩ, khẽ thở dài một cái. Ừm, nghỉ ngơi trước. Dô đưa tay ra hiệu, nhường sao ngồi vào một bên. Đủ dạng cùng cờ rít dường như đồng thời không bị ảnh hưởng, một mực duy trì tu luyện tư thế, mãi đến khi dạng sáng mới kết thúc. Nhìn tới hai người các ngươi đồng thời không bị ảnh hưởng. Dô kinh ngạc nhìn đủ dạng cùng cờ rít. Đúng vậy đại nhân. Đủ dạng cười lấy trả lời, cờ rít vậy gật đầu. Thật là khiến người ngạc nhiên, bình thường dược tề đều là đối với cấp thấp kỵ sĩ hữu dụng, đối với thực lực cường đại kỵ sĩ vô dụng. Dô vừa cười vừa nói, lần này ngược lại là trái ngược. Ta nghĩ thân thể bọn họ còn không có hoàn toàn dung hợp lần trước hấp thu sinh mệnh lực. Đủ dạng phân tích nói, dường như là đổ đầy hạt cát chén gỗ, nếu như bên trong hạt cát không có thanh lý mất, như vậy thì không có cách nào giả bộ vào nhiều hơn nữa hạt cát. Ừm, sơ cấp kỵ sĩ cùng thực tập kỵ sĩ dường như là chén gỗ nhỏ. Dỗ như có điều suy nghĩ phỏng đoán nói, mà cờ rít của ngươi chính là ly trung bình, ly lớn. Ngài nói đúng, đại nhân. Đu giản gật đầu, trước đó hấp thu những tia sinh mệnh lực căn bản không có đạt tới ta cùng cờ rít thân thể hạn mức cao nhất. Nói như vậy, chờ bọn hắn qua chút thời gian thân thể hấp thu, có thể lại đếm thử. Dỗ truy vấn. Đu giản do dự một chút, nói ra, khả năng này cần chờ một ngày sau đó nếm thử mới có thể hiểu rõ, hoặc là lâu hơn một chút. Vậy cứ như vậy đi. Dô đối với sao cùng một tên khác kỵ sĩ phất phất tay, khổ cực, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đúng, thánh chủ, lãnh chúa đại nhân. Hai người túi người hành lễ, quay người rời đi trang viên. Trong nồi còn thừa lại không ít thang. Dô nhìn về phía đủ dạng cùng cờ dít, tất nhiên đối với các ngươi hai còn hữu dụng, đều phân cho các ngươi đi. Nguyên liệu chủ yếu xúc tu còn có, cái khác kỵ sĩ cần lại chế tác, trong nồi không thể lãng phí. Đủ dạng cùng cờ dít sắc mặt mừng rỡ, vội vàng túi người hành lễ, cảm ơn ngài hào phóng. Dô lúc này nhường lì đem thang chia làm 3 phần, cho đủ dạng cùng cờ rít riêng phần mình đới thêm một chén nữa, còn lại lưu cho chính rổ xử lý. Đủ dạng cùng cờ rít lần nữa thi lễ, lập tức mang theo thang sau khi rời đi, trong viện chỉ còn lại rổ một người. Đống lửa vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực, nhưng bốn phía đã trở nên rất yên tĩnh. Dô bưng lên còn lại kia phần xúc tu thang, uống một hơi cạn sạch, sau đó liền tại bên đống lửa bắt đầu tu luyện dư tấn hô hấp pháp. Dường như đang hô hấp pháp vận chuyển trong nháy mắt, Dô đều cảm nhận được mênh mông sinh mệnh lực. So với hắn dự đoán càng thêm mãnh liệt, tại bên trong thân thể của hắn kịch liệt phun trào, như là lao nhanh dòng sông, nhưng cũng vì quá mức sao động, thất lạc được thật nhanh. Dù lúc này tăng tốc dư tấn hô hấp pháp vận chuyển, những sinh mạng này lực từng bước chuyển hóa thành nóng rực năng lượng. Xa xa trại chăn nuôi truyền đến từng đợt gà trống hấp vang, nhưng rổ tu luyện vừa mới bắt đầu. 3 ngày sau, giữa trưa, ánh nắng xuyên thấu qua cửa thông gió rải vào rổ cá nhân phòng làm việc. Uống xong canh thịt rổ, đang tu luyện dư tấn hô hấp pháp, lặng lặng cảm thụ được năng lượng tăng trưởng. Có lẽ là bởi vì rổ hiện tại tu luyện khí toàn bộ chuyển hóa làm nóng rực năng lượng, tiêu hao lớn hơn, cho nên xúc tu thang hiệu quả đối với rổ một mực có hiệu quả. Dù 3 ngày này ăn canh đều muốn uống nôn, mà như là đủ giản suy đoán như thế, thực tập kỵ sĩ cùng sơ cấp kỵ sĩ nghỉ ngơi một ngày sau đó, dùng ăn xúc giác thang hiệu quả bất tại. Đáng nhắc tới chính là, Dô đem chính mình cái này loạn hầm dược thiện cách điều chế cho dù lại, nhường nàng thử một chút có thể hay không căn cứ cách điều chế chế tạo ra mới ma dược. Chủ yếu nhất là năng lực cung cấp ổn định sinh mệnh lực, nhưng còn muốn chế tác đơn giản. Rốt cuộc Dô không thể một mực cho mọi người làm canh uống á đông đông đông. Đang lúc Dô cảm thụ thân thể nóng rực năng lượng lúc, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng vị ẩn lập tức vang lên, đại nhân, Liệp Ưng gia tộc sứ giả biệt cả quay về. Dịch Nam tức hiệu suất làm việc vẫn rất nhanh. Dô duy trì tu luyện tư thế, cách lấy cánh cửa nói với vị ẩn, nhường lo dần sờ đi đón đi. Tiện thể báo tin xa rộng, nhường hắn chuẩn bị một chút. Biệt cả bước đi vào đại sảnh, một tay xách hòm gỗ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tôn bí Dô Nam tước, ngày an. Biệt cả đối với chủ vị Dô cúi người chào thật sâu, thanh âm bên trong tràn đầy cung kính. Ta tuân theo Dịch Nam tước mệnh lệnh, mang đến ngài phong phú hàng hóa, là giải cứu xạ rộng kỵ sĩ đáp tạ quà tặng. Biệt cả đứng lên, đại nhân nhà ta đối với ngài nhân từ vô cùng cảm kích, chuẩn bị quà tặng rất phong phú. Biệt cả đem trong tay dương gỗ nhỏ hai tay trình lên, nơi này là 300 mai kim tệ. Biệt cả một bên giới thiệu, một bên cẩn thận quan sát đến Dô nét mặt. Dô dựa vào ghế, sắc mặt bình tĩnh, không có cho chỉ thị, cũng không có để người tiếp nhận hòm gỗ, nhìn qua không thèm để ý chút nào. Biệt cả có chút lúng túng, đem dương gỗ nhỏ khép lại sau đó tiếp tục báo cáo, ngoài ra còn có 50 tên trẻ tuổi khỏe mạnh to con nam tính nô lệ cùng với 5 tên thợ hồ, còn có nhục quế, đinh hương, hạt tiêu cùng kim tệ giống nhau đáng giá hương liệu, chúng nó không chỉ có thể dùng cho nấu nướng, còn có thể chế tác dược tề. Biệt cả cố gắng giới thiệu hắn thương đội hàng hóa, trừ ra hương liệu còn có tơ lụa, ly bạc các loại. Dô vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh, để người nhìn không ra hỉ nhạc. Dô Nam Đức, những thứ này chỉ là đại nhân nhà ta tâm ý một phần nhỏ. Do biệt cả trong tràn đầy thành khẩn, lập tức cẩn thận từ trong ngực lấy ra túi. Dô đại nhân, nơi này là đại nhân nhà ta một bộ phận khác tâm ý. Ồ. Dô cuối cùng cho chút ít phản ứng, cười lấy hỏi, trong này là? Đại nhân nhà ta nói, đây là một viên ghi chép kỵ sĩ thông dụng chiến kỹ ký ức bảo thạch cùng một viên ma lực bảo thạch. Biệt cả cẩn thận báo cáo, trong này liên quan đến siêu phàm lực lượng, ta dạng này thực lực hèn mọn kỵ sĩ không hiểu rõ lắm. Chiến kỹ từ ngữ này xuất hiện lúc, Dô trong lòng căng thẳng. Phổ thông kỵ sĩ không cách nào sử dụng chiến kỹ, chỉ có thuộc tính năng lượng truyền kỳ kỵ sĩ mới có thể phát huy chiến kỹ lực lượng. Dù mặc dù không phải truyền kỳ kỵ sĩ, nhưng thân thể thuộc tính năng lượng là hoàn toàn phù hợp. Nhưng dù không có lộ ra, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh sắc mặt chờ đợi một hồi mới chậm rãi mở miệng, chiến kỹ là truyền kỳ kỵ sĩ mới có thể sử dụng năng lực a. Dù khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn gỗ, nghe vào rất lợi hại, nhưng với ta mà nói dường như không có giá trị, Dịch Nam tức mong muốn gạt ta. Không không không, ngài hiểu lầm. Bị cá lập tức có chút khẩn trương, vội vàng giải thích nói, nhà ta đại nhân ý tứ là ngài còn trẻ như vậy cơ trí quý tộc, về sau nhất định sẽ biến thành truyền kỳ kỵ sĩ. Biệt ca nói xong, trong đại sảnh lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Ha ha ha, ngươi người kia. Dô trên mặt lộ ra vui sướng, giống như đắm chìm trong biệt ca a duôn định hót tròng. Ngươi nói đúng, lỡ như ta thật sự biến thành truyền kỳ kỵ sĩ, lại tìm chiến kỹ có thể liền không còn kịp rồi. Đúng vậy đúng. Biệt ca vội vàng phụ hòa nói, ngài thật là quá cơ trí. Dô cười cười, lúc này đối với vị vi ẩn đưa tay ra hiệu, hắn lĩnh hội tới, tiến lên tiếp nhận túi, từ bên trong xuất ra tinh xảo gỗ. Vị vi ẩn cẩn thận mở ra. Bên trong là tơ lụa phía trên để đó một viên đá quý màu trắng, một viên sâu bảo thạch màu lam. Được rồi, những vật này nghe tới giá trị miễn cưỡng có thể đền bù của ta quân phí. Giọng Dô trong mang theo uy nghiêm, suy xét đến Dịch Nam tức thành ý, những thứ này như vậy đủ rồi. Chờ lo dần sơ điểm nhẹ hàng tốt phẩm sau đó, ngươi tùy thời có thể mang theo xạ rồng rời khỏi. Dô dừng lại một chút, phân phó nói, ngươi bây giờ đi trước thăm viếng xạ rồng kỵ sĩ. Cảm ơn ngài tha thứ, tôn quý Dô Nam tước. Bị cạ lần nữa cúi người chào thật sâu. Đại nhân nhà ta nghe được lời của ngài nhất định sẽ phi thường cao hứng. Đúng lúc này, Xạ Rồng kỵ sĩ tại lo dần sở cùng đi vào đại sảnh. Xạ Rồng mang trên mặt phức tạp nét mặt, khỏe miệng mang theo đủ cười, nhưng ánh mắt bên trong lại có loại khó nói lên lời bất an. Nhưng rất nhanh lại biến mất. Bị cả không có chú ý tới ánh mắt biến hóa rất nhỏ, khắp khuôn mặt là kích động. Xạ Rồng đại nhân. Bị cả bước nhanh đi về phía Xạ Rồng, ta tới đón ngài về nhà. Vất vả ngươi, bị cả. Giọng Xạ Rồng trong mang theo cảm kích, nhưng cũng có một tia mỏi mệt. Xạ Rồng kỵ sĩ ngươi hẳn là cũng nhớ nhà, ngươi là có thể tự do rời đi. Dô dừng lại một chút, ý vị thâm trường nói thêm, hy vọng ngươi năng lực chân quý mới tự do hòa. Sinh mệnh. Ta hiểu rồi, Nam tước đại nhân. Xạ Rồng túi đầu đáp lại nói, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân tình của ngài. Dô không có lưu biệt cả cùng Xạ Rồng, mặc cho hai người xuống dưới ôn chuyện. Chờ bọn hắn cũng sau khi rời đi, Dô đem liền cầm qua hộp gỗ. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài vì người khác tán dương mà cất tiếng cười to. Vì bị ẩn đột nhiên vừa cười vừa nói. Bằng không làm sao bây giờ, nói cho hắn biết ta nên có thể sử dụng chiến kỹ. Dô nhìn trong hộp gỗ hai cái bảo thạch, chậm rãi nói, đoán chừng hắn cũng sẽ không tin, ta cảm giác điên rồi. Ừm, nói cũng đúng. Vì bị ẩn gật đầu, so sánh dưới, hắn càng hẳn là sẽ tin tưởng ngài là cái có chút cao ngạo lãnh chúa. Tốt, đừng nói nhiều như vậy vô dụng. Dô cầm lấy màu trắng ký ức bảo thạch, đi, đi với ta phía sau sân huấn luyện. Có bảo thạch thu thập người dòng thuộc tính, dô không cần như những người khác như thế, chậm rãi dùng tinh thần đi thể hội ký ức bảo thạch bên trong nội dung. Dô nắm chặt ký ức bảo thạch, đầu nhất thời mà căng đau, những kia phức tạp thông tin giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Kỵ sĩ hình ảnh chiến đấu, năng lượng vương thức vận chuyển, tất cả tri thức cùng kinh nghiệm cũng giống như đao khắc dịu đục loại khắc vào trong trí nhớ. Thật giống như những thứ này chiến kỹ nguyên bản rồ đều nắm giữ đồng dạng. Chính như biệt ca nói, hai cái này chiến kỹ xác thực rất thông dụng. Anh dung công kích cùng chiến khí đánh lui. anh dung công kích, dường như chiến kỹ tên đồng dạng. Dựa vào trong thân thể năng lượng, bộc phát ra vượt xa bình thường tốc độ cùng lực lượng, trong nháy mắt rút ngắn cùng mục tiêu khoảng cách, đồng thời đánh bay ngăn tại trước người địch nhân. Dù không chần chờ chút nào, đứng ở trang viên tư nhân sân huấn luyện, dựa theo trong trí nhớ hình tượng dọn xong cất bước tư thế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dường như vận sức chờ phát động báo săn. Sau đó đem hôi tấn sử giả giơ trước người, ánh mắt khóa chặt 20 mét ngoại cọc gỗ là mục tiêu, bắt đầu điều động thể nội nóng rực năng lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, dù thân thể như là như mũi tên rời cùng bắn ra, trong nháy mắt vọt tới cọc gỗ trước mặt. Bành! Dù còn chưa kịp huy kiếm, cọc gỗ trong nháy mắt bị đánh bay, trên không trung hóa thành chia 5 x 7. Khi mà những thứ này cọc gỗ mảnh vỡ lúc rơi xuống đất, đã biến thành từng khối cháy đen mảnh vỡ. Dù tiến lên nhẹ nhàng giẫm mạnh đều trở thành hắc rác rưởi. Càng làm cho người rung động chính là, dù công kích con đường thượng lưu lại nhất đạo cháy đen dấu vết, trên mặt đất có khô cùng lá rụng đã tất cả đều bị đốt thành tro bụi. Thế nào? Dù quay người đối với vị Vivian hỏi. Vivian có chút mờ mịt, đứng tại chỗ khẽ nhếch miệng, ta không thấy rõ, chỉ thấy ngươi trùng quanh có một đạo hồng quang a. Sau đó ngài tại kia. Sau đó cọc gỗ đều bay lên. Nhìn tới chuẩn bị điểm chướng ngại vật. Dù khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm tự hỏi, cái này chiến kỹ đây trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Nhìn xuống đất bên trên dấu vết, một chiêu này căn bản cũng không nên gọi anh dũng công kích. Liệt diễm công kích tên này mới càng thêm chuẩn xác cùng chuẩn xác. Nhưng một chiêu này năng lượng tiêu hao cũng là tương đối to lớn. Dù năng lực rõ ràng cảm nhận được, vừa nãy công kích tiêu hao hắn 1/3 nóng dược năng lượng. Dù không có gấp, lập tức đơn giản thử phía dưới thứ hai cái chiến kỹ đánh lui. Lần này dù nhường thị vệ chuyển đến mấy cây cọc gỗ, đặt ở trước người là kiểm tra mục tiêu. Dù đứng cách cọc gỗ 3 mét vị trí, bày xong công kích tư thế, hít một hơi thật sâu, điều động thân thể nóng dược năng lượng, hôi tấn sử giả lập tức bung ra. Một cỗ rồi rào liệt diễm tại lấy hình quạt phương thức trước người phun ra ngoài, cọc gỗ toàn bộ bị liệt diễm nhóm lửa, đồng thời bay rất ra ngoài. Ngược lại là cùng liệt diễm chạm không sai biệt lắm. Dô nhìn chiến kỹ uy lực, trong lòng âm thầm so sánh. Khác nhau chính là, chiến kỹ đánh lui dùng đặc thù năng lượng phương thức vận chuyển, nhường dô tiêu hao cùng liệt diễm chạm đồng dạng nóng rực năng lượng, tạo thành uy lực mạnh hơn liệt diễm chạm. Chẳng qua chỉ là cọc gỗ lời nói, dường như nhìn không ra hiệu quả tới. Không ngờ rằng chiến kỹ mạnh như vậy a. Vivian nhìn dô tạo thành hiệu quả, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiêu cái gì dị nam tức thật đúng là đưa tới bảo bối a. Bất quá, người xem đi lên dường như không phải rất vui vẻ a. Vivian nhìn cau mày rồi nói, không có, ta chỉ là đang nghĩ. Dô ung dung mà cảm thán nói, ta cái này có thể sử dụng truyền kỳ kỵ sĩ năng lượng người, sử dụng chiến kỹ cũng có uy lực như vậy, truyền kỳ kỵ sĩ hẳn là sẽ lợi hại hơn a. Ừm, Vivian đồng ý gật đầu, dù sao cũng là có năng lực cùng cao đẳng vu sư học đồ chống lại người. Người tiểu nói này, hình như cao đẳng vu sư học đồ lợi hại hơn. Dô cười cười, phân phó nói, đi đem đủ dạng gọi tới đi, nhường hắn cái kia cao cấp kỵ sĩ vậy cảm thụ hạ chiến kỹ uy lực, cho hắn chút ít tu luyện động lực. Chương 298, đủ dạng kích động. Một, chương 298, đủ giản kích động, một, chiến kỹ thực sự là cường đại a. Đủ giản nhìn rồ biểu thị song sau, sững sờ đứng tại chỗ. Lần này kiểm tra, thị vệ tại rồ công kích trên đường đi giao thoa lấy chỗ 7, 8 cây cao 2 mét của gỗ, toàn bộ bị đánh bay. Mà cọc gỗ đối mặt rồ kia một bên cũng bị liệt diễm thiêu đến cháy đen. Thực lực như vậy thật là đáng sợ, nếu như là trên chiến trường, vẹn vẹn một kích này có thể hủy đi địch nhân chiến trận. Đủ giản cảm thán nói, trong lời đồn đối với truyền kỳ kỵ sĩ ước định vẫn còn có chút thấp. Ta vậy là nghĩ như vậy. Dô gật đầu đồng ý, nhìn thấy đủ dạng hâm mộ nét mặt, an ủi, ngươi không cần quá mức hâm mộ, thật tốt nỗ lực tu luyện, hai cái này chiến kỹ ta đều sẽ lưu cho ngươi. Tương lai ta có thể biến thành đỉnh cấp kỵ sĩ liền đã thỏa mãn, chuyển kỳ kỵ sĩ quá xa vời. Đủ dạng theo bản năng mà mắt nhìn chính mình chống rông cổ tay, nhìn Dô, trong ánh mắt mang theo sùng bái cùng hâm mộ, ngài là rất có hy vọng, chỉ cần ngài tiếp tục ma luyện thân thể chính mình tu luyện, tất nhiên sẽ biến thành chuyển kỳ kỵ sĩ. Không nên xem thường chính mình, ta sẽ giúp ngươi. Dô vô vô đủ dạng bả vai. Đủ dạng cười lấy lắc đầu, đại nhân, ngài không cần an ủi ta. Ta không phải đang an ủi ngươi. Dô nghiêm túc nhìn Đủ Dạn, ta này là đối ngươi hứa hẹn. Dô mắt nhìn Đủ Dạn cổ tay trái, muốn nói cái gì nhưng lại nhịn được. Tóm lại, ngươi nhất định phải nỗ lực. Dô nghiêm túc nhường Đủ Dạn nét mặt kinh ngạc, ánh mắt trở nên kiên định, nặng nề mà gật đầu, được. Thế này mới đúng. Dô trên mặt khôi phục nụ cười, chậm rãi đi về phía sân huấn luyện bên cạnh ghế dài vừa đi bên cạnh mở miệng hỏi, tân binh chiêu mộ được thế nào? Đã kết thúc, đại nhân. Đủ Dạn nụ cười trên mặt càng thịnh, giống như nghĩ đến cái gì chuyện vui, có thể là ngài cho cơm nước đầy đủ. Chúng ta trong lãnh địa người phổ biến cũng rất cường tráng, đây phổ thông lãnh chúa trong lãnh địa binh sĩ đều cường tráng hơn. Sang chọn binh sĩ lúc căn bản không phí sức khí, không chút nào khuyết đại giảng, tùy ý chọn. Đủ Dạn nhớ ra trước đó Trương binh nhìn thấy cảnh tượng, nhịn không được sợ hãi thán nói, còn có những nô lệ kia bên trong thế mà cũng có rất nhiều tiễn thuật thiên phú ưu tú người, thực sự là không ngờ rằng. Đủ Dạn mỗi ngày đều tại trong quân đội bận rộn, rất ít thật sự đi xem những kia mỏ đá cùng đốn tuổi chàng nô lệ. Ở thời đại này nhưng không có thân thể yếu đuối không làm được việc nặng nói chuyện, nô lệ thân thể không tốt cũng phải đi khai thác đá đốn tuổi. Lại thêm ăn không đủ no cùng nghỉ ngơi chưa đủ, tại Đủ Dạn trong ấn tượng những nô lệ kia thân thể cũng rất yếu. Nhưng ở Hắc Tùng Lĩnh, những kia làm việc nặng nô lệ ngược lại càng ngày càng cường tráng, không có một chút suy nhược dấu hiệu. Đủ Dạn đi chọn người lúc, bất kể nhìn xem người nào cũng cảm thấy bọn hắn có tư cách gia nhập quân đội. Ngược lại là thẩm tra thân phận tối lãng phí thời gian. Đủ Dạn cảm thán nói, vấn đề thân phận không qua loa được, này 1000 danh chính quy quân tương lai là chúng ta lãnh địa trụ cột. Dô dặn dò, những kia tiến thuật tiên phú ưu tú người, nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như bọn hắn có chút tài năng lời nói, muốn ưu tiên để thăng bọn hắn là đội trưởng. Theo đi săn lãnh chúa dòng thuộc tính hiệu quả đẩy ngược nhìn xem, tiện thuật tiên phú ưu tú người cũng đều là càng thêm trung thành với rồ người. Được rồi đại nhân, ta sẽ chú ý bọn hắn. Đu Dạn ngồi vào rồ bên cạnh, xích lại gần cẩn thận nói ra, kỳ thực, chúng ta có thể chiêu mộ nhiều hơn nữa quân đội. Dường như ta nói, ngài linh dân cũng rất cường tráng, cho dù nữ nhân. Bọn hắn cầm vũ khí lên, đơn giản huấn luyện có thể tham chiến. Đu Dạn nói được say sưa ngon lành, trong mắt cũng bốc lên ánh sáng. Rồ lại lần nữa bắt đầu đánh giá Đu Dạn, trước kia không nhìn ra, ngươi hay là cái quân bị của người. Trước đó không có cơ hội, cũng không có tư cách. Đu Dạn tỉnh táo lại, đứng dậy trịnh trọng nói, hiện tại còn muốn cảm tạ ngài cho ta cơ hội như vậy. Về sau cơ hội như vậy sẽ có rất nhiều, đừng nội. Rồ khoát khoát tay nhường Đu Dạn ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ cảm thán nói, chúng ta trong lãnh địa quân chính quy, quân dự bị, dân binh chung vào một chỗ vượt qua 1.500. Trong khoảng thời gian này ổn định qua đi, còn muốn chiêu mộ quân dự bị cùng dân binh, hiện tại tạm thời các loại. Nhường lo dần sờ thở một bụng đi. Rồ vừa cười vừa nói, cũng không trách hắn luôn luôn phàn nàn, năm ngoái ngày mùa thu hoạch về sau, chúng ta kho lúa bên trong lương thực đều không có tăng trưởng qua. Chúng ta có lương thực nguy cơ. Đu Dạn đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Thế thì không có, có lương thực nguy cơ lời nói, lo dần sờ sớm đem các nô lệ đồ ăn giảm phân nửa. Rồ giải thích nói, hiện tại thổ địa của chúng ta rộng lớn, các nữ nhân ở trên núi thu thập rau dại, nấm ăn, quả dại cùng cây phỉ hạt rẻ những thứ này quả hạch vậy đủ rất nhiều người ăn. Chờ qua năm nay ngày mùa thu hoạch, chúng ta sẽ có càng nhiều lương thực, nuôi nhiều hơn nữa nô lệ, cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều hơn nữa quân chính quy. Đu Dạn nặng nề gật đầu, không sao hết. Đông bộ hải ngạn triệt để dọn dẹp sạch sẽ về sau, rồi thực hiện đối với nham tích hứa hẹn. Khi lấy được rồ ban ân về sau, nham tích giống như hàn xương lôi đỉnh, trở thành một khỏa bị nham thạch lân phiến bao khỏa cự đản, triệt để lâm vào ngủ say. Đồng thời hát tùng lĩnh vậy lâm vào một đoạn bình tĩnh thời gian. Rồ mỗi ngày vội vàng tu luyện, ban cho tự nhiên chi trùng, xử lý lãnh địa tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ. Thanh Nhàn lúc đi chế dược thất cùng tiệm thợ rèn những địa phương này tuần tra một phen, coi như là bận rộn bên trong thả lỏng. Ngày mùa thu hoạch lân cận, lãnh địa những người khác cũng đều dị thường bận rộn. Sở dĩ không chỉ muốn thúc giục trang viên tiến độ, còn muốn thành lập trên mặt đất kho lúa, đào móc dưới đất kho lúa. Sân đập lúa cũng muốn xây dựng thêm càng nhiều, mới có thể phát huy đầy đủ dân số ưu thế, bảo đảm tại mùa đông tiến đến trước đó nhường tất cả lương thực về thương. Tiệm thợ rèn chế tạo căn cứ bộ nông nghiệp báo lên số lượng chế tạo nông cụ, thợ một công xưởng phụ trách chế tác xe ngựa. Ô thú mang theo bộ nông nghiệp đám nông nô cũng không có nhàn rỗi, tại lúa mạch thành thúc trước, thanh lý con đường, tiện thể thu thập tuổi khô cùng rễ cây là mùa đông tuổi lửa. Nuôi dưỡng bộ cũng muốn dự trữ đại lượng cỏ khô, là xúc vật nhóm mùa đông khẩu phần lương thực. Mà gần thì mang theo quân đội lêu lổng tại biên thành tây bộ, thỉnh thoảng tập kích phụ cận thôn trang. Có ưng vũ tộc dã nhân cùng ảnh vệ phụ trợ, gần thật sự đem du kích chiến phát huy đến cực hạn, giống như quỷ mị, hàn nhận gia tộc nhiều lần vây quét cuối cùng đều là thất bại. Thực chất, trừ ra mấy lần trước ăn cướp cướp đoạt hơn 300 người cùng hai chi thương đội sau đó, gần sau đó thu hoạch cũng vô cùng ít ỏi. Còn không bằng nhường những binh lính kia đi thế đao bình nguyên đi săn đích lợi cao. Nhưng mà rồ chính là muốn buồn nôn hàn nhận gia tộc, nhường biên thành không được an bình. Cho dù không tính là một thanh thanh kiếm đạo mộ cỡ, cũng muốn như là một cái xương cá kẹt ở biên thành trong cổ họng. Tháng 10 gió thu mang theo bội thu thơm ngọt khí tức, lướt qua mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch. Kim sát sóng lúa theo gió phập phồng, dường như trong biển rộng quần quần sóng cả. To lớn mạch tuệ ép con lúa mạch nguyên bản thẳng tắp cái eo, để bọn chúng học xong bả đầu thấp, trở nên càng thêm thành thục. Ánh nắng vẩy vào ruộng lúa mạch bên trên, toàn bộ hoang nguyên đều bị nhuộm thành kim hoàng sắc. Ruộng lúa mạch địa đầu trên đường xi măng đứng đầy nông nô. Mặt của bọn hắn vì kích động mà đỏ bừng lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt vàng óng ánh ruộng lúa mạch. Tiểu này rồi rào to lớn mạch tuệ, là rất nhiều người đời này chưa từng thấy qua kỳ tích cảnh tượng. Bọn hắn cầm liêm đao thủ cũng tại run nhẹ nhẹ, có chút chạy nạn đến nông nô trong mắt thậm chí lóe ra nước mắt. Giờ phút này bọn hắn nhớ tới quá khứ những kia chạy nạn thời gian, bụng đói kêu vang ác ngộng. Phụ trách nhặt mạch tuệ bọn nhỏ tại phụ nữ sau lưng nhón chân lên, nỗ lực muốn nhìn rõ ràng theo trong đại dân cư nghe được bội thu là dạng gì. Như năm ngoái một dạng, dù một phen kích động mà tuyên truyền giảng giải qua đi, đứng tại chỗ đầu tiếp nhận thu đưa tới liêm đao. Cái này liêm đao cùng năm ngoái cái kia thanh phổ thông làm bằng sắt liêm đao hoàn toàn khác biệt. Thân đao do ngân chế tạo, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Màu bạc cầm trên tay điêu khắc tinh mỹ mạch tuệ hoa văn, tượng trưng cho bội thu cùng màu mỡ. Dù cầm liêm đao, trên mặt đất đầu tuyển khỏa sung mãn nhất mạch tuệ, vung xuống liêm đao. Giang giác một tiếng vang nhỏ, mạch cái lên chương 298, đủ dạng kích động, 2, chương 298, đủ dạng kích động, 2, tiếng mà đức. Dù đem này gốc biểu tượng thu hoạch mạch tuệ cao cao cử qua đỉnh đầu, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Kim sắc mạch hạt dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, dường như vô số viên nho nhỏ vàng. Bắt đầu thu hoạch. Dù thanh âm vang dội vang vọng vùng đồng ruộng, trong nháy mắt đốt lên mọi người kích tỉnh. A hưng hống, đám nông nô hưng phấn xông vào ruộng lúa mạch, đối với trong gió chập chờn đầy đặn mạch tuệ, vung lên ở trong tay liêm đao. Xoan xoan xoát, cắt mạch thanh hết đợt này đến đợt khác, tấu vang lên bội thu chương nhạc. Trẻ trung khỏe mạnh nông nô vung vẫy liêm đao tốc độ cực nhanh, mồ hôi rất nhanh liền ướt đẫm bọn hắn áo vải. Trung niên nông nô kinh nghiệm phong phú, mỗi một đao cũng tinh chuẩn không sai, không hề so trẻ tuổi nông nô kém. Nhóm đàn bà con gái thì phụ trách đem cắt lấy mạch tuệ gói thành buộc, động tác thành thạo mà có điều có thứ tự. Còn có nữ nhân mang theo giỏ mang theo hài tử, theo ở phía sau nhặt thất lạc lúa mạch. Trong nháy mắt ruộng lúa mạch biến thành một cái to lớn công trường, mỗi người cũng tại vì trận này ngày mùa thu hoạch mà bận rộn. Lo dần sờ, ngươi cảm thấy năm nay có thể thu bao nhiêu lương thực? Dỗ nhìn thu hoạch chẳng cảnh, khoe miệng hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ta không dám nghĩ, lao ra. Lo Dần sờ thở một hơi thật dài, ta chỉ biết là, tiếp xuống trong một tháng, từng cái đổ đầy lúa mạch thô thùng gỗ, đều sẽ nhồi vào những kia trống rông kho lúa. Đừng cao hưng quá sớm, Lo Dần sờ. Dô vừa cười vừa nói, ngươi phải làm cho tốt muốn nuôi càng nhiều người chuẩn bị. Ta biết, lao ra. Ta biết ngài lãnh địa sẽ không dừng lại lớn mạnh bước chân. Lo Dần sờ toát miệng, nhưng sang năm, chúng ta còn có thể khai thác nhiều hơn nữa đất cày. Một ngày nào đó, kho lúa trong thô thùng gỗ sẽ vượt nhét càng nhiều. Không sai, Lo Dần sờ, ngươi vậy bắt đầu có bố cục. Dô thỏa mãn gật đầu, dặn dò, nói cho Ô Thư, Băng Phong Cốc địa, Trường Đông Trấn cùng với đống cốt hoang nguyên còn có cày ruộng đừng quên thu hoạch. Đúng, lao ra. Lo Dần sờ trên mặt chất đống cười, ngài yên tâm, trong đất mỗi một hạt lúa mạch ta cũng sẽ không nhường một thứ lãng phí. Dô gật đầu, không có dừng lại thêm nữa, quay người rời đi. Ngay mùa thu hoạch thời khắc, Dô lo lắng dọa đến nông nô ảnh hưởng thu hoạch, liền không có kỵ hàn xương lôi đỉnh, mà là cưỡi lấy dạ sát tại trên hoang nguyên lao vụt. Dạ sát hiện tại công việc chủ yếu chính là tại ngửa cái trong gieo hạt, tiểu này lao nhanh thời khắc không nhiều, đặc biệt mà hưng phấn. Vì bị ẩn mã theo không kịp dạ sát bước chân, cả hai từ đầu tới cuối duy trì lấy mấy chục mét khoảng cách. Mãi cho đến xương diệp trấn bên ngoài, vì bị ẩn mới đến Dô bên cạnh thân, nam tước đại nhân, tỷ tỷ nói luyện chế xương tay đã hoàn thành. Nhanh như vậy? Dô trong ánh mắt mang theo ánh sáng, đi, đi xem. À, cá nhân trong phòng làm việc, một đầu xương cốt ghép thành khô lâu thủ lặng lặng mà nằm ở bàn làm việc của thợ mộc bên trên. Khô lâu thủ năm ngón tay thon dài lại tinh xảo, mỗi một cây xương ngón tay cũng rèn luyện được bóng loáng như ngọc, chỗ khớp nối dùng tinh tế tơ kim loại sợi dây gắn kết tiếp. Xương bàn tay rộng lớn dày đặc, mặt ngoài điêu khắc phức tạp hoa văn, xem xét chính là phù văn. Xương cổ tay bộ phận thượng đồng dạng điêu khắc phù văn biên giới dùng da thú bao vây lấy, còn mang theo dây băng. Này chính là của ngươi kiệt tác sao? Dô nắm bắt tới tay thượng đánh giá cẩn thận, không đến gần 2 tháng đều làm được. Không riêng gì ta ạ. A Ôn Nhu giới thiệu nói, chi này xương tay là trong lãnh địa điêu khắc đám thợ thủ công chế tác, phía trên phủ văn là xạ hệ đã cùng Linh Nhu mọi người giúp đỡ vẽ. Thất bại 4 lần mới thành công đấy. A. Dô kinh ngạc nhìn A Dịu, mang trên mặt mỉm cười, vậy ngươi làm cái gì a? Ta dự luyện chế pháp trận nha. A Dịu cầm lấy bên cạnh một khối da thú, ưỡn ngực mức đưa đến Dô trước mắt, nhìn xem, đây cũng là ta vẽ phủ văn, muốn tấy ghép đến đủ dạng trên cánh tay trái. Nếu như thành công, đủ dạng là có thể thông qua khối này phủ văn, cùng chi này khô lâu thủ kết nối, sau đó khống chế nó á. Ý của ngươi là? Dô nghe xong, cau mày, xác nhận loại mà hỏi, năng lực như chính chúng ta thủ linh hoạt như vậy, cái này muốn nhìn chính đủ dạn a. A Dị trần chờ mở miệng, trong giọng nói mang theo có chút không xác định, đây là thông qua tinh thần lực hòa khí hợp tác khống chế, đủ dạn là cao cấp kỵ sĩ cũng không có vấn đề. Bảo bối của ta con a, này không phải nhân thể cải tạo a. Dô khiếp sợ cảm thán nói, này không phải liền là khô lâu chi giả sao? Không, không vẹn vẹn là chi giả đơn giản như vậy. Dô đột nhiên cảm giác trong đầu có một đạo linh quang thiểm qua, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được là cái gì. Dô lông mày không khỏi nhăn lại, trầm mặc suy tư hồi lâu. A Dịu nhịn không được quăng tới lo lắng ánh mắt, làm sao vậy, thân ái? Cảm giác nghĩ tới điều gì, lại nghĩ không ra. Dô khẽ lắc đầu, không sao, chúng ta nói tiếp cái này. Lần nữa cầm lấy khô lâu thủ, Dô vừa đánh lượng vừa nói, nếu như ngươi nói đều có thể thực hiện, này thật đúng là cái thứ tốt. Chính là nhìn qua có chút dọa người, không nhiều ưu nhã. Ừ, đúng thế. A Dịu gật đầu, mở ra bên cạnh hộp, từ bên trong xuất ra một đầu găng tay ra đưa cho Dô, cho nên ta chuẩn bị cái này. Dô tiếp nhận găng tay ra cẩn thận bọc tại khô lâu trên tay, khẽ gật đầu, ừ, này còn tạm được. Dô như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên ý thức được cái gì, tất nhiên có thể mặc mang găng tay ra, có phải hay không là có thể mặc thiết. Dô quay đầu nhìn về phía Vĩ Vĩ ẩn, ta nhớ được đủ dạng có một đôi ngay cả chỉ hộ thủ ra. A, ta không biết a. Vĩ Vĩ ẩn mặt ngơ ngác. Có. A Dịu gật đầu, ta nhớ được hắn vòng qua, có một lần chính hắn xuất lĩnh quân đội xuất chinh lúc xuyên. Vậy ngươi nói, bộ xương này găng tay thượng ngay cả chỉ hộ thủ giáp, không phải càng tốt sao? Dô nhắm mắt, âm thanh kéo dài mà mở miệng nói, nếu như cái này ngay cả chỉ hộ thủ giáp là Hải Văn Ma Cương rèn đúc, lại toàn khắc lên phụ ma phủ văn cùng khô lâu chi giả kết hợp với nhau đâu. Trang viên trong đại sảnh, Đu Dạn lặng lặng mà ngồi tại bàn dài bên cạnh vị, thân thể thẳng tắp, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng nắm chắc quả đấm bại lộ nội tâm căng thẳng. Đu Dạn nguyên bản tại sân huấn luyện thượng chỉ đạo lấy những kia vừa mới nhập ngũ tân binh, đột nhiên nhận được thị vệ báo tin, nói là lãnh chúa đại nhân khẩn cấp triệu kiến. Đu Dạn ngay lập tức để công việc trong tay xuống, nhanh chóng chạy đến. Đến đại sảnh sau đó, không đợi Đu Dạn hỏi, chính mình lãnh chúa đại nhân liền để hắn ngồi xuống. Sau đó liền rơi vào trong trầm mặc, loại trầm mặc này nhường không khí cũng trở nên trầm trọng lên. Càng quan trọng chính là, A Dị phu nhân cũng tại. Chờ đợi hồi lâu, Đu Dạn nhịn không được, cẩn thận mở miệng hỏi, "Đại nhân, có phải hay không phát sinh chuyện gì đó không hay?" Dô nghe được vấn đề này, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Đu Dạn. Không biết coi là tốt sự việc hay là tính chuyện không tốt. Dô nhìn Đu Dạn, khẽ thở dài một cái, "Ta giúp ngươi làm chuyện." Dô dừng lại một chút, nhưng không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Đu Dạn sững sốt một chút, tự hỏi một lát, thấp giọng hỏi, "Ngài là muốn an bài cho ta một tên tình nhân sao?" Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt lập tức dễ dàng không ít. Dô khoe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, "Kia ngươi muốn không?" Thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc, "Nếu như không phải nhất định lời nói, ta cũng không muốn." Đu Dạn dừng một chút, nói nghiêm túc, "Nhưng nếu như đối với lãnh địa có lợi ích lời nói, ta vui lòng." Nghe được câu trả lời này, nhìn Đu Dạn cặp kia kiên nghị mà thuần chân ánh mắt, Dô nhịn không được cảm thấy có chút im lặng, đồng thời cũng có chút vui mừng. Người suy nghĩ nhiều. Dô cười nhẹ lắc đầu, lập tức đối với bên cạnh A Diệu nói ra, được rồi, trực tiếp đưa cho hắn đi. A Diệu gật đầu, tại cái ghế bên cạnh thượng cầm lấy một cái hộp gỗ, đặt ở Đủ Dạn trước mặt mở ra. Đủ Dạn nhìn trong hộp lặng lặng nằm khô lâu thủ, sắc mặt biến hóa. Hắn sững sờ ngốc tại chỗ, có chút không biết làm sao. Trong lúc nhất thời, không biết rồ mục đích là cái gì. A Diệu hiện tại có một phương pháp, đem cái này khô lâu thủ tiếp vào trên cổ tay của ngươi. Dô không tiếp tục thừa nước đục thả câu, chậm rãi mở miệng nói, với lại, có thể động. Cái gì? Đủ Dạn đột nhiên đứng dậy, khiếp sợ nhìn rồ, đại nhân. Ngài nghĩa là gì? Sao có thể động? Nó như thế nào động? Đủ Dạn lần đầu tiên nói chuyện lắp bắp, âm thanh run rẩy. Nếu như thành công, ta nói là nếu như. Dô nghiêm túc nói ra, nó năng lực như tay phải của người giống nhau tùy ý đong đưa, cho dù là đầu ngón tay cũng có thể động. Đủ Dạn triệt để sững sờ ở tại chỗ, miệng khép mở lấy muốn nói điều gì, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi vui lòng tiếp nhận tiểu này xương tay. Ta vui lòng. Ta vui lòng đại nhân. Đủ Dạn thân thể run rẩy là lớn. Giờ phút này đầu óc hắn trống rỗng, không để ý tới cái khác, vì một gối xuống tại rỗ trước mặt, nam tước đại nhân, ạ liệu phu nhân. Đủ Dạn đề xuất ngài ban ân, giúp ta nối liền cái này tay cụt, dù là nó chỉ là xương cốt. Chương 299, kỵ sĩ ý nghĩa, 1, chương 299, kỵ sĩ ý nghĩa, 1. A Dụ cá nhân trong phòng làm việc. Đủ Dạn tại thuốc mê tác dụng dưới, chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lặng mà nằm ở trên bàn dài, cánh tay bị trói cố định tại trên bàn. Tiểu này thuốc mê đều là do phổ thông thảo dược chế thành, không tính là cái gì chân quý dược thể. Tại rồi hiện đại tư duy dẫn đạo dưới, nó đã sớm trở thành lãnh địa chữa bệnh bộ môn chuẩn bị sản phẩm. Có lẽ là Đủ Dạn quá khẩn trương, vậy có lẽ là Đủ Dạn thể chất cường hãn, nhường hắn uống 4 bình mới ngủ say sửa dưới. Kỳ thực lấy Đủ Dạn ý chí lực cùng sự nhẫn nại, không có thuốc mê hẳn là cũng năng lực giáng chống đỡ xuống dưới. Rốt cuộc trang bị khô lâu chi giả mấu chốt chính tự, chỉ cần đem phủ văn cây ghép đến Đủ Dạn trên cổ tay là được rồi. Khô lâu chi giả cùng cổ tay liên tiếp dùng chính là thuộc da dây băng, mà không phải như chân chính vong linh cải tạo như thế khâu lại. Dù thế, A Lý còn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cố ý đem lợn nạ cùng dù là hai người gọi tới giúp đỡ. Lúc này ba người quay chung quanh tại Đủ Dạn bên cạnh, nét mặt cũng có vẻ đặc biệt nghiêm túc cùng chuyên chú. Lợn nạ, làm phiền ngươi động thủ trước. Lợn nạ gật đầu, hít một hơi thật sâu, cầm lấy một thanh đặc chế tiểu đao sắc bén, dao đặt ở hỏa diễm thượng nướng chỉ chốc lát. Sau đó nàng cẩn thận cầm chuôi đao, ánh mắt khóa chặt tại Đủ Dạn đứt cổ tay chỗ. Đầu thừa bọc lấy trầm trọng vết sẹo, da thịt thít chặt thành cuộn hình tròn, làn da màu sắc cám trầm, mang theo nhiều năm mài da thô ráp cùng cứng rắn kén. Lợn nạ có chút khẩn trương, nhưng kinh nghiệm phong phú nhường tay của nàng vững như bàn thạch, không có chút nào run rẩy. Nàng chậm rãi cắt ra Đủ Dạn đứt cổ tay bên trên huyết đủ, máu đỏ tươi trong nháy mắt rỉ ra. Phía ngoài da tất cả đều muốn sốc lên, phải có khỏe mạnh nhất huyết đủ. A Diệu mở miệng nhắc nhở. Lợn nạ gật đầu, chuyên chú xử lý Đủ Dạn cổ tay. Trong mê ngủ Đủ Dạn mày nhăn lại, không còn nghi ngờ gì nữa, cảm nhận được nào đó khó chịu. Nhưng thuốc mê hiệu quả vẫn như cũ mạnh mẽ, Đủ Dạn cũng không có tỉnh lại. Máu tanh mùi tràn ngập tất cả phòng, Đủ Dạn đứt cổ tay rất nhanh trở nên một mảnh đỏ tươi. A Diệu nhìn xem không sai biệt lắm, mở ra bên cạnh bàn nhỏ hộp, từ bên trong xuất ra khối kia lớn chừng bàn tay ra thú phù văn. A Diệu tập trung tinh thần, hai tay dâng ra thú, dùng thanh âm trầm thấp bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Lợn nạ cùng rủ lại nhìn A Diệu, không dám phát ra từng chút một âm thanh, sợ quấy rầy đến A Diệu. Theo chú ngữ không ngừng tụng niệm, giọng A Diệu trở nên kỳ ảo, trong tay ra thú phù văn bên trên phù văn bắt đầu lóe lên ánh sáng màu đỏ. Phù văn biên giới còn có hoa văn kỳ dị, giống như rắn độc dọc theo phù văn tuyến đường chậm rãi nhúc nhích, thần bí lại quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, A Diệu cẩn thận nâng lấy ra thú phù văn, cúi người, nhắm ngay Đủ Dạn đỏ tươi cổ tay ấn đi lên. Da thú cùng huyết nhục tiếp xúc trong nháy mắt phát ra một hồi suy suy tiếng vang, giống như nóng hổi bàn ủi đụng phải nước đá loại, thậm chí bốc lên khói đen. Ách, từ từ nhắm hai mắt Đủ Dạn phát ra rên lên một tiếng, thân thể vậy cuộn mình loại bắn lên. Lợn nạ thấy thế ngay lập tức tiến lên liền đè lại hắn bả vai, đồng thời thấp giọng an ủi. Đủ Dạn dường như vậy đã hiểu thứ gì, chậm rãi khôi phục nằm ngang tư thế. Chỉ là nhíu chặt lông mày cùng cắn chặt mặt má năng lực nhìn ra, hắn chính thừa nhận lớn lao thống khổ. Đúng vào lúc này, phù văn ánh sáng càng ngày càng mạnh, dần dần xuyên thấu da thú che chắn. A Dụ cái chán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, đè lại ra thú thủ run nhẹ nhẹ. Chú ngữ vẫn như cũ tiến hành, trong phòng không khí mùi máu tươi càng thêm dính dính. Sau một khắc, da thú bắt đầu cấp tốc khô héo, mặt ngoài mềm mại bằng da trở nên khô ráo mà yếu ớt, tiếp lấy như là bạo chiếu vô số năm tháng lá rụng bình thường, hóa thành cặn bã phiêu tán trên không trung. Bất quá, da thú bên trên những kia phủ văn cũng không có biến mất, triệt để khắc ở Đủ Dạn đỏ tươi huyết nhục trong. Mà liên tại da thú triệt để tiêu tán trong nháy mắt, Đủ Dạn cổ tay nguyên bản khỏe mạnh phấn hồng làn da bắt đầu trở nên u ám. Thư thôi dấu hiệu theo trong vết thương hướng ra phía ngoài quyết tán, dường như ôn dịch loại nhanh chóng lan tràn. Đủ Dạn trong miệng lần nữa phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Thân thể hắn bắt đầu không tự chủ co quắp, phản phất tại trải nghiệm thống khổ to lớn. A Diệu hiểu rõ, đây là còn sót lại mục nát năng lượng tại ăn mòn Đủ Dạn huyết đủ. Rú lại, nhanh. A Diệu ra lệnh một tiếng, rú lại nhanh chóng rút lên trong tay bình thủy tinh nắp bình, đem bên trong dược thủy toàn bộ đổ vào Đủ Dạn trên cổ tay. Nồng đậm tanh nồng vị trong nháy mắt trong phòng tràn ngập, màu tím chất nhảy đưa tay cổ tay hoàn toàn bao vây. Mà ở dịch thể tiếp xúc đến hư thối tổ chức trong nháy mắt, màu xám đen hư thối huyết nhục bắt đầu nhanh chóng khôi phục bình thường. Dù lại sử dụng chính là cường hiệu sinh mệnh dược thể. Màu tím chất nhảy dường như mùa xuân cam lộ giống nhau tới nhuần Đủ Dạn cổ tay, hoàn toàn mới huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại lần nữa sinh trưởng, trở nên dồi dào mà khỏe mạnh. Đủ Dạn rên thống khổ thanh vậy dần dần lắng lại, hô hấp trở nên nhẹ nhàng, lông mày giãn ra. Đợi đến Đủ Dạn trên cổ tay huyết nhục hoàn toàn khôi phục, phù văn bên trên ánh sáng màu đỏ cũng biến mất theo, trở thành hình xăm một loại quấn quanh ở làn da mặt ngoài. Nhìn thấy một màn này, A thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi trên khuôn mặt hiện hiện vẻ tươi cười. Chúng ta thành công không? Lợn Nạ cẩn thận hỏi. Có lẽ vậy. A Dịu nhìn từ từ nhắm hai mắt lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say Đủ Dạn, chờ đến hắn sau khi tỉnh lại đội lên nếm thử, có thể hiểu rõ. Lãnh chúa trong đại sảnh, Dâu ngồi ở chủ vị, Sa Hễn đã ngồi ở bên trái hắn, cùng nhau chờ đợi Đủ Dạn giải phẫu kết quả. Sa Hễn đã là thợ rèn cùng luyện kim học đồ, đối với A Dịu chế tác khô lâu chi giả phi thường tò mò, rất muốn nhìn đến Đủ Dạn trang bị sau đó tình cảnh. Bởi vậy nhận được tin tức sau đó, sớm đều chạy đến chờ đợi. Dâu tự nhiên không thể lãng phí cơ hội như vậy, thỉnh thoảng liền cùng Sa Hễn đã thảo luận ý nghĩ trong lòng. Ta vừa nay nói với ngươi Hải Văn Ma Cương ngay cả chỉ hộ thủ giáp, ngươi không cần quá mức sốt ruột hoàn thành. Dỗ nhìn Sa Hễn đã chậm rãi nói ra, ngươi có thể phát huy một ít sáng tạo tính, để nó càng biến đổi có công năng lực tính, để thăng Đủ Dạn chiến lược. Cái gì sáng tạo tính? Sa Hễn đã mang trên mặt hoài nghi, thẳng tắp mà hỏi. Cái này cần ngươi đi nghĩ a, ngươi là thợ rèn, ngươi là tối chuyên nghiệp. Dỗ vừa cười vừa nói, ngươi tự do phát huy, ta đối với ngươi có lòng tin. Sa Hễn đã đưa tay gãi đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy mê man. Không nghĩ ra được. Sa Hễn đã có chút tùy ý, chính là tăng thêm hai cái phụ ma hiệu quả. Ta vốn là không muốn làm nhiễu ngươi sáng tác. Dỗ như có điều suy nghĩ nói ra, tỉ như có thể để thăng người đeo lực lượng, hoặc là nhường giáp tay năng lực phóng xuất ra một mặt tấm chắn năng lượng. Người đeo lực lượng để thăng ngược lại là có thể thiết kế một chút. Sa Hễn đã nhíu mày, nghiêm túc suy tính tới đến rồi ý nghĩ, trong miệng lẩm bẩm hỏi, nhưng mà chủ động phóng ra tấm chắn năng lượng có chút khó khăn, kỵ sĩ tinh thần cường độ rất thấp, phát động khó khăn a. Đó là một vấn đề, cho nên để ngươi phát huy sáng tạo tính. Dỗ suy nghĩ một lúc, lần nữa mở miệng nói, pháp thuật quyển trục như thế nào phát động? Pháp thuật quyển trục, pháp thuật tinh thạch, những thứ này cho dù không phải vu sư học đồ cũng có thể sử dụng a. Pháp thuật quyển trục bên trong có phá hủy lúc thi phóng tương quan pháp trận, cùng mãi mãi phủ văn pháp trận không giống nhau a. Sa Hễn đã lớn tiếng giải thích nói. Vậy liền đem giáp tay bên trên pháp thuật phát động cách thức hoán một loại phát động cách thức, tỉ như dùng khí đi kích phát. Dù không chút do dự nói, hộ thủ làm thành ma pháp lưu trữ năng lượng sau khi dùng xong có thể để cho vu sư đám học đồ sung năng, dường như luyện kim trang sức như thế. Với lại ngay cả chỉ hộ thủ giáp đây trang sức lớn như vậy nhiều, chế tác lên khẳng định càng thêm đơn giản. Nghe tới hình như có thể chế tác được, nhưng hẳn là sẽ có chút phức tạp. Sa Hễn đã tự hỏi một lát, cao mày hỏi, phí lớn như vậy sức lực làm cho kỵ sĩ dùng thứ gì đó, có ý nghĩa sao? Vì sao không có ý nghĩa? Rồi hỏi ngược lại, thế giới này nhiều nhất chính là kỵ sĩ, có thể trực tiếp để thằng kỵ sĩ chiến lược thứ gì đó, vì sao không có ý nghĩa? Sa Hễn đã, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Rồi kiên nhẫn nói ra, bồi dưỡng một tên kỵ sĩ càng nhanh, hay là bồi dưỡng vu sư học đồ càng nhanh? Đương nhiên là kỵ sĩ càng nhanh a. Sa Hễn đã không chút do dự hồi đáp. Có kỵ sĩ thiên phú người có thể so sánh có vu sư thiên phú nhiều người nhiều, vu sư thời đại càng là hơn mấy bình. Chương 299, kỵ sĩ ý nghĩa 2, chương 299, kỵ sĩ ý nghĩa 2, phẩm chất tốt điểm dược thủy có thể sáng tạo ra một tên trung cấp kỵ sĩ. Đỉnh cấp kỵ sĩ cùng truyền kỳ kỵ sĩ ngược lại là có chút nạn. Sa Hễn đã bồi thêm một câu. Đúng a, kỵ sĩ là tốt nhất bồi dưỡng. Dù vô vô Sa Hễn đã bà bay, cho nên chúng ta cho kỵ sĩ phân phối trang bị là nhanh nhất để thằng lãnh địa chiến lược phương thức. Lãnh địa chiến lược sau khi tăng lên, chúng ta có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Sau đó lại ủng hộ ngươi rèn đúc cùng luyện kim nghiên cứu. Nói khó nghe một ít, dù là kỵ sĩ hy sinh, phân phối trang bị vậy có thể thu trở về lại phân phối cho cái khác người. Thậm chí ngươi hoán một loại tư duy nghĩ, vì sao kỵ sĩ trang bị không thể cho vu sư học đồ sử dụng đây? Dô ung dung nói, vu sư học đồ thế nhưng có thể dùng tinh thần lực phát động a. Sa Hễn đã lập tức rơi vào trầm mặc, hình như có nhận thấy túi đầu lâm vào tự hỏi. Dô không nói gì thêm, lưu cho Sa Hễn đã tự hỏi thời gian. Kỳ thực dô lý giải Sa Hễn đã, vì các vu sư truy cầu bình thường đều là tự thân tăng lên cùng chân lý thăm dò. Có lẽ có vu sư sẽ tăng lên tùy tùng thực lực, nhưng dù sao cũng là số ít, cũng là tiểu quy mô. Với lại vu sư là cao ngạo, có phải không sẽ chủ động là đây tự thân cấp thấp người phục vụ. Đơn giản mà nói, bọn hắn có thể biết hiệp đồng tác chiến, nhưng cũng không có tập thể tư duy. Nhưng dù khác nhau, dù là lãnh chúa, tự nhiên là lấy tập thể người lãnh đạo thị giác xem kỹ hắc tùng lĩnh cái này đại tập thể. Vu sư theo đuổi chân lý tất nhiên quan trọng, nhưng càng phải suy xét tại trước mắt tình cảnh dưới, làm sao hữu hiệu hơn để thăng lãnh địa thực lực, hơn nữa có thể kéo dài tính phát triển. Cái này như một cái khốn cùng gia tộc, một đứa bé lựa chọn có tiền đồ hơn chức nghiệp phương hướng, khác một đứa bé ngay lập tức lựa chọn càng nhanh có thể kiếm đến tiền chức nghiệp. Cả hai qua lại giúp đỡ, dần dần đem gia tộc nâng đỡ lên. Mặc dù ta không thích cho phổ thông kỵ sĩ rèn đúc trang bị, nhưng không thể không thừa nhận ngươi nói đúng. Sa Hễn đang ngẩng đầu, ta trở về sẽ cẩn thận nghiên cứu, có thành quả lại hồi báo cho ngươi. Không sao hết. Dô mặt lộ nụ cười, dừng một chút đề nghị, ta lại cho ngươi một cái đề nghị. Ngươi có thể đem chế tác quá trình chia làm từng đạo trình tự làm việc, tỉ như bên rèn đúc, á lệ sẽ toàn khắc phù văn. Cuối cùng ngươi đi xử lý khó khăn nhất bộ phận. Như vậy ngươi đều có càng đầy đủ thời gian đi làm chuyện ngươi muốn làm. Sa Hễn đã hai mắt tỏa sáng, ý nghĩ này không tệ. Nhưng này ta như thế nào bồi dưỡng học sinh của ta cái gì cũng biết đâu. Sa Hễn đã truy vấn. Kia nhiều đơn giản a. Dỗ bất đắc dĩ thở dài, đối với ngươi vừa ý học sinh, ngươi để bọn hắn thay phiên trình tự làm việc a. Chờ bọn hắn đem trình tự làm việc đều học xong không là được rồi sao? Ý kiến hay. Sa Hễn đã ánh mắt hưng phấn mà nhìn Dỗ, chẳng trách nhiều như vậy vu sư học đồ đi theo ngươi, Dỗ linh chủ ngươi thực sự là cơ trí à. Dỗ cười cười đáp lại, không nói thêm gì. Tiểu này kiếp trước đơn giản dây chuyền sản xuất làm việc cách thức, ai cũng biết. Hai người giao lưu trong, A Hựu mang theo đủ giản tiến nhập đại sảnh. Nam tước đại nhân, đủ giản cung kính túi người thi lễ. Khối kia phủ văn trang bị hoàn thành. Dỗ hỏi, dựa theo bản chép tay bên trên ghi chép cùng thực tế so sánh, hẳn là hoàn thành. A Hựu khẽ gật đầu, còn nói thêm, chẳng qua cụ thể hiệu quả còn muốn thực tiễn. Vậy còn chờ gì? Dỗ cười lấy nhìn về phía đủ giản, nhanh chóng khoát khoát tay, tới, mau mang theo thử một chút. Đúng, đại nhân. Đủ giản âm thanh có chút run rẩy, tiết hầu nhấp nô, bước nhanh đi lên trước. Dỗ cầm lấy khô lâu chi giả, tự mình bọc tại đủ giản đứt cổ tay bên trên, đem dây lưng thắt chặt. Này là lần đầu tiên đeo, ngoại bộ bao giờ có thể không thích hợp. Dỗ vừa giúp đủ giản mặc bên cạnh dặn dò, chẳng qua không sao, những ngày này sau đều có thể điều chỉnh, chủ yếu nhất là trước hết để cho kết nối tạo dựng. Từ mừng. Đủ giản mặt mũi tràn đầy căng thẳng, dùng sức gật đầu. Tốt. Ngược lại về sau, Dỗ nhìn về phía A Diệu, có thể bắt đầu. Ừm. A Diệu tiến lên, đưa tay đặt ở khô lâu trên tay phương, môi có hơi khép mở bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Một lát sau, đủ giản chỗ cổ tay cùng khô lâu chi giả bên trên phủ văn sáng lên yếu ớt ánh sáng màu đỏ. A Diệu thấy thế đình chỉ tụng niệm chú ngữ, nhẹ giọng nhắc nhở, đủ giản kỵ sĩ, ngươi bây giờ có thể thử nghiệm khống chế ngươi tân thủ nha. A, nha. Đủ giản sững sờ nhìn khô lâu chi giả, trong lúc nhất thời thậm chí quên cảm tạ A Diệu. Dựa theo trước đó A Diệu chỗ dặn dò như thế, đủ giản tập trung chú ý, nếm thử khống chế khí lưu vào khô lâu chi giả. Sau đó lại khống chế chi giả bên trong khí từ bên trong chảy ra, dường như khí tại tay phải của chính hắn lưu chuyển đồng dạng. Thành công mà làm xong chuyện này, cũng không có nhường đủ giản thả lỏng. Đây mới là bước đầu tiên. Đủ giản dùng sức nuốt nước miếng, lần nữa tập trung tinh thần, khống chế khí lưu vào chi giả. Lần này hắn đồng thời thử nghiệm khống chế chi giả, nhưng không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Chi giả lặng lặng mà rũ xuống chỗ nào, dường như một kiện phổ thông vật phẩm trang sức. Nhưng đủ giản đồng thời không hề từ bỏ, tiến hành lần thứ hai nếm thử. Lần thứ ba, lần thứ tư. Hô. Mấy chục lần nếm thử vẫn không có kết quả. Đủ giản thở phào một hơi. Bên cạnh A Dịu mong muốn mở miệng, bị Dỗ đưa tay ngăn cản. Trong đại sảnh một mảnh yên lặng, tất cả mọi người nhìn Đủ giản, lặng lặng chờ đợi. Trên thực tế Đủ giản cũng không phải tùy tiện đều người bị đánh bại, hắn hít sâu một hơi lần nữa bắt đầu. Lại thử mấy chục lần sau đó, cuối cùng, khô lâu trên bàn tay phủ văn có hơi phát sáng, tiếp lấy ngón trỏ có hơi rung động. Cái này động tác tinh tế nhường Đủ giản trừng lớn hai mắt, thân thể không nhịn được run run. Sợ sệt là ảo giác của mình, Đủ giản nín thở, hết sức chăm chú mà lần nữa nếm thử. Ngón trỏ lần nữa rung động, hướng về Đủ giản phương hướng dẫn ra. Bành. Nhìn thấy một màn này Đủ giản cũng nhịn không được nữa, nặng nề ngã xuống đất. Dỗ thấy thế vội vàng đứng dậy đỡ lấy Đủ giản, ân cần hỏi han, làm sao vậy? Bị ma pháp phản vệ. Đủ giản lắc đầu, nhào vào Dỗ trên bờ bay, đại nhân, thật xin lỗi, đại nhân, ta thật sự không biết nên nói cái gì. Cảm tạ ngài, thật sự cảm tạ ngài. 18 năm dư 3 tháng 17 ngày, trong mộng. Ta chỉ có ở trong mơ mới dám tưởng tượng đây hết thảy. Tưởng tượng tay trái hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trên cổ tay của ta. Ta chưa từng có nghĩ đến năng lực tại trong hiện thực nhìn thấy một màn này. Giọng Đủ giản trong mang theo tiếng khóc nức nở, hai mắt đỏ lên, đại nhân, ta thật sự không biết nên làm những gì, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Đủ giản cúi đầu, trong miệng nhiệt khí dâng lên tại Dỗ trên cánh tay. Tên này cao lớn trung niên kỵ sĩ, đang đem hết toàn lực áp chế, có thể nước mắt hay là tí tách nện trên sàn nhà. Có lẽ là bị Đủ giản kích động chỗ xúc động, A Hựu nhịn không được quay qua thân, dùng bàn tay xóa sạch khóe mắt lệ. Ở thời đại này, đứt cổ tay kỵ sĩ năng lực lại lần nữa đạt được một đầu có thể đạo thủ, là cái này thần tích. Không nên nghĩ quá nhiều, Đủ giản, ngươi hiệu trung chính là cảm tạ. Dỗ vỗ nhẹ Đủ giản bà bay, an ủi, theo ngươi đem chính mình giao cho ta, vậy ngươi liền là người của ta, ta tốt với ngươi rất bình thường. Này đã siêu biệt tốt phạm chủ, đại nhân. Đủ giản nói. Đủ giản, ngươi vĩnh viễn là của ta thủ tịch kỵ sĩ. Dỗ lần nữa trịnh trọng mở miệng nói, giữa chúng ta, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Đủ giản trầm mặc, dùng sức gật đầu. Dỗ lặng yên vô tức mà dùng tay nào giúp Đủ giản xoa xoa khỏe mắt, đưa hắn đỡ dậy. Đây mới là vừa mới bắt đầu, nếu như muốn tự do khống chế, ngươi còn muốn luyện tập. Dỗ cầm ngay cả chỉ hộ thủ giáp, mỉm cười dặn dò. Chờ ngươi năng lực triệt để khống chế về sau, là có thể đội lên cái này giắt tay, sau đó thử nghiệm cầm nắm. Nắm chặt thời gian luyện tập, sau khi thành công còn có vật gì khác đưa ngươi. Ừm. Mắt đục đỏ ngầu Đủ giản, vẫn như cũ cúi đầu, vậy ta đi xuống trước luyện tập, đại nhân. Ừm, đi thôi. Dỗ gật đầu đáp lại. Đủ giản giờ phút này cần nhiều thời gian hơn tiêu hóa phát sinh tất cả, cho nên Dỗ mới chủ động nhường hắn rời khỏi. Đợi đến Đủ giản sau khi rời đi, Sa Hễn đã đột nhiên đứng dậy, hướng Dỗ cúi người chào thật sâu. Dỗ có chút ngây người, cười lấy hỏi, làm sao vậy? Dỗ linh chủ, ngài nhường ta thấy được là kỵ sĩ chế tác trang bị ý nghĩa. Sa Hễn đã trên mặt sùng bái nhìn Dỗ, ngài là một tên quý tộc chân chính lãnh chúa, trước đó là ta nghĩ quá mức nhỏ hẹp. Ta sẽ nghiêm túc xử lý ngươi bàn giao cho chuyện của ta. Sa Hễn đã lần nữa cúi người thi lễ, sau đó rời đi trang viên đại sảnh. Chỉ để lại khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn Dỗ, không có nghĩ tới tên này còn có khách khí như vậy một mặt. Toái Nham Đế quốc, Nam Vương hành tỉnh, Huyết Nha Bảo. Quân đội sớm đã theo chiến tuyến thúc đẩy rời khỏi, chỉ có bộ phận nhân viên hậu cần còn lưu tại Huyết Nha Bảo. Huyết Nha Bảo có được cao ngất tường thành bình thường quân đội rất khó công phá, bởi vậy nơi này liền thành đại quân kho lúa một trong. mà Lê Minh hội bộ phận thành viên vậy ngừng ở tại chỗ này. Tỷ như Dọa Phản Cồn, giờ phút này ngay tại tòa thành bên cạnh lầu trong phòng tiếp khách, nghiên cứu từ tiền tuyến mang về đầu lâu, cùng Thác Ấn xuống tới pháp trận. Ít rồi, đang lúc Dọa chầm chậm vào trên bàn pháp trận lúc, đại môn bị người đẩy ra. Lucen bước nhanh đi đến, "Dọa, ta đưa cho ngươi tin ngươi nhìn sao?" Lucen nghiêm túc dò hỏi, "Dù Nam tức nói sự việc, khả năng tính có bao nhiêu?" Chương 300, Hoàng thất khinh thường, 1, chương 300, Hoàng thất khinh thường, 1. Theo mục đích tính nhìn lại, khả năng tính rất cao. Chí ít ta là đồng ý Dụ lĩnh chủ cách nhìn. Dọa áng ngẩng đầu, lông mày cao lại, có chút chần chờ mở miệng nói, nhưng này sao nhiều kỵ sĩ mong muốn cũng luyện chế thành vong linh người hầu, còn không phải thế sao chuyện đơn giản. Kỵ sĩ thi thể luyện chế khẳng định không phải phổ thông hủ thi. Rồi ạ có hơi nhún vai, mặc dù ta không hiểu cụ thể phương pháp, nhưng tối thiểu cần đại lượng thi thể trèo trống, cái khác tài nguyên có thể càng nhiều. Ừm, có đạo lý. Lucen suy tư một lát, truy vấn, kia Tây Bộ Liên Minh người hao phí khí lực lớn như vậy cướp đoạt cùng trộm cắp kỵ sĩ thi thể làm cái gì? Là chất dinh dưỡng. Rồi ạ ngồi vào trên ghế, tiếp tục nói, kỵ sĩ huyết nhục có sung túc sinh mệnh lực, cho dù bọn họ chết rồi cũng có thể cho pháp trận cung cấp chất dinh dưỡng. Ta nghĩ, một tên sơ cấp kỵ sĩ chí ít có thể nuôi dưỡng 3 con khô lâu quái. Đương nhiên, muốn trở thành cường hãn bạch ngân khô lâu quái, nên còn cần thủ đoạn khác. Nói xong, Rồi ạ trên mặt tươi cười, trong giọng nói có chút tùy ý, kỳ thực chúng ta cũng không cần tại đây suy đoán, nhường thống soái Lệ ổng phái người cẩn thận điều tra một chút không là được rồi sao? Lệ ổng thống soái đã phái ra 3 chi đội ngũ đi điều tra, đồng bạn của chúng ta vậy ra tay giúp đỡ. Lucen trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, thế nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, kiểm tra không đến bất luận cái gì tung tích. Mặc dù Lệ ổng thống soái cũng cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc, nhưng bây giờ chiến trường căng thẳng, vong linh tung tích lại biến mất. Lucen đi đến trước bàn, nhẹ giọng thở dài, tạm thời bọn hắn không nghĩ lãng phí quá nhiều người lực ở phương diện này. Hiện tại quân đế quốc đội cùng quý tộc liên quân đã thúc đẩy đến đế quốc Tây Nam biên cảnh, cũng không có phát hiện vong linh cùng kỵ sĩ thi thể tung tích. Lucen trong lòng hiểu rõ, cái này thuyết minh đối phương rất có thể trốn vào Tây Bộ Liên Minh một nơi nào đó. Lời như vậy, chỉ dựa vào Lệ ổng thủ hạ lực lượng, mong muốn tìm kiếm là có chút khó khăn. Ta trước đây muốn đem tình huống nơi này hồi báo cho trí giả, nhưng Lệ ổng thống soái cho ta tiết lộ cái thông tin. Lucen cau mày nói ra, nói là sẽ có người đặc biệt đến xử lý chuyện này. Ai? Hoàng thất sao? Rồi ạ hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy khó hiểu, hỏi, loại chuyện này lẽ nào không nên cũng giao cho chúng ta? Đế quốc hiện tại cùng Lê Minh hội hợp tác, tiểu này siêu phàm sự vụ chủ đạo người bình thường đều là Lê Minh hội. Mà xem như quý tộc nữ nhi, rồi ạ rất tình nguyện nhìn thấy tình cảnh như vậy, cổ xưa đế quốc cuối cùng ý thức được người thi pháp tầm quan trọng. Cho nên rồi ạ mới biết một mực ở tại huyết nha bảo, nghiên cứu các loại vong linh tư liệu. Lucen nhìn rồi ạ, chậm rãi mở miệng, Lệ ổng thông tin là, bọn hắn có thể đến từ chư thần chi địa thần thánh nghị hội. Cái gì? Rồi ạ bỗng nhiên đứng dậy, đế quốc không biết chúng ta cùng thần thánh nghị hội quan hệ sao? Hiểu rõ, nhưng Lệ ổng nói đế quốc không thể vì vậy mà cùng thần thánh nghị hội trở mặt, từ chối hảo ý của bọn hắn. Lucen giải thích nói, với lại đế quốc sẽ điều đình chúng ta cùng thần thánh nghị hội quan hệ trong đó. Một đám lừa đảo, một đám tư tưởng cổ xưa, đầu gì xét ngu xuẩn. Rồi ạ đứng tại chỗ, sáng rỡ trong con ngươi bên trong lửa giận bốc lên. Hoàng thất thái độ đối với chúng ta một mực không nóng không lạnh, ta thực sự là chịu đủ rồi. Cấp cho lời hứa của chúng ta một mực không có thực hiện. Rồi ạ càng nghĩ càng giận, đã dậy thì tốt bộ ngực mãnh liệt trên dưới phập phồng, hiện tại bọn hắn còn muốn cân bằng, mong muốn thần thánh nghị hội hạn chế chúng ta. Bọn hắn chính là cảm thấy chúng ta bây giờ vẫn còn bất ổn định tà ác người thi pháp. Rồi ạ phẫn nộ trong không chỉ bao hàm tủi thần, còn có đối với đế quốc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Thân ở Lê Minh hội rồi ạ rất rõ ràng, Lê Minh hội hiện tại phát triển càng ngày càng tốt, người thi pháp thực lực càng ngày càng cường đại. Chí giả tuổi tác đã vượt qua 200 tuổi, đi vào thật sự siêu phàm con đường. Ở trong mắt Rồi ạ, chí giả thực lực tất nhiên vượt qua truyền kỳ kỵ sĩ. Có thể hoàng thất vẫn như cũ không coi trọng, còn đang ở dùng trần tư tưởng cũ đối đãi tất cả, đem huyết mạch đất phong cùng quân quyền coi là tất cả. Hiện tại thậm chí bắt đầu chơi lên chính trị trò chơi, tùy ý thao túng cùng đùa bỡn Lê Minh hội. Không làm. Rồi ạ nổi giận đùng đùng, một cái tát đem trên bàn đầu lâu đùa xuống đất. Tất nhiên đế quốc nhìn như vậy không dậy nổi chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Rồi ạ cười lạnh một tiếng, toái nham đế quốc có ở đó hay không? Ai làm hoàng đế cùng chúng ta có quan hệ gì? Những thứ ngu xuẩn kia bị trở thành vong linh cùng chúng ta có quan hệ gì? Buồn nôn người thủ đoạn, cũng đi chết đi. Rồi ạ vừa nói, một bên động tác nhanh chóng thu lại đồ trên bàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, không phải tùy tiện nói vài câu cho hạ giận, mà là thật muốn đi. Rồi ạ tuổi tác không lớn, ở gia tộc vậy tương đối được chào đón, từ trước đến giờ không bị qua hủy khuất như vậy. Mấu chốt là thấy rõ tất cả người, nàng không tiếp thụ được ngu xuẩn như vậy hành vi. Trước bình tĩnh, Rồi ạ. Lucen tiến lên ngăn lại, khuyên, sự việc đến tột cùng thế nào còn không rõ ràng lắm. Có thể sự việc cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau. Lucen không chế chính mình không nói ra miệng, hoàng thất thật sự tiếp nhận thần thánh nghị hội giúp đỡ lời nói, Lê Minh hội cũng không có cái gì lựa chọn. Nếu như chủ động bỏ cuộc cùng hoàng thất quan hệ, như vậy rất có thể bước vào càng thêm bị động cảnh địa. Lê Minh hội nhiều hơn nữa mong muốn nghiên cứu thượng cổ di tích, thăm dò tri thức mà không phải đấu tranh. Lúc này Lucen không nhịn được nghĩ dậy rồi hát tùng lĩnh rồ. Nếu như hoàng thất có rồ nam tức đối đãi người thi pháp thái độ, vậy cũng tốt. Vậy thì chờ mọi thứ đều rõ ràng sau đó, ta lại tiếp tục nghiên cứu. Rồi ạ đưa trong tay thứ gì đó tùy tiện ném tới trên bàn, vừa vặn ta lâu rồi không có nghỉ ngơi, ta trước lên lầu ngủ. Đầu tiên chờ chút đã. Lucen gọi lại Rồi ạ, trên mặt tươi cười, Rồi ạ, ngươi muốn đi gặp ngươi một chút phụ thân sao? Phụ thân? Rồi ả nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt phẫn nộ lập tức bị kinh hỉ thay thế, hắn ở đây cái nào à? Tới rồi sao? Lucen gật đầu, nói ra, lần này Hạ Dùn Nam tức phụ trách vận chuyển lương thực, bây giờ tại huyết nha bảo ngoại thị trấn đóng quân, ngươi mong muốn gặp hắn ta dẫn ngươi đi.
Đương nhiên.
Rồi ả không có chút gì do dự, thẳng đến cửa chính, không biết lao ra hỏa hiện tại có hay không có lại lần trước điểm. Huyết nha bảo ngoại trong trấn, trên quảng trường, các binh sĩ bận rộn đem từng túi lương thực chứa vào trên xe ngựa, cũng cẩn thận một chút, không muốn vì tại chiến trường hậu phương liền buông lỏng. Hạ Dùn Nam tức ánh mắt trên quảng trường đảo qua, hô lớn, không muốn chết đều cũng sốc lại tinh thần cho ta, ta cũng không muốn mang theo các ngươi kiếm gây trôi kiếm trở về. Cái này thời đại binh sĩ không có gì quân đội, gây mất lưỡi kiếm, trôi đao, đầu mâu hoặc là có tên túi tiền, đều là người hy sinh thân phận đại biểu.
Đúng, đại nhân.
Các binh sĩ cùng kêu lên trả lời, trong nháy mắt giữ vững tinh thần. Rồi ạ đi theo lũ sen cùng nhau, chậm rãi đi lên trước. Ú a, đây là nơi nào tới anh tuấn trung niên nam tước? Rồi ạ hai tay quanh ở trước ngực, ngẹo đầu nhìn Hạ Dùn, trong ánh mắt mang theo xảo quyệt.
Ừm.
Hạ Dùn quay đầu, trên mặt mọi mệnh bị kinh hỉ trở thành hư không, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là của ta tiểu phù thủy a. Hạ Dùn nhanh chóng đi lên trước, dùng sức ôm lấy nữ nhi của mình Rồi ạ. Rồi ạ vậy ôm ngực ở Hạ Dùn, đầu không tự chủ chôn ở cha mình trong ngực. Ta là vu sư học đồ, không phải nữ vu, ngài không nên lầm.
Đều như thế, đều như thế.
Hạ Dùn buông ra Rồi ạ, cùng bên cạnh Lũ Sẻn gật đầu ra hiệu. Lập tức Hạ Dùn con mắt đều sinh trưởng ở Rồi ạ trên người, nghiêm túc đánh giá nữ nhi của mình, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười tự ái, cao lớn, vậy trở nên đẹp.
Nhìn tới Lê Minh hội bánh mì vô cùng nuôi người a.
Hạ Dùn vừa cười vừa nói, bánh mì không thể ăn, hải sản hương vị phi thường tốt, nhất là bảo ngư. Rồi ạ nói nghiêm túc, lần sau ta cho ngài mang một ít tươi mới, ta thân ái phụ thân.
Tươi mới?
Hạ Dùn cười lấy hỏi, ương nhãn trang viên khoảng cách các ngươi chỗ nào xa như vậy, ngươi đưa cho ta chỉ có thể là độc dược nha.
Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không hạ độc chết ngài.
Rồi ạ không nói thêm gì, theo trong tay háo lấy ra một cái quyển trục, thấp giọng nói, đây là ta làm pháp thuật quyển trục, đao kiếm phòng hộ, ngài cất kỹ.
Ngươi có thể cách làm thuật quyển trục.
Hạ Dùn không thể tưởng tượng nổi nhìn nữ nhi của mình, khoe miệng dường như muốn ngoắc đến mang hai, không hổ là nữ nhi của ta, thực sự là khiến người ta kinh ngạc à.
Đó là đương nhiên.
Rồi ạ ưỡn ngực vẻ mặt tiêu chương 300, hoàng thất khinh thường, 2, chương 300, hoàng thất khinh thường, 2, ngạo, lập tức trên mặt hiện hiện nụ cười, nói đùa, ta thất bại rất nhiều lần, lãng phí lao sư rất nhiều vật liệu.
Vậy cũng rất lợi hại, đừng quên ngươi còn có 2 năm mới thành niên đấy.
Hạ Dùn nhịn không được sờ sờ nữ nhi tóc, kéo tay của nàng, đi thôi, bên ngoài quá hỗn loạn, chúng ta đi bên trong trò chuyện.
Ừ mừng.
Rồi ạ đi theo Hạ Dùn, cùng một chỗ hướng nhà gỗ. Nhưng mà bất luận là Hạ Dùn hay là Rồi ạ, cũng không có chú ý đến trong góc có một đôi mắt đang yên lặng mà nhìn chăm chú đây hết thảy. Đợi đến hai người vào trong phòng sau đó, chú ý thân ảnh của bọn hắn, nhanh chóng quay người rời đi. Toái Nam Đế quốc, khoảng cách Tây Nam biên cảnh vài trăm dặm trong sân cốc, quý tộc liên quân nơi đóng quân. Liệp Ưng gia tộc thủ tịch kỵ sĩ Bà Rồng, bước chân gấp rút đi tiến rèn Nam Tước trong doanh trướng. Bà Rồng hiểu rõ qua đời Liệp Ưng bá tước nguyện vọng, bởi thế là trước hết nhất hướng rèn Nam Tước hiệu trung kỵ sĩ, đi theo rèn cùng đi xuất chinh.
Xảy ra cái gì, Bà Rồng kỵ sĩ?
Rèn nhìn sắc mặt nghiêm túc Bà Rồng, phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống, cho Bà Rồng rót chén mật ỉu, thuận miệng tra hỏi là có cái gì quan trọng thông tin.
Huyết Nha bảo bên ấy chuyển đến thông tin.
Bà Rồng đi lên trước, thấp giọng báo cáo, Hạ Dùn đại nữ nhi Rồi ạ, là Lê Minh hội bên trong thành viên.
Rèn cầm cốc thủ đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu chằm chằm vào Bà Rồng, ngươi xác định?
Xác định.
Bà Rồng dùng sức gật đầu, ta trước đó tại bên ngoài Huyết Nha bảo thị trấn tốn chút ít ngân tệ, để bọn hắn giúp ta lưu ý nơi đó tình huống.
Những người kia tận mắt thấy hai cái Lê Minh hội thành viên đi tìm Hạ Dùn, bên trong có một không lớn nữ hải gọi Hạ Dùn phụ thân.
Ta nghĩ chính là Hạ Dùn trước đó tên kia, không biết đột nhiên đi đâu nữ nhi Rồi ạ.
Bà Rồng, ngươi tin tức này vô cùng đáng sợ a.
Rèn cao mày, cầm chén rượu lên đem mật tiểu uống một hớp tịnh, mở miệng lần nữa. Lê Minh hội hiện tại cùng đế quốc quan hệ rất gần, quân đế quốc đội thống soái Lệ ổng đại nhân càng là hơn vô cùng tín nhiệm Lê Minh hội Lũ Sẻn. Nếu như Hạ Dùn nữ nhi nhường Lê Minh hội giúp đỡ, như vậy đế quốc rất có thể đứng ở Hạ Dùn phía bên kia à?
Rèn lo lắng nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản đây hết thể xảy ra.
Thật có lỗi, đại nhân, ta nghĩ không đã có cái gì biện pháp giải quyết.
Bà Rồng sắc mặt nặng nề mà lắc đầu.
Ta cũng không có biện pháp tốt để đương đối, nhưng ta thám thính đến một tin tức.
Rèn thấp giọng, thần thánh nghị hội đều sẽ phái người đến nơi này, này có thể là cơ hội của chúng ta.
Sương Diệp Trấn.
Thời gian một tháng lặng yên trôi qua, ngày mùa thu hoạch công tác đã tiến nhập hồi cuối. Đồng ruộng ở giữa song lúa sớm đã biến mất, thay vào đó là từng túi chất như núi mạch đống. Trấn trên kho lúa đều đã nhồi vào, rất nhiều nô lệ ký túc xá bị dỡ bỏ, trở thành tạm thời chứa đựng lương thực địa phương. Mà các nô lệ có chuyển đến bên ngoài trấn, mà một ít tại Đao Phong Sơn trại giúp đỡ thu hoạch lúa mạch người, tạm thời sẽ ngủ ở chỗ nào?
Lãnh chúa trong đại sảnh.
Lo Dần Sơ ngồi ngay ngắn ở rồ bên người trên đế, trong tay cầm giày cột một sấp ghi chép. Hắn mặt tròn vì hưng phấn mà hiện ra ánh sáng màu đỏ, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cùng năm ngoái bội thu đại sẽ khác nhau, đây là một lần đơn độc báo cáo. Năm nay chỉ là hạt tùng lĩnh lương thực, đều có 1,035 vạn cân. Lo Dần Sơ cũng không có nhìn xem trên bảng ghi chép, nhanh chóng nói, chỉ là hạt mạch đều có 945 vạn cân đâu. Cái khác ba cái địa phương lương thực còn chưa thống kê ra đây, nhưng chúng ta người nói trừ ra đống cốt hoang nguyên cái đó hoang vu địa phương, cái khác cũng là thu hoạch lớn. Đoán sơ qua, tổng ngạch đều sẽ vượt qua 300 vạn cân.
Lo Dần Sơ báo ra cái số này lúc, lồng ngực cao cao nhô lên, lao ra, dựa vào chúng ta hiện tại lương thực, cho dù là nuôi 8000 người vậy nuôi nổi a. Lo Dần Sờ giờ phút này hoàn toàn không có trước đó đổi phế, cả người tràn đầy hào phóng hào khí. Nhưng Rồ đã nhận ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Trên thực tế, căn cứ Lo Dần Sờ hồi báo lương thực dữ liệu đến xem, cho dù là nuôi 12.000 người vậy dư giả. Lo Dần Sờ trong miệng lại nuôi 8.000 người nhìn như hào phóng, trên thực tế là ở trong tối đâm đâm đất là lãnh địa giữ lại dự trữ. Cái này khiến Rồ nhớ tới những kia thích tại nang cơ má trong chữ hàng thức ăn hamster. Chẳng qua chính là bởi vì làm phiền luân tư tâm tư như vậy là tẩy, Rồ vĩnh viễn không cần sợ cạn lương thực. Bởi vậy Rồ không có vạch trần Lo Dần Sờ, chỉ là cười lấy gật đầu. Vậy ta có thể để cho đủ dạng tiếp tục tuyển nhận quân dự bị tiến hành huấn luyện? Có thể, có thể. Lo Dần Sờ liên tục gật đầu, cười hắc hắc hai tiếng về sau, tiến đến Rồ trước mặt. Chỉ là chúng ta nuôi nhiều như vậy quân đội làm gì à? Cũng đã vượt qua phủ cận những kia bá tước. Lo Dần Sờ dừng lại một chút, tiếp tục nhỏ giọng thầm thì, những binh lính kia cả ngày ăn hết lương thực cũng không có doanh thu. Tại Lo Dần Sờ thương nhân tư duy trong bất kỳ cái gì đầu nhập đều phải có tương ứng hồi báo. Lãnh chúa nuôi quân để thăng lãnh địa thực lực rất bình thường, nhưng bây giờ nhìn lại đã không có chiến tranh, cũng không có rõ ràng nguy hiểm. Theo Lo Dần Sờ, nuôi tới ngàn tên binh sĩ thật sự là quá lãng phí. Dẫu nghe được vấn đề này, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Hắn không trả lời ngay, mà là đối với Vị Vị Ẩn phất phất tay. Vị Vị Ẩn hiểu ý, theo cái ghế bên cạnh thượng cầm lấy một cái tinh xảo gỗ, đặt ở Lo Dần Sờ trước mặt. Mở ra xem xét, Lo Dần Sờ. Được rồi, lao ra. Lo Dần Sờ gật đầu, cẩn thận đỡ lấy một gỗ biên giới xốc lên cái nắp. Hộp mở ra trong nháy mắt, Lo Dần Sờ trừng lớn hai mắt. Chất đầy cỏ khô trong hộp ở giữa, trưng bày lấy một đôi bóng ánh trong suốt chén lưu ly, bên cạnh là 10 cái thải sắc lưu ly châu, cùng với mấy cái bị đánh mài qua như bảo thạch bình thường lưu ly phiến. Lo Dần Sờ hô hấp có chút gấp rút. Là một tên thương nhân, hắn quá rõ ràng giá trị của những thứ này. Lưu ly chế phẩm mặc dù không có thủy tinh cùng bảo thạch chân quý như vậy, nhưng cũng nhận rất nhiều quý tộc cùng thương nhân vây đỡ. Mà một ít bình dân vậy thích mua một ít lưu ly trang sức, nhưng bởi vì thần thánh nghị hội không chế, lưu ly chế phẩm giá cả một mức không thấp. Rồ quan sát đến Lo Dần Sờ nét mặt, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy này trong hộp gỗ thứ gì đó giá trị bao nhiêu tiền? Lo Dần Sờ trong ánh mắt lóe ánh sáng, tự hỏi một lát nói ra, vận ra bắc cảnh, chí ít 300 ngân tệ, lao ra. Vậy ta nếu bán 200 ngân tệ đâu? Rồ hỏi ngược lại, quý tộc sẽ cảm kích ngài hào phóng, nhưng giáo hội sẽ cửu hận ngài. Lo Dần Sờ mắt nhìn trong hộp thứ gì đó, chính trọng nói, nhưng trước lúc này, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản ngài. Ha ha ha. Rồ không khỏi cười ra tiếng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Lo Dần Sờ mặt béo, loại vật này hiện tại chúng ta công xưởng năng lực thành tốt mà chế tác, giọng Rồ tùy ý, về sau ngươi nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lao ra, dạng này trò đùa không thể lái a. Lo Dần Sờ dùng sức nuốt nước miếng, che ngực, lại xem xét trong hộp gỗ thứ gì đó, trái tim của ta chịu không được tin tức như vậy. Lo Dần Sờ hiểu rõ lãnh địa bên trong lưu ly công xưởng, cũng đã gặp lãnh địa sản xuất lưu ly bình. Nhưng ở Lo Dần Sờ trong ấn tượng lưu ly cực kỳ quý giá, Rồ không hoàn toàn giao cho hắn, hắn cũng không có dám hỏi nhiều. Không nghĩ tới bây giờ năng lực nghe được như vậy khiến người ta kinh ngạc thông tin. Vậy ngươi cần phải chỉnh lý tốt tâm tính. Rồ nói nghiêm túc, vì ta nói là sự thật, với lại ngươi lập tức muốn tiếp quản lưu ly công xưởng sự vụ. Trước đó lưu ly công xưởng vừa mới thành lập, rất nhiều nơi đều cần Rồ chỉ đạo, bởi vậy Rồ liền không có lại để cho Lo Dần Sờ quá quan tâm. Hiện tại đám thợ thủ công từng bước nắm giữ kỹ thuật, thổi chế kỹ xảo ngày càng thành thạo, lưu ly chế phẩm chất lượng không ngừng lên cao, Rồ cơ bản chỉ đạo không là cái gì. Tương lai lại làm lưu ly hàng mỹ nghệ, liền cần đám thợ thủ công chính mình cố gắng. Ngươi lập tức liền biết, Lo Dần Sờ, lưu ly cách điều chế cùng nguyên liệu cũng rất đơn giản. Trời ơi, ta liền biết. Lo Dần Sờ nắm quả đấm, thanh âm bên trong mang theo hối hận cùng hưng phấn, ta liền biết ngài sẽ không ngu xuẩn như vậy, chiêu mộ nhiều như vậy binh sĩ không công tiêu hao chúng ta lương thực. Nguyên lai là muốn bảo vệ lưu ly tiểu này chân quý thương phẩm. Lo Dần Sờ đưa tay chợt vỗ trán của mình, ta đã sớm nên nghĩ đến a. Ngươi nghĩ không gian này rất bình thường, Rồ nhìn Lo Dần Sờ bộ này bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo một câu, rốt cuộc ngươi kim sa thương đội ngay cả hộ vệ tiền cũng tỉnh. Phúc. Bên cạnh Vị Vị Ẩn nghe được câu này lập tức cười ra tiếng, lập tức Lo Dần Sờ mặt mo đỏ ửng. Rồ cười cười, tiếp tục nói, tiếp xuống ngươi muốn giúp ta lại chế tạo hai chi thương đội, phải nhanh chóng đem những này lưu ly thương phẩm bán đi. Những vật này đối với chúng ta mà nói đều là phổ thông thương phẩm, nhiều hơn nữa cũng vô ích, đổi thành lương thực cùng nô lệ mới là trọng yếu nhất. Không sao hết lao ra. Lo Dần Sờ nghe được lần này sắp đặt, liền vội vàng gật đầu nhận lời. Đồng thời cúi đầu, nhìn qua đã tại trong lòng bắt đầu tính toán. Còn có ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, tiệm thợ rèn, cung tiễn công xưởng đều muốn xây dựng thêm. Rồ sắp đặt nói, tiếp xuống ta còn muốn phái người đi thế Đao Bình Nguyên thành lập quân mỏ, đem tài nguyên chuyển hóa thành thực lực của chúng ta. Có lương thực Rồ trong lòng đều nắm chắc. Tại mùa đông này, Rồ phải dùng kim tệ nhường Hắc Tùng lĩnh mọi thứ đều tăng tốc tiến trình. Rồ linh chủ, Rồ linh chủ. Ngay tại Rồ chuyên tâm cho Lo Dần Sờ sắp đặt các hạng công tác lúc, Sa Hễn đã thanh âm vang dội theo đại sảnh bên ngoài truyền vào. Ha ha ha. Thứ ngươi muốn ta hoàn thành. Chương 301, ma năng chiến giáp chương 301, ma năng chiến giáp. Lo Dần Sờ hiện tại đã rất thức thời. Nhìn thấy phụ trách siêu phàm lĩnh vực Sa Hễn đã đi vào, hắn cẩn thận đem lưu ly phẩm thu lại, đứng dậy. Lao ra, ta trước lui ra an bài. Lo Dần Sờ túi người thi lễ, lại hướng Sa Hễn đã gật đầu thăm hỏi, sau đó quay người bước nhanh rời khỏi. Sa Hễn đã thì mang theo một cái túi ra, kéo lên trực tiếp đưa đến Rồ trước mặt. Động tác có chút tùy ý, nhưng trên mặt tràn đầy hưng phấn dị thường nụ cười. Dường như là một cái hướng đồng bạn chia sẻ món đồ chơi mới hai tử. Rồ đem túi đặt lên bàn mở ra, một đầu sẫm màu hải văn ma cương giáp tay xuất hiện ở trước mắt. Giáp tay nhìn qua rất phổ thông, không có gì đặc biệt tạo hình cùng đường vân, như là một đầu thô giáp thiết thủ. Đưa tay giáp lật qua, năng lực nhìn thấy chỗ cổ tay khảm nạm lấy một viên ma lực bảo thạch, này chứng minh cái này giáp tay cũng không phổ thông. Chỉ là tại tính nghệ thuật nhìn lại, có chút đuôi trồn tục cầu hứng thú. Còn tốt, dù hiện tại tỉnh không để ý những thứ này. Dựa theo trước ngươi đề nghị, tăng thêm của ta một ít tiểu ý nghĩ. Sang Hến Đa vừa muốn bắt đầu giới thiệu, lại bị Dô đưa tay ngắt lời. Vì bị ẩn, nhường thị vệ báo tin đủ dặn đến. Dô ra lệnh, chúng ta đi phía sau sân huấn luyện chờ hắn. Giáp tay cuối cùng là cho đủ dặn sử dụng, Dô cũng không đội lấy nghe Sang Hến Đa giới thiệu. Được rồi, đại nhân. Vì bị ẩn bước nhanh đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh. Cũng không lâu lắm, đủ dặn bước nhanh đuổi tới sân huấn luyện. Đại nhân. Đủ dặn túi người thi lễ. Dô khẽ gật đầu đáp lại, hỏi, luyện tập thế nào, ngươi tân thủ? Còn có thể. Đủ dặn nâng lên mang theo giáp tay tay trái, khống chế ngón tay không ngừng mà khép mở. Nhìn qua vẫn tương đối linh hoạt, một ít tinh tế công tác không làm được, nhưng mà Lù Dạn đi đến sân huấn luyện giá vũ khí bên trên, đưa tay cầm lấy gỗ tròn thuẫn, cầm tấm chắn đã không có vấn đề. Đại nhân, nói câu nói này Lù Dạn mang trên mặt mừng rỡ, Dô thỏa mãn gật đầu, đem túi ra đưa cho Lù Dạn. Nếu đã vậy, vậy ngươi đều thử một chút cái này mới giáp tay. Cảm ơn ngài ban ân. Lù Dạn hai tay tiếp nhận, túi người thi lễ cảm tạ. Hắn cũng không ngoài ý muốn, vì sắp tới lúc sau đã nói xa hẹn đã ở chỗ này thông tin, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lù Dạn không hưng phấn. So với xa hẹn đã túy. Đủ dặn vô cùng cẩn thận, hắn kéo lên cái túi đi đến bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống, đem cái túi đặt ở trên đùi, cẩn thận mở ra. Thời có thô giáp tạo hình nhường đủ dặn hơi sững sờ, nhưng nhìn thấy dưới cổ tay mặt bảo thạch về sau, trong nháy mắt đã hiểu đây là món chân chính siêu phàm vật. Thử một chút đi. Dô cười nói một câu, quay đầu nhìn về phía xa hiện đã, ngươi có thể nói rằng cái này giáp tay tác dụng. Cái tay này giáp lực phòng ngự không cần nói, liền xem như chúng ta phá giáp tiễn cũng vô pháp đâm rách. Xa hiện đã háng giọng một tiếng, trong thanh âm mang theo kiêu ngạo, đủ dặn ngươi có thể dùng nó một tay tiếp tiễn. Ngoài ra, cái tay này giáp còn có 3 loại quan trọng nhất hiệu quả. Sang Hến đã duỗi ra ngón tay địa bộ, đầu tiên, nó năng lực rõ rệt tăng cường người đeo cánh tay trái lực lượng cùng sức nắm, đề thăng đến thiếu một lần. Thứ hai, nó có thể triển khai một mặt ma pháp hộ thuẫn, chống cự các loại đao kiếm cùng linh hoàn pháp thuật công kích. Sang Hến đã chỉ vào đủ dạng đã đeo tốt giáp tay, ta muốn nhắc nhở ngươi là, hắn đều là theo dựa lấy ma pháp bảo thạch cung cấp năng lực. Lực lượng đề thăng hiệu quả có thể kéo dài mười mấy tức thời gian. Tấm chắn năng lượng chỉ có thể mở ra 2 lần, năng lượng hao hết rồi sẽ tiêu tán. Sang Hến đã nhắc nhở. Đủ dặn lúc này đã sững sờ ở tại chỗ, vuốt ve tay trái mình bên trên hộ giáp, nghĩ há mồm lại nói không ra lời. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày, tay trái của mình không chỉ có thể nối liền, còn có thể trở thành trang bị ma pháp. Ngươi không phải nói có 3 loại hiệu quả sao? Dô nhìn Sa Hễn đã hỏi. Loại thứ 3 hiệu quả là đem hộ thuẫn bên trên ma pháp năng lượng dẫn bạo. Sa Hễn đã giới thiệu nói, cùng loại năng lượng xung kích pháp thuật, nhưng phóng ra sau đó tâm chắn năng lượng sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Đủ dặn ngươi có thể thử một chút, dùng ngươi khí cùng tinh thần lực đi khống chế. A, tốt. Đủ dặn lấy lại tinh thần, bắt đầu cùng mới giáp tay câu thông. Những ngày này đủ dặn một mực luyện tập khí cùng tinh thần lực tính cân đối, có thể nói khống chế được rất thành thạo. Dựa theo xạ hệ ấn đã chỉ đạo, đủ dặn ở trong lòng yên lặng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, lực lượng tăng phúc. Ma pháp thủy tinh ngay lập tức được thắp sáng, màu xanh đậm giáp tay mặt ngoài hiện lên xanh dương lưu quang. Trong chốc lát, đủ dặn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại theo giáp tay trong tràn vào thân thể chính mình. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được rõ ràng cánh tay trái trong sao động lực lượng. Đủ dặn bước nhanh đi đến cọc gỗ trước mặt, đối với cọc gỗ một quyền đập xuống. Giang giáp. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang dội qua đi, cọc gỗ trong nháy mắt bị nện thành hai đoạn. Quá cường đại. Đủ dặn vừa hưng phấn lại khiếp sợ, này, cho dù mặc vào bản giáp vậy ngăn không được trùng kích như thế à. Người cao cấp như thế kỵ sĩ lực lượng tăng lên gấp đôi, hiệu quả đã vượt qua trọng truy. Dô cười lấy đánh giá một câu, thúc giục nói, nhanh thử một chút ma pháp hộ thuẫn đi. Kỳ thực có dòng thuộc tính tăng thêm, Dô hoàn toàn không lo lắng đủ dặn đối mặt cao cấp kỵ sĩ lúc cận chiến chém giết năng lực. Nhưng nếu như đối mặt người thi pháp, hoàn toàn là một chuyện khác. Hiện tại đủ dạng có thể nói là căn bản không có ma kháng đối mặt pháp thuật sát suất lớn liền sẽ bị treo lên đánh. Nhưng ma pháp hộ thuẫn cùng năng lượng xung kích năng lực trình độ nhất định sửa đổi chuyện này. Đúng, đại nhân. Đủ dạng lên tiếng sau đứng tại chỗ, bắt đầu nếm thử. Ông một thanh âm vang lên, một mặt trong suốt màu làm nhạt quang thuẫn theo giáp tay cẳng tay chỗ triển khai. Quang vẫn hiện lên hình bầu dục, ước chừng có phổ thông thẻ tròn gấp 2 diện tích, không sai biệt lắm đem đủ dạng hơn nửa người đều có thể che kín. Quang thuẫn mặt ngoài lưu chuyển lên phức tạp phù văn thần bí đồ án, nhìn qua rất kiên cố. Rồi đi về phía giá vũ khí. Tiện tay cầm một cái dự bị trường kiếm, cẩn thận một chút, kiểm tra một chút phòng ngự hiệu quả. Ừm. Đủ dặn gật đầu, lập tức giơ lên quang thuẫn. Dô ngay lập tức giơ trường kiếm lên, nhắm ngay quang thuẫn dùng sức bổ xuống. Bành. Trường kiếm tiếp xúc quang thuẫn trong nháy mắt, tuôn ra một đoạn gợn sóng loại gợn sóng. Đồng thời Dô cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lực phản chấn, nhường hắn hổ khẩu có hơi run lên. Quang thuẫn thân mình thoạt nhìn không có bất kỳ tổn thương gì, vẫn như cũ ổn định mà lơ lửng tại đủ dặn giáp tay bên trên. Nhưng quan sát kỹ lời nói, năng lực nhìn ra so trước đó càng yếu ớt một chút. Không tệ. Dô mang trên mặt thỏa mãn thần sắc, lập tức phân phó nói, thử lại lần nữa năng lượng xung kích đi. Đủ dặn gật đầu, nhường thị vệ chuyển đến mới cọc gỗ cắm ở trong đất, làm thành bán nguyệt hình. Cùng dô liệt diễm chẳng một dạng, năng lượng xung kích chỉ có thể dùng cọc gỗ xem như mục tiêu đến kiểm tra. Chỉ là năng lượng xung kích hiệu quả đây liệt diễm chẳng kém rất nhiều. Quang tuấn màu lam vinh tạc sau đó, chỉ là nhường chung quanh cọc gỗ bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cũng không hề hoàn toàn nổ bay. Đương nhiên, đối với không có phòng hộ binh sĩ cùng kỵ sĩ mà nói, hiệu quả như vậy đủ để chí mạng. Thì kiểm tra xong giáp tay tất cả năng lực, Dỗ đầy mắt tán dương nhìn về phía Sagenda, "Ta muốn ngươi có thể làm ra, Sagenda, ngươi thật là một cái thiên tài a." Cảm tạ khích lệ, Dỗ lĩnh chủ. Sagenda tiến lên vuốt ve đủ dạng giáp tay, "Ta lần đầu tiên dùng luyện kim thuật giúp kỵ sĩ định chế ma pháp vật phẩm, hiệu quả rất làm cho người khác bất ngờ. Nếu như có thể mạnh hơn chút nữa lời nói, có thể thật có thể nhường đủ dạng đối kháng người thi pháp." Sagenda như có điều suy nghĩ, kỵ sĩ chiến thắng người thi pháp, dùng chính là ta chế tác ma pháp vật phẩm, cũng là món rất để người hưng phấn sự việc. Xác thực, chỉ tưởng tượng thôi đều khiến người ta phấn khích. Dô gật đầu đồng ý, "Đúng rồi Dô lĩnh chủ, cái này đồ vật là chúng ta thiết kế, nên có một tên mới." Sagenda ngẩng đầu nhìn về phía Dô, "Ngươi đến định đi, ta không thích đặt tên." "Ta vậy không thích đặt tên, với lại về sau ngươi có thể cần chế tác càng nhiều cùng loại kiểu này giáp tay, ta không thể vẫn đặt tên." Dô suy tư một lát, "Không bằng cho nó lên một cái tương đối thông dụng tên." "Dạng gì thông dụng tên?" Sagenda nghe được mới khái niệm, chờ mong chằm chằm vào Dô. "Ma lực cung cấp năng lượng, hẳn là ma lực năng lượng chiến đấu giáp tay." "Có chút dài." Dô nói một mình loại mà thấp giọng lẩm bẩm, một lát sau xác định nói, "Đều gọi ma năng chiến giáp đi." "Ừm, sơ đại." Liên tục kiểm tra nhường đủ dạng giáp tay không có ma lực. Dô nhường đủ dạng đi tìm A Dịu, nhường nàng tìm học đồ giúp đỡ hướng giáp tay trong rót vào ma lực. Dô cùng Sa Hễn đã vậy rời khỏi sân huấn luyện, vừa đi bên cạnh thảo luận lẫm đông kỵ sĩ đoàn trang bị vấn đề. Ma năng chiến giáp rất không tồi, nhưng chế tác độ khó có chút cao, tốn thời gian trường, còn cần có ma lực bảo thạch. Bởi vậy lẫm đông kỵ sĩ đoàn chủ lực trang bị hay là phụ ma bản giáp, để cao sức phòng ngự của bọn họ, giảm xuống bản giáp trọng lượng. Từ đó giảm bớt lẫm đông kỵ sĩ nhóm sức chịu đựng tiêu hao, để cao hành động tốc độ. Đương nhiên, còn có Hải Văn Ma Cương bao khỏa tầm chắn. Dỗ lĩnh chủ, A Lệ Sẽ bọn hắn cần hướng ngươi cầu nguyện khôi phục ma lực. Thảo luận xong trang bị về sau, Sa Hễn đã ung dung nhìn Dỗ, bọn hắn mong muốn chế tác một cái tượng thần đến phụ trợ minh tưởng. "Ừm, ta biết, chuyện này ta cũng không bài xích." Dỗ gật đầu, "Vấn đề là không có người biết, chế tác loại vật này liên quan đến tín ngưỡng lĩnh vực tri thức, không ai hiểu rõ. Tín ngưỡng lĩnh vực sự việc ta cũng không hiểu, nhưng ta nghĩ đây cũng là luyện kim thuật tương quan nội dung." Sa Hễn đã hai tay quanh ở trước ngực, sắc mặt nói nghiêm túc, "Thiết kế cái này giáp tay để cho ta nghĩ rõ ràng một sự kiện, không nhất định phải dựa theo lão sư truyền thụ cho đi chế tác. Ta càng nên dựa theo cần phải đi thiết kế mới đồ vật, linh hoạt sử dụng những kia phù văn." Sa Hễn đã ánh mắt bên trong mang theo hiểu ra, ngẩng đầu nhìn Dỗ, "Dường như ngươi nói, phải có sáng tạo tính. Nhìn tới ngươi đã linh ngộ được biến thành luyện kim đại sư quyết hiếu." Dỗ vô vô Sa Hễn đã bà bay, "Ngươi là muốn chính mình thiết kế pho tượng sao?" Sa Hễn đã khẽ gật đầu, "Thử một chút, chế tác đơn giản điểm tiểu pho tượng." "Có thể, vừa bạn ạ hiểu chỗ nào có chút về tín ngưỡng tư liệu, ta nhường nàng sửa sang lại cho ngươi, có thể cho ngươi một ít linh cảm." Dô sảng khoái đáp ứng, chủ động nói ra, "Còn cần gì cũng nói với ta sẽ ủng hộ ngươi. Tạm thời ta nghĩ cần ngươi đám thợ một phối hợp, bọn hắn phụ trách điều khác." Sa Hễn đã không chút khách khí, dường như đã sớm trong lòng kế hoạch tốt, còn lại giao cho tiệm thợ rèn là được rồi. "Tốt, ta sẽ nhường thị vệ cùng thợ một vã lơ nói." Dô cảm thấy tượng thần vẫn tương đối quan trọng. Này không chỉ liên quan đến linh lưu người chế tác phụ ma vũ khí trang bị hiệu suất, đồng dạng liên quan đến lang đề và dã nhân thực lực để thăng. Vì trên tay có chuôi này tinh thần máy quyết đại ma trượng, Dỗ từ đầu đến cuối đều cảm thấy tín ngưỡng lĩnh vực rất có triển vọng. Đạt được toàn lực ủng hộ Sa Hễn đã, nhiều hứng thú nhìn Dỗ, "Dỗ lĩnh chủ, ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là cái gì lĩnh vực vũ sư?" Sa Hễn đã như có điều suy nghĩ nói ra, "Ngươi nắm giữ lấy hỏa diễm chi lực, nhìn qua là nguyên tố vũ sư. Ta nghe Hạ Mộ nói tiệm thợ rèn những kia thú vị cơ giới tất cả đều do ngươi thiết kế, ta nghĩ ngươi giống như còn liên quan đến hy hữu cơ giới vũ sư tri thức. Hiện tại ngươi lại còn liên quan đến tín ngưỡng lĩnh vực, cái này khiến ta vô cùng hoài nghi a. Đến cùng là cái gì sao cũng được." Dỗ tùy tiện cười cười, "Quan trọng là có giá trị, có thể khiến cho lãnh địa của chúng ta không ngừng mà phát triển, này như vậy đủ rồi." "Ừm, nói rất có đạo lý." Sa Hễn đã như có điều suy nghĩ, "Ngươi yên tâm, ta không ngại nghiên cứu thần minh. Sư phụ của ta đã từng nói, tri thức có phần loại nhưng không có giới hạn. Hiểu rõ, nắm giữ, sử dụng, những thứ này mới là trọng yếu nhất." Sa Hễn đã cũng là nói các vu sư một mực tuân theo lý niệm. Các vu sư chưa bao giờ bài xích qua thần học, thậm chí chủ động ôm qua thần minh. Nhưng truy cầu chân lý thường thường sẽ mạo phạm thượng vị giả, đồng thời mất đi khống chế, từ đó bị định tính là kẻ khinh nhẫn. Sau đó các vu sư từ chối gia nhập thần minh trận doanh, chỉ là học tập nghiên cứu, lại bị định là tà ác dị giáo đồ. Có thể nói là các vu sư một mực truy cầu, mà thần minh tại bài trừ đối lập. Mà ở rồ lý niệm trong, có phải tín ngưỡng này không quan trọng? Quan trọng là mong muốn thứ gì đó lấy được. Ta muốn trở về nghiên cứu. Sa Hễn đã nói xong, đối với rồ gật đầu thi lễ, quay đầu rời khỏi. Rồ cũng không có tại ô yên chướng khí trang viên dừng lại, chạy về phía ma dược công xưởng. Hiện tại dù lái bọn hắn đang nghiên cứu thỏ tuyết nhóm huyết mạch dược tề, có thể khiến cho phở lạn nhỉ tiến một bước thức tỉnh mấu chốt dược tề. Chẳng qua Dỗ còn chưa đi hai bước, gã la bước nhanh đi tới báo cáo. Bên trong dãy núi ngủ say nham tích, vừa mới pha xác. Toái nham đế quốc tây nam biên cảnh, quân đế quốc đội doanh trại, thống soái tối cao lệ ổng chỉ huy trong đại trướng, bầu không khí ngưng trọng. Trầm trọng thảm treo tường che chắn lấy ngoại giới tiếng ồn ào, trong doanh trướng yên tĩnh như là báo tố sắp xảy ra đầu dạng. To lớn bản đồ chiến thuật trải ra tại một trên bàn dài, phía trên rậm rạp chẳng chịt đánh dấu lấy các loại quân sự ký hiệu. Lệ ổng thống soái thân xuyên tinh xảo áo giáp, trước ngực đeo thống soái huy chương. Hắn ngồi ở chủ vị, hai tay giao điện đặt ở mặt bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú trước mắt hai vị khách nhân. Thần thánh nghị hội điều động chủ giáo xạ lì đầu ngồi ở lệ ổng phía bên phải. Hắn thân xuyên nền trắng mang theo kim ti trang trí trường bảo, trước ngực treo thần hy giáo hội thánh huy. Xạ lì đồ tuổi chừng 40 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm mà cao quý. Ngân màu xám tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, tư thế ngồi đoan chính mà ưu nhã, mỗi một cái động tác cũng lộ ra quý tộc giáo dưỡng. Nhưng xạ lì đồ hơi dương lên cái cằm cùng ánh mắt khinh miệt, đưa hắn trong nội tâm ngạo mạn bại lộ không thể nghi ngờ. Bên tay trái thì là Lê Minh hội đại biểu Lucen. Đối với một lần chính diện đối mặt giáo hội người, Lucen vô cùng cảnh giác, một mực ngồi nghiêm chỉnh, không nói một lời. Xạ lì đồ chủ giáo, cảm tạ thần thánh nghị hội điều động ngài tới trước hiệp trợ. Lệ ông giọng nói cung kính mà chính thức. Ngài nên nghe nói vong linh uy hiếp, ngài đến đều sẽ như ánh dạng đông loại xua tan những tia hắc ám. Xạ lì đồ nghe được lời nói này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn nhẹ vỗ về trước ngực thánh huy, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng cảm giác ưu việt. Lệ ông thông soái khách khí. Xạ lì đồ giọng nói chậm chạp trang trọng, đối phó tà ác vong linh sinh vật chính là thần thánh nghị hội chức trách. Xạ lì đồ hơi ngưng lại, với lại đối với chúng ta mà nói, vong linh kỳ thực cũng không khó đối phó. Chúng nó vô cùng ngu xuẩn, thiếu hụt trí tuệ dẫn đạo, sẽ chỉ mù quáng chém giết. Xạ lì đồ duỗi ra một ngón tay, trên không trung khoa tay. Vẹn vẹn dựa vào chủ ta quang huy chúc phúc trôi qua vũ khí, có thể như giẫm chết mã nghị giống nhau đơn giản thoải mái mà tiêu diệt bọn hắn. Nghe được lần này cuồng vọng ngôn luận, Lucen lông mày nhỏ không thể thấy mà nhíu một chút. Chẳng qua Lucen vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, không có phản bác. Lệ ổng thống xoáy chú ý tới Lucen phản ứng, mở miệng lần nữa, "Xạ lì đồ chủ giáo, ngã tướng tin giáo biết thực lực." Lệ ổng có chút chần chờ nói, nhưng Lê Minh hội nghiên cứu cho thấy, vong linh uy hiếp xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Với lại ta vậy tự mình tham dự, này phía sau dường như ẩn tàng chút ít âm như gì. A, phải không? Xạ lì đồ mí mắt có hơi nâng lên, liếc mắt lũ xẻn vị trí, Lê Minh hội mặc dù tại có chút lĩnh vực có chút năng lực, nhưng mời tha thứ cho ta thẳng thắn. Xạ lì đồ cố ý dừng lại một chút, trong lỗ mũi phun ra một tiếng yếu ớt hừ nhẹ, so với chủ ta kia đây giữa trưa ánh nắng càng thêm sáng rỡ thánh quang, Lê Minh hội liền như là ánh đến một loại yếu ớt. Lê Minh hội nghiên cứu đối với chúng ta mà nói, không có bất kỳ cái gì giá trị cùng ý nghĩa. Xạ lì đồ âm thanh bình thản chậm chạp, ưu nhã trong tràn đầy cao ngạo, tin tưởng ta, vong linh chẳng qua là hơi phiền toái một chút côn trùng có hại mà thôi. Chương 302, mất tích, 1, chương 302, mất tích, 1. Xạ lì đồ phủ định lập tức nhường lũ xẻn trong lòng tuân ra vẻ tức giận. Lê Minh hội đối với nghiên cứu của mình thành quả rất xem trọng, mà xạ lì đồ nhìn cũng chưa từng nhìn, lại hơi hợt đem nó thoại dẻm pha được không đáng một đồng. Đây là đối với Lê Minh hội cực độ miểu xem. Lũ xẻn đứng thẳng người mong muốn mở miệng, Lệ ống lại dẫn đầu ngắt lời, "Xạ lì đồ chủ giáo, ta chỉ huy cùng tham dự mấy chục lần chiến dịch, kinh nghiệm nói cho ta biết tốt nhất đừng khinh thường địch nhân." Lệ ổng sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm, "Ta nghĩ ngài cần phải nghiêm túc đối đãi, rốt cuộc ảnh hưởng này đến chúng ta bệ hạ đối với ngài ấn tượng." Lệ ổng nhường xạ lý đồ khe như mày, đã mang theo nếp vốn trên mặt mơ hồ hiện hiện một tia không vui. Nếu như là tại chư thần chi địa, như vậy đối với lực lượng thần thánh chất vấn tất nhiên sẽ nhận thẩm phán. Nhưng cũng tiếc, nơi này là Toái Nham Đế quốc. Cho nên xạ lý đồ trầm mặc một lát sau, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, "Tất nhiên Lệ ổng đại nhân nói như vậy ta sẽ nghiêm túc đối đãi." Xạ lý đồ nhìn về phía Lucen, "Vậy phiền phức ngươi đem Lê Minh hội nghiên cứu tư liệu giao cho ta đi." Xạ lì đồ trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Có thể Lucen nhìn ở trong mắt tất cả đều là cao ngạo cùng kinh thường. Lucen không có biểu hiện ra chính mình tức giận, khoe miệng ngược lại hiện hiện vẻ tươi cười, quay đầu nhìn về phía Lệ ổng, có thể xạ lý đồ chủ giáo nói chuyện là đúng, thần thánh nghị hội thật sự có đối phó vong linh lợi khí. Lucen chậm rãi đứng dậy, chúng ta trước tiên có thể nhường xạ lý đồ chủ giáo thử một chút. Lucen, ngươi. Lệ ổng muốn nói điều gì, lại bị Lucen ngắt lời. Ta còn có những chuyện khác phải xử lý, đều rời đi trước. Nói xong, Lucen gật đầu thi lễ, không chờ Lệ ổng nói chuyện liền quay người rời đi doanh trướng. Xạ lì đồ nhìn Lucen bóng lưng, cười nhẹ lắc đầu, Lê Minh hội chính là như vậy, thô lô cuồng vọng, không hiểu được bất kỳ lễ nghi. Phía sau bình luận người khác, cũng không phải cái gì cao quý hành vi, xạ lì đồ chủ giáo. Lệ ổng liếc mắt xạ lì đồ, giọng nói mang theo lệnh băng, tất nhiên xạ lì đồ chủ giáo cảm thấy vong linh dễ đối phó, như vậy thì xin mau sớm điều tra hiểu rõ cướp đoạt kỵ sĩ thi thể người đi. Lucen chậm rãi đi trở về doanh trướng của mình, nụ cười trên mặt đã biến mất, mang lên một chút nghiêm trọng. Mặc dù đã trong lòng cố gắng thuyết phục chính mình, có thể Lucen hay là ghét cùng giáo hội ngồi cùng một chỗ. Kỳ thực vừa lựa chọn tốt hẳn là cùng xã lý đồ hợp tác, chỉ là nhìn thấy tấm kia rối trá mặt, Lucen liền không nhịn được ghét. Nếu như bọn hắn thật có thể tùy tiện đem vong linh chuyện này giải quyết triệt để rơi, vậy chúng ta liền phải sớm chút tính toán. Lucen thầm nghĩ trong lòng, đưa tay xốc lên lều vải màn cửa. Đúng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Lucen đại nhân, Lucen đại nhân. Một tên binh lính trẻ tuổi thở hồng hộc đã chạy tới. Làm sao vậy có ý? Lucen ngay lập tức phóng rèm, xoay người ánh mắt nhìn chằm chằm có ý. Có ý nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng nhường nói chuyện càng thêm rõ ràng. Đại nhân, huyết nha bảo chuyển đến tin tức khẩn cấp. Rồi hạ tiểu thư mất tích. Có chuyện gì vậy? Lucen cho mày, trừng trong mắt, xảy ra cái gì? Từ từ nói. Có ý hít một hơi thật sâu, ý càng báo cáo, chúng ta phái chú tại huyết nha bảo nhân viên phát hiện, rồi hạ tiểu thư đã dòng dã một thiên không hề lộ diện. Chúng ta người gõ nàng cửa phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại, dưới tình thế cấp bách giữ cửa phá tan, phát hiện nàng căn bản không trong phòng. Nàng có thể hay không đi nàng phụ thân Hạ Dùn Nam Tức chỗ này? Lucen cau mày truy vấn. Hạ Dùn Nam Tức hôm trước đã hộ tống lương thực rời đi. Binh lính lời nói nhường Lucen tâm trong nháy mắt nắm chặt lên, khẩn trương không khỏi nắm lên nắm đấm. đem chúng ta người toàn bộ phái đi ra tìm kiếm, tìm huyết nha bảo, tìm huyết nha bảo trùng quanh mỗi một tấc đất.
Đúng vậy, đại nhân. Binh sĩ chỉnh trọng gật đầu, bước nhanh rời khỏi đi chấp hành Lu Shen mệnh lệnh.
Lu Shen một mình đứng ở doanh trướng phía trước, lâm vào thật sâu tự hỏi. Doi A mất tích thời gian, tình cờ là tại hắn cùng thần thánh nghị hội đàm phán trong lúc đó. Lẽ nào là Doi A bị người xạ lì đồ người bắt đi? Nghĩ tới nghĩ lui, Lu Shen cảm thấy đây là khả năng nhất phát sinh.
Không có nhiều do dự, Lu Shen bước nhanh chạy về phía lệ ổng doanh trướng.
Nhìn thấy Lu Shen gấp rút chạy đến, thủ vệ ngay lập tức tiến lên hỏi.
Lu Shen các hạ, thống soái đại nhân đang nghỉ ngơi, mời ngài chờ đợi.
Ta có tình huống khẩn cấp, cần ngay lập tức nhìn thấy thống soái đại nhân.
Lu Shen sắc mặt nghiêm túc, làm phiền ngươi thông báo một chút.
Thật có lỗi, Lu Shen các hạ.
Mời Lu Shen các hạ vào đi.
Giọng lệ ổng theo trong lều vải truyền ra.
Nhận được mệnh lệnh binh sĩ, không chút do dự nhường đường.
Cảm ơn.
Lu Shen xốc lên lều vải màn cửa, xài bước đi vào trong.
Lệ ổng từ trên giường ngồi xuống, nhìn thấy Lu Shen bộ này lo nghĩ bộ dáng, xảy ra chuyện gì?
Lệ ổng trong giọng nói mang theo ân cần cùng cảnh giác.
Lu Shen không có khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Rồi ạ, không thấy."
"Rồi ạ?"
Lệ ổng cau mày, rất mau trở lại nhớ ra Rồi ạ chính là đang giúp đỡ nghiên cứu vong linh, đối phó vong linh vị kia vu sư tiểu thư.
Lệ ổng đột nhiên đứng dậy, hỏi, "Ngươi cảm thấy chuyện này cùng xạ lì đồ có quan hệ?"
Là thống soái Lệ ổng, trí tuệ tự nhiên vượt qua tuyệt đại đa số người.
Không cần nhắc nhở, Lệ ổng đều ý thức được mấu chốt.
Lu Shen cũng không có giấu giếm, yên lặng gật đầu.
"Ta ngay lập tức phái người đi dò tra."
Lệ ổng nhanh chóng đi ra doanh trướng. Tại thủ vệ bên hai thấp giọng phân phó vài câu, thủ vệ nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Ngươi chờ ở đây đấy, Lu Shen."
Lệ ổng xoay người, lại gần Lu Shen, "Ngươi yên tâm, chỉ cần cùng thần thánh nghị hội liên quan đến, ta nhất định sẽ không để cho Dạ tiểu thư xảy ra chuyện."
Nghe được Lệ ổng cái hứa hẹn này, Lu Shen xâm hơi thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn ngài, thống soái đại nhân."
Giọng Lu Shen trong mang theo cảm kích.
Lệ ổng gật đầu, an ủi, "Yên tâm, không có việc gì."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong lều vài hai người cũng lặng lặng chờ đợi lấy kết quả điều tra.
Cũng không lâu lắm, một tên thân thể khôi ngô, thân xuyên màu bạc bản giáp cao lớn trung niên sĩ quan đi vào doanh trướng, "Thống soái đại nhân, ta đã dựa theo phân phó của ngài cẩn thận đã điều tra."
Sĩ quan báo cáo, "Thần thánh nghị hội nơi đó tất cả nhân viên cũng tại trong doanh địa, không có phát hiện bất luận kẻ nào rời đi dấu vết."
Nghe được kết quả này, Lu Shen rõ ràng sửng sở, đứng dậy tra hỏi tất cả cũng tra xét sao?
"Tối hôm qua thần thánh nghị hội người vậy không hề rời đi sao?"
Sĩ quan nhìn thoáng qua Lệ ổng, tiếp tục nói thêm,
"Chúng ta đã điều tra doanh trại chung quanh lính gác ghi chép,
từ hôm qua trạm vạng tối đến bây giờ, xác thực không có bất kỳ cái gì thần thánh nghị hội thành viên rời khỏi doanh trại."
Lệ ổng nhìn Lu Shen kinh ngạc nét mặt, trong lòng cũng cảm thấy hoang mang.
Nếu như thần thánh nghị hội xác thực không có tham dự, như vậy rồi ạ đến tuột cùng đi nơi nào?
Người đi xuống trước đi.
Lệ ổng đối với sĩ quan phân phó nói.
Đúng, đại nhân.
Sĩ quan có hơi túi người hành lễ, lập tức quay người rời khỏi doanh trướng.
Ta có thể hướng ngài bảo đảm, thủ hạ của ta tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư.
Lệ ổng cẩn thận mà bảo chứng nói.
Ta biết, Lệ ổng đại nhân, chỉ là ta không biết rồi ạ rốt cục đi nơi nào.
Giọng Lu Shen trong mang theo thật sâu cảm giác bất lực, nàng không thể nào hư không tiêu thất.
Ta sẽ tiếp tục phái người điều tra.
Lệ ổng không khỏi nhíu mày, ngươi tốt nhất đi huyết nha bảo đi xem, ta có thể phái người cùng ngươi cùng nhau.
Tốt, làm phiền ngài, đại nhân.
Lu Shen cung kính thi lễ, ta nghĩ hiện tại đều xuất phát.
Được.
Lệ ổng lúc này gọi tới thủ vệ, phân phó vài câu. Sau đó Lu Shen đi theo thủ vệ đi tìm vừa nãy tên quan quân kia, rời khỏi doanh trại chạy về phía huyết nha bảo. Chỉ là, làm cho người thất vọng là, tại huyết nha bảo không có phát hiện bất luận cái gì manh mối.
Lu Shen cẩn thận kiểm tra phòng ngủ và tiếp khách sảnh mỗi một cái góc.
Đồ gia dụng bày ra chỉnh tề, cửa sổ tốt đẹp, tất cả phòng không có bất kỳ cái gì bạo lực hoặc dễ rửa dấu vết,
không có bất kỳ cái gì manh mối, nhường Lu Shen nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu nặng.
Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng,
hoặc là nàng bị cực kỳ nhân viên chuyên nghiệp bí mật mang đi,
hoặc là nàng chính là chủ động rời đi.
Lu Shen cảm giác chính mình trong đầu hỗn loạn tương mừng,
sắp xếp người tiếp tục tại huyết nha bảo cùng phụ cận điều tra. Lu Shen mang theo tâm tình nặng nề trở về doanh trại.
Trên đường đi, đầu óc của hắn càng không ngừng phân tích các loại khả năng tính,
cuối cùng trong đầu khả nghi nhất mục tiêu hay là thần thánh nghị hội.
Trước đó thần thánh nghị hội đều nắm qua Lê Minh hội người, mãi đến khi Lê Minh hội trốn vào tây bộ hành tinh sau đó tất cả mới dần dần lắng lại. Hiện tại bọn hắn rất có thể lần nữa nhằm vào Lê Minh hội.
Ban đêm,
về đến doanh trại sau, Lu Shen không có trực tiếp về đến trướng đồng của mình, mà là tại doanh trại biên giới dừng bước.
Lu Shen yên lặng quan sát đến xa xa thần thánh nghị hội thành viên đóng chương 302, mất tích 2, chương 302, mất tích 2, quân khu vực.
Chỗ nào đèn đuốc sáng trưng, gác đêm kỵ sĩ ngồi ở bên cạnh đống lửa, cảnh giác quan sát đến xung quanh.
Lu Shen suy tư một lát, đi đến lều vải trong bóng tối, từ trong ngực lấy ra âm ảnh dược tề, rót vào trong miệng.
Thần thánh nghị hội, xạ lì đồ trong doanh trướng.
Hai tên thần hy giáo hội nhân viên thần chức tụ tại xạ lì đồ bên người.
Phái nham đế quốc đối với giáo hội nhân viên luôn luôn ở vào trung lập thái độ, chỉ cần thành thành thật thật không tàn ảnh hưởng hoàng thất không tốt thông tin, cũng không cần quản.
Cái gọi là mặc kệ, là bất kể lãnh chúa đối với giáo hội thái độ.
Hoàng thất lãnh địa bên trong, chưa từng có giáo hội ảnh tử.
Chỉ có riêng lẻ lãnh chúa đất phong bên trong, lại bởi vì một ít lợi ích nguyên nhân nhường giáo hội tồn tại.
Bởi vậy, thần hy giáo hội tại Toái Nham Đế quốc có một chút căn cơ.
Lần này hiệp trợ, vậy do thần hy giáo hội chỗ chủ đạo.
Dựa theo thống soái Lệ ổng cung cấp thông tin, những kia vong linh nên đều nút trong bên trong dãy núi này.
Sát Lý Đồ ngón tay tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn, nói ra, ngày mai Mạc Lý An ngươi dẫn đầu 2 tên chấp sự cùng 3 tên thánh điện kỵ sĩ, mang lên thánh huy vi quang đi tìm kiếm, xem xét có thể hay không tìm thấy những kia tà ác đã từng lưu lại dấu vết. Thánh huy vi quang là thần hy giáo hội mỗi tên thần quan đều sẽ có được pháp thuật vật phẩm, năng lực trinh sát bên cạnh 3 trong phạm vi 10 thức tà ác lưu lại dấu vết.
Đúng, chủ giáo đại nhân.
Người khoác bạch bào nam nhân trẻ tuổi cung kính thi lễ. Lúc này một tên khác đồng dạng khoác lên bạch bào tuổi trẻ nữ thần quan, cung kính mở miệng hỏi, chủ giáo đại nhân, vậy ta phụ trách làm cái gì? Ngươi ở tại chỗ này, đi theo ta cùng nhau cầu nguyện, chế tạo thánh thủy. Sa Lý Đồ sắc mặt nhu hòa nhìn về phía trẻ tuổi nữ thần quan, vừa cười vừa nói, nếu như những kia vong linh lần nữa đột kích, binh lính bình thường cần nhiều hơn nữa thánh thủy mới có thể sát thương khô lâu quái.
Được rồi, chủ giáo đại nhân.
Trẻ tuổi nữ thần quan có chút bất đắc dĩ gật đầu trả lời. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, Mạc Lý An. Sa Lý Đồ nhìn về phía nam thần quan, chu đáo dặn dò, ngày mai nhiệm vụ sẽ rất tiêu hao thể lực.
Cảm ơn ngài quan tâm.
Nam thần quan cung kính gật đầu thi lễ, nguyện chủ ta quang huy thủ hộ ngài tối nay đến giấc.
Chủ ta quang huy vậy thủ hộ lấy ngươi.
Sa Lý Đồ đáp lại về sau, nam thần quan nhanh chóng rời đi doanh trướng.
Sa Lý Đồ xoay người, sắc mặt nhu hòa nhìn nữ thần quan, Na Bích Lạc, ngươi thánh quang thuật phóng thích vẫn có chút cứng nhắc.
Tối nay ta muốn tự mình chỉ đạo ngươi một lần.
Hắn chỉ bên cạnh giày đặt ra thú cái đệm, đi, ngồi xuống.
Được rồi, chủ giáo đại nhân.
Na Bích Lạc có chút chần chờ mà chuyển tới, vuốt vuốt áo choàng chậm chậm ngồi đi xuống, ánh mắt bên trong có chút bối rối.
Sa Lý Đồ đi đến phía sau nàng, có hơi cúi người, tiến đến nàng bên hai, âm thanh trầm thấp, nhớ kỹ, tạo dựng pháp thuật mô hình mấu chốt là như thế nào ổn định tiết tấu, không nên gấp gáp, càng không cần loạn.
Sa Lý Đồ đưa tay cầm nữ thần quan thủ, nhẹ nhàng đè lại lòng bàn tay của nàng.
Đến, đi theo ta dẫn đạo, cảm thụ lực lượng của ta.
Đừng kháng cự.
Na Bích Lạc mang thai trong nháy mắt hồng đấu, thân thể cứng ngắc từ một tiếng.
Rất tốt, rất tốt.
Sa Lý Đồ thỏa mãn cười cười, nhớ kỹ, pháp thuật mô hình muốn trước từ nhỏ phạm vi tuần hoàn bắt đầu, lại dần dần mở rộng.
Ngươi quá gấp, luôn muốn một bước đến nơi, như vậy năng lượng rất dễ dàng đều nổ tung.
Bạo,
nổ tung.
Na Bích Lạc trong thanh âm có chút khó hiểu.
Đúng, nổ khắp nơi đều là.
Sa Lý Đồ sắc mặt đứng đắn nói, do đó muốn khống chế tốt xuất lực phương hướng cùng lớn nhỏ, đừng chỉ cố lấy độ nhanh, phải học được chậm rãi trong chất, mãi đến khi hoàn toàn thành hình.
Sa Lý Đồ ngón tay tại nữ thần quan trên mu bàn tay hoạt động, phát họa lấy ma lực hướng chạy, đến, thử một lần nữa, đem ngươi thân thể toàn bộ năng lượng tụ lại.
Na Bích Lạc khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc, hô hấp dồn dập, căn bản là không có cách khống chế thân thể năng lượng.
Hô,
thả lỏng, đi theo ta.
Sa Lý Đồ tại bên thai nàng nhẹ nói, ngươi sẽ phát hiện, làm pháp thuật mô hình thật sự vững chắc lúc, loại đó thả ra thoải mái cảm giác, là trước nay chưa có.
Chủ giáo đại nhân, ta trước trở về chính mình luyện tập đi.
Nói xong Na Bích Lạp nhanh chóng đứng dậy, thật nhanh hướng doanh trướng ngoại chạy tới.
Ngươi.
Sa Lý Đồ vậy nhanh chóng đứng lên đuổi theo, nhưng đợi đến hắn đuổi theo ra doanh trướng lúc, Na Bích Lạp thân ảnh đã biến mất.
Gác đêm thánh điện kỵ sĩ ngay tại 10 mấy mét ngoại bên cạnh đống lửa, Sa Lý Đồ cũng không dám lại truy kích.
Thật là có ý nghĩa tiểu gia hỏa.
Sa Lý Đồ cười lấy đưa tay đặt ở trước mũi, dùng sức hít hà.
Mà liên tại hắn say mê trên tay kia nữ thần quang còn sót lại mùi thơm ngát lúc, một thanh băng lạnh dao găm lặng yên vô tức dán tại trên cổ của hắn.
Sa Lý Đồ chủ giáo, ngươi tốt nhất đừng núp đích.
Giọng Lucen lạnh băng.
Ta không động, Lucen các hạ, ngài nhất định phải cẩn thận a.
Cảm nhận được lợi nhận lạnh băng Sa Lý Đồ, âm thanh run rẩy, ngài muốn cái gì đều có thể, tuyệt đối không nên xúc động.
Ta cái gì cũng không cần, nói cho ta biết, các ngươi đem Giọa làm tới chỗ nào?
Lucen lạnh lùng chất vấn, các ngươi vì sao bắt nàng?
Giọa?
Sa Lý Đồ trong thanh âm tràn đầy hoài nghi, nàng là ai?
Vợ của ngài?
Hay là ngài nữ nhân?
Đừng giả bộ ngốc, Sa Lý Đồ chủ giáo.
Lucen dao găm trong tay lần nữa tới gần Sa Lý Đồ thịt mềm, nàng là chúng ta Lê Minh hội người, tại huyết nha bảo bị các ngươi người bắt đi.
Sa Lý Đồ rõ ràng sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra nụ cười.
Hắn cẩn thận cầm Lucen thủ, ta thật sự rất muốn giúp ngài, Lucen các hạ, nhưng chuyện này cùng chúng ta thần hy giáo hội không quan hệ.
Không chờ Lucen nói chuyện, Sa Lý Đồ không chút do dự nói, ta hướng vi đại thần hy chi chủ thể, nếu như ta nói chính là nói dối, kia tà ác đem xé nát linh hồn của ta.
Sa Lý Đồ vừa dứt lời, lần này đến phiên Lucen ngây người.
Giáo hội thần côn nhóm thường xuyên miệng đầy nói láo, nhưng nếu như bọn hắn nguyện ý hướng tới chính mình tín ngưỡng thần minh thể, kia cơ bản đều là thật.
Trừ phi vị này thần hy giáo hội chủ giáo là ngụy tín đồ.
Tốt, xin tin tưởng ta.
Sa Lý Đồ chậm rãi đẩy ra Lucen thủ.
Lucen vậy thuận thế thu hồi dao găm, lui về phía sau 2 bước.
Kỳ thực Lucen không bông ra vậy không có cách, bởi vì hắn không thể thật sự giết Sa Lý Đồ chủ giáo.
Giờ phút này Lucen tỉnh táo lại, thậm chí đã ý thức được mình làm cái quyết định sai lầm.
Thật có lỗi, Sa Lý Đồ chủ giáo, là ta xúc động.
Lucen chủ động xin lỗi.
Ám sát chủ giáo là trọng tội, muốn lên hình phạt thiêu sống.
Sa Lý Đồ ung dung nói,
chủ giáo là giáo hội cao vị, ở tại chi thượng chỉ có đại chủ giáo cùng giáo hoàng.
Chủ giáo đơn độc thi hành nhiệm vụ, đại biểu thần quyền uy, ám sát chủ giáo không chỉ có làm nhu sát, càng bị coi là khinh nhẫn thần minh.
Chẳng qua chủ ta nhân tử, Lucen các hạ, ta tha thứ cho người lỗ mãng.
Sa Lý Đồ sửa sang lại trường bào, trên mặt nụ cười, ta vậy lý giải, rốt cuộc thần thánh nghị hội có chút không thân thiện tồn tại.
Nhưng chúng ta thần hy giáo hội, tại thánh quang chiếu dọi xuống tràn ngập yêu cùng nhân tử.
Nếu như ngươi nguyện ý, có thể nhiều tìm hiểu một chút.
Sa Lý Đồ không có trước đó cao ngạo, nhìn Lucen, giọng nói ôn nhu quyền, có thể ngươi rồi sẽ giống như ta, đầu nhập chủ ta ôm ấp.
Lucen có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng Sa Lý Đồ dễ dàng như vậy tha thứ chính mình xúc động, cảm ơn ngươi hảo ý, Sạ Lì Đồ chủ giáo. Lucen lần nữa hướng Sạ Lì Đồ cúi người thi lễ, quay dậy. Nói xong, Lucen choáng đầu xoay người. Nếu như không phải Sạ Lì Đồ bọn hắn bắt người, thì là ai đâu? Ngay tại Lucen tự hỏi lúc, xa xa trên sườn núi đột nhiên sáng lên ánh lửa. Khẩn cấp tập hợp. Sĩ quan mệnh lệnh trong nháy mắt tại trong doanh địa vùng trời nổ vang, tiếng kèn theo sát phía sau. Lucen lúc này quay đầu nhìn về phía Sạ Lì Đồ, hắn đồng dạng mặt ngơ ngác. Không có suy nghĩ nhiều, Lucen chạy về phía thông xoáy lệ ổng doanh trướng, Sạ Lì Đồ vậy lập tức đuổi theo. Đợi đến hai người đã đến lệ ổng doanh trướng lúc, phát hiện bên trong đã đèn đuốc sáng trưng. Vén rèm cửa lên, phát hiện thủ vệ đang giúp lệ ổng mặc áo giáp. Mà lệ ổng nhìn thấy Lucen cùng Sạ Lì Đồ cùng nhau đi vào, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Phía trước truyền tin quay về, phía Tây Sơn Cốc phát hiện đại lượng khô lâu quái tung tích. Lệ ổng thần tình nghiêm túc, những chuyện khác trước tiên thả xuống, phiền phức hai người báo tin riêng phần mình người, cùng ta cùng đi dọn dẹp sạch sẽ những kia khô lâu quái. Xin ngài yên tâm, thống soái đại nhân, lần này thần hy giáo hội nhất định sẽ đem tà ác quét sạch sạch sẽ. Sạ Lì Đồ thẳng tắp độ ngực bảo đảm nói, sau đó liền rời đi đi triệu tập những người khác. Lucen nhìn lệ ổng gật đầu đáp lại, vừa muốn rời khỏi bị lệ ổng gọi lại, là bọn hắn sao? Lệ ổng hỏi. Lucen khẽ lắc đầu. Trước giải quyết những kia khô lâu quái, sau đó ta sẽ phi người giúp ngươi tìm Dạ tiểu thư. Lệ ổng cam kết. Ta biết, thống soái đại nhân. Lucen nói xong, nhanh chóng rời khỏi đi tìm Lê Minh hội thành viên. Chương 303, Sâu Lam Bảo Thạch Long, 1, chương 303, Sâu Lam Bảo Thạch Long, 1. Cùng cục cùng cục, lộn xộn lại dày đặc xương cốt thanh từ đằng xa truyền đến. Dưới ánh trăng, hàng ngàn con khô lâu quái như vỡ đê như hồng thủy phóng tới quân doanh. Bọn chúng cung xương ở dưới ánh trăng lóe ra trắng bệnh ánh sáng, chống rông trong hốc mắt toát ra yêu ớt linh hồn chi hỏa. Cử thuẫn, dựa vào gấp. Các binh sĩ đang kêu âm thanh bên trong nhanh chóng bày trận, trầm trọng một thuẫn chống đỡ hàng rào khẩu. Trường mâu theo khe hở bên trong nô ra, hát nha nha một loạt bén nhọn mũi thương lóe hàn ý bó đuốc quang chiếu vào bọn hắn mồ hôi ở ngực trên khuôn mặt, mỗi một chiếc hô hấp cũng gấp rút mà nặng nề. Tại phía sau của bọn hắn đứng từng dãy cung tiễn thủ, trong tay trường cung đắp tiễn túi thấp xuống, tùy thời chờ đợi tiến công mệnh lệnh. Sĩ quan đứng ở trên đài cao nhìn chằm chằm phía trước, tại màu trắng dòng lũ khoảng cách doanh trại không sai biệt lắm 150m lúc một tiếng thét ra lệnh, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Nhắm chuẩn mục tiêu trung tuyến phía trên, ngửa 15 độ. Phóng. Tốc tốc tốc. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm mũi tên thoát dây cung mà ra, tiếng xé gió bén nhọn chói tai. Mưa tên vẽ ra trên không trung màu đen đường vòng cùng, nghiêng loại rơi vào khô lâu quái trong đám. Trong chốc lát cây gỗ bẻ gãy cùng mũi tên đâm xuyên xương cốt giòn vang hỗn tạp cùng nhau, từng dãy khô lâu quái chật vật mới ngã xuống đất. Đệ nhị đợt mưa tên theo sát phía sau, lại là một hồi bén nhọn tiếng vang lên. Vô tình thu gặt lấy chạy trốn bên trong khô lâu quái, chỉ là trừ ra đầu bị bắn thủng, linh hồn chi hỏa phiêu tán khô lâu quái bên ngoài, cái khác khô lâu dù là hai chân bị bắn đoạn, vẫn như cũ sẽ dựa vào hai tay về phía trước bò. Mãi đến khi xương đầu bị phía sau khô lâu quái dập nát, mưa tên từng vòng bắn xuống, nhưng lại vẫn không có ngăn cản khô lâu quái bước chân. Nhóm đầu tiên khô lâu quái rất nhanh bổ nhào vào trên hàng rào, cốt chảo cào cọc gỗ, bén nhọn tiếng vang làm cho người tê cả da đầu. Các binh sĩ dùng sức đứng vững tâm chắn, trường mâu đột nhiên đâm ra, dễ như trở bàn tay đem phóng tới trước khô lâu quái đầu đâm nát. Tình cảnh như vậy nhường nguyên bản khẩn trương binh sĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra nụ cười. Trước đó vây quét khô lâu quái may mắn còn sống sót các lão binh đã từng nói, những quái vật này xương cốt trình độ cứng cấp có thể so với kim loại, vũ khí bình thường rất khó xúc phạm tới chúng nó. Những lão binh kia tại binh sĩ trong lòng gieo sợ hãi hạt giống, nhưng bây giờ phát sinh tất cả, nhường sợ hãi hạt giống khô héo. Các binh sĩ sĩ khí tăng nhiều, càng đánh càng hăng, khô lâu quái căn bản là không có cách bước qua phòng tuyến. Lúc này, quân đội lệ ổng đứng ở chỗ cao nhìn chăm chú không ngừng gọi tới khô lâu quái, không khỏi nhíu mày. Lần này khô lâu quái thực lực có chút quá yếu. Lệ ống nhường bên người sĩ quan sửng sốt một chút, khô lâu quái nhỏ yếu còn không tốt sao? Lẽ nào quan chỉ huy của mình có cái gì đặc thù đam mê, mong muốn cường đại khô lâu quái đến trả đạp mọi người? Chẳng qua các quân quan sẽ không như thế hỏi, duy trì trầm mặc chờ đợi lệ ống lời kế tiếp. Sạ Lì Đồ đồng dạng hơi kinh ngạc, cười lấy hỏi, thống soái đại nhân, ngài là cảm thấy những thứ này nhỏ yếu khô lâu quái không có cách nào nghiệm chứng chúng ta thần hy giáo hội thực lực sao? Lucen lĩnh hội lệ ống ý nghĩa, đồng dạng cho mày, đúng vậy, quá yếu. Lucen giải thích nói, lệ ống thống soái có ý tứ là. Trước đó hơn 2,000 con bạch ngân khô lâu quái đều không có đối với quân đội của chúng ta sinh ra uy hiếp. Hiện tại những thứ này khô lâu quái linh hồn chi hỏa yếu đất, xương cốt yếu đất, nhìn qua chỉ là cấp thấp bạch cốt khô lâu, binh lính bình thường đều có thể tùy tiện chém giết. Chúng nó dựa vào cái gì đến tiến công chúng ta có 4.000 tên lính doanh trại? Lucen lập tức để mọi người lý giải lệ ông dụ ý, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi. Lucen nói được vẫn tương đối giữ gìn, vì lệ ông là thống soái, doanh trại tại ở giữa nhất, hai bên ngoài năm dặm còn có quý tộc liên quân cùng đế quốc ngoài ra hai chi quân đoàn đóng quân. Những thứ này khô lâu quái hiện tại thì tương đương với tiến vào trong lưới vương bắt một dạng, sẽ bị ba mặt giáp công triệt để tiêu diệt hết. Như vậy chịu chết hành vi thực sự quá ngu xuẩn. Có thể đây là Tây Bộ Liên Minh âm mưu. Lệ ổng trầm giọng ra lệnh, báo tin thứ ba, thứ tư liên quân quân đoàn, cự hùng chi lống cùng hoàng kim cờ sĩ quân đoàn, trinh sát đội ngũ gia tăng gấp đôi, cẩn thận điều tra chung quanh khắc thường tình huống. Đúng, đại nhân. Phía sau sĩ quan ngay lập tức lên tiếng, nhanh chóng đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Thống soái đại nhân, Lucen các hạ, các ngươi đem vong linh nghị quá phức tạp đi. Sạ Lì Đồ đột nhiên mở miệng, nhìn không ngừng bọn tới khô lâu quái, chúng nó thiên sinh thích đồ sát sinh mệnh, truyền bá tử vong, như vậy có thể nhanh lớn mạnh bọn hắn thực lực cùng toàn bộ vong linh quân thể. Kỳ thực các ngươi không cần phiền não như vậy. Sa Lý Đồ sắc mặt thoải mái, đề nghị, Tử Linh Vu sư khẳng định tại phụ cận, chúng ta phái một chi tinh nhuệ đi đem hắn tìm ra, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết. Sa Lý Đồ nhìn về phía Lệ Ổng, chúng ta Thần Hy Giáo hội Thánh Điện kỵ sĩ có thể xông lên phía trước nhất. Lệ Ổng không nói gì, nghiêng đầu nhìn về phía bên kia Lù Sen, ngươi cảm thấy thế nào, Lù Sen các hạ? Lù Sen trầm mặc một lát, lại liếc nhìn Sa Lý Đồ, mới chậm rãi mở miệng, nếu như có thể tìm tới Tử Linh Vu sư lời nói, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, có thể năng lực giải quyết triệt để cái phiền phức này. Chỉ là, Lù Sen luôn ngữ chần chờ nhìn chăm chú phía trước. Giờ phút này trong óc của hắn tràn đầy hoài nghi, cảm giác có chút không đúng. Có thể lại nhìn không ra mục đích của đối phương đến cùng là cái gì. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, Lù Sen không dám quá nhiều do dự, cắn răng một cái nhìn về phía Lệ Ổng, thống soái đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể dùng Xạ Lý Đồ chủ giáo phương pháp thử một chút. Tất nhiên hai vị cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, như vậy chúng ta đều thử một chút. Lệ Ổng nhìn về phía Xạ Lý Đồ, do Xạ Lý Đồ chủ giáo ngài đến chủ đạo, đội ngũ tạo thành vậy bởi ngài đến sắp đặt. Cũng không lâu lắm, trạm thủ đội liền tổ kiến thành công. 4 tên thánh điện kỵ sĩ, 1 tên cao cấp kỵ sĩ, 3 tên trung cấp kỵ sĩ, 1 tên thần quan, 2 tên chấp sự, cùng với Xạ Lý Đồ cùng Lù Sen, tổng cộng 13 người. Tại Khô Lâu Quái bị các binh sĩ triệt để thu hút lúc, chi đội ngũ này thì thầm dọc theo sơn cốc cánh hướng Khô Lâu Quái hậu phương di động. Cảm tạ ngươi đồng ý đề nghị của ta, Lù Sen các hạ. Xạ Lý Đồ nhìn chăm chú trong tay thánh huy, thấp giọng nói, nhưng ngươi không nên theo tới, cái này đối ngươi dạng này vu sư học đồ mà nói rất nguy hiểm. Ta chỉ là thực hiện chức trách của ta, Xạ Lý Đồ chủ giáo. Lù Sen sắc mặt bình tĩnh đáp lại nói, ngươi yên tâm, nếu như ta chết rồi, Lê Minh hội sẽ không đem chịu tội rơi vào trên đầu ngươi. Xạ Lý Đồ khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tại 8 tên kỵ sĩ hộ tổng dưới, tiểu đội dọc theo ven rìa sơn cốc cẩn thận đi tới. Ngẫu nhiên có lẻ tán Khô Lâu phát hiện bọn hắn, răng rắc nhào tới lúc, trực tiếp liền bị kỵ sĩ nhất kiếm bổ đạo. Thậm chí không cần thánh điện kỵ sĩ ra tay. Thánh huy quang mang dần dần trở nên sáng ngời. Tử linh tà ác khí tức càng ngày càng đậm hơn. Xạ Lý Đồ nhìn thánh huy dần dần sáng lên quang mang, trầm giọng nói, liền tại phụ cận. Không cần ngươi nói, Xạ Lý Đồ chủ giáo. Lù Sen chỉ vào phải phía trước, nhìn xem sơn cốc phía bên phải, triền núi phía sau, có phải hay không có ánh lửa. Ánh mắt của mọi người hướng phía trước nhìn lại, quan sát kỹ, xác thực có yếu ớt ánh sáng màu đỏ hiện lên. Hẳn là chỗ nào? Xạ Lý Đồ ra lệnh, Sen Lạ, đi qua nhìn một chút. Là chủ giáo đại nhân. Cầm đầu thánh điện kỵ sĩ, nhanh chóng xông tới, những người khác theo sát phía sau. Còn không chờ bọn hắn vọt tới trước, nhất đạo thân ảnh màu bạc nhường đột nhiên đứng ở trước mặt bọn hắn. Đây là người xương cốt lóe kim loại sáng bóng Khô Lâu chiến sĩ, thân cao gần 2 mét, cầm trong tay một thanh khổng lồ màu bạc song thủ kiếm. Trống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên càng thêm ngọn lửa màu đỏ sậm, âm trầm quỷ dị. Cái này Bạch Ngân Khô Lâu quái nhìn qua đã không tốt gây. Dù thế, thánh điện kỵ sĩ vẫn không do dự chút nào giơ kiếm xông đi lên, "Ta ác vong linh, ta đem tịnh hóa ngươi." Bạch Ngân Khô Lâu đồng dạng không có lùi bước, giơ hai tay lên cự kiếm nên tiếp thánh điện kỵ sĩ. Keng! Một tiếng kim loại giao nhận thanh nổ vang, thánh điện kỵ sĩ rút lui mấy mét. Cùng lúc đó, Khô Lâu quái cự kiếm bốc lên ầm ầm hơi khói, lưỡi kiếm lập tức xuất hiện một điểm đen. Cùng tiến lên, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Thánh điện kỵ sĩ nhanh chóng xông lên trước, mà đổi thành ngoại 4 tên kỵ sĩ ngay lập tức chương 303, Sâu Lam Bảo Thạch Long 2, chương 303, Sâu Lam Bảo Thạch Long 2, xuất ra bình thuốc, đem bên trong dược thủy đổ vào trên thân kiếm. Bọn hắn từ khác nhau góc độ công kích Bạch Ngân Khô Lâu, lưỡi kiếm bất kể rơi vào Khô Lâu quái trên người hay là trên thân kiếm, cũng giống như nồng axit cỡ lỗ hỉ dịch loại hủ thực Khô Lâu quái, lưu lại từng đạo vết thương. Bạch Ngân Khô Lâu vùng vẫy cự kiếm, mỗi một kích đều mang kinh khủng tiếng rít, lúc rơi xuống đất mặt đất đều bị ném ra hố sâu. Có thể nó thân thể cục kịch căn bản bắt không được linh hoạt kỵ sĩ, rất nhanh bị vây công thánh điện kỵ sĩ chặn ngang chặt đứt, tạch la la mà mới ngã xuống đất. Mà liên tại thánh điện kỵ sĩ muốn xông lên lúc trước, triền núi phía sau lại xông lại hơn 10 người Bạch Ngân Khô Lâu. Cao cấp kỵ sĩ dẫn đầu xông đi lên, vung vẩy lóe ra ánh sáng trường kiếm chém xuống. Răng rắc một tiếng vang dọn, phía trước nhất Bạch Ngân Khô Lâu trong tay búa trực tiếp bị chém đứt. Cái khác kỵ sĩ vội vàng lên đón, ngăn trở đánh tới Bạch Ngân Khô Lâu. Lù Sen cũng muốn thi pháp làm dịu kỵ sĩ áp lực, đột nhiên phát hiện một cái thân hình cao thẳng hắc ảnh theo triền núi phía sau chạy ra, vọt hướng xa xa trong rừng cây. Hắn ở đây kia. Lù Sen hô to một tiếng, môi nhanh chóng trên dưới lật qua lật lại, tụng niệm chú ngữ. Lúc này một cái quang cầu theo Xạ Lý Đồ trong tay bay ra, xẹt qua bầu trời đêm tại hắc ảnh trước người hoành tạc. Hắc ám trong nháy mắt bị bạch kim sen lẫn quang mang chiếu sáng. A! Hắc ảnh trong miệng phát ra một tiếng thét lên, chật vật té ngã trên đất. Ngọn lửa màu bạch kim bám vào ở trên người hắn, đau đến hắn ở đây trên mặt đất qua lại quay cuồng. Dù thế, Hắc ảnh hay là nhanh chóng đứng lên, hướng phía rừng rậm chạy trốn. Mà lúc này Lù Sen chú ngữ đã hoàn thành, đồng cỏ đột nhiên chui ra vài gốc đằng mạn, thật nhanh cuốn lấy Hắc ảnh hai chân. Hắc ảnh dùng sức dây rủa, vô số xương đỏ theo trong tay thoát ra, đằng mạn nhanh chóng khô héo. Thần thánh giam cầm. Lúc này nam thần quan giơ lên thánh huy, kim sắc quang mang hình thành nhất đạo xiển xích, đem Hắc ảnh thân thể một mực trói lại. Cùng lúc đó, Hắc ảnh trên người phát ra ầm ầm tiếng vang, bước lên trận trận khói trắng. A! Hắc ảnh lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, màu đỏ xương mù nhanh chóng tràn ngập, thật nhanh cuốn lên kim sắc xiển xích. Mắt thấy xiềng xích liền bị ăn mòn, một thanh trường kiếm gác ở nữ phù thủy trên cổ. "Đừng núp đích, ta ác dị giáo đồ." Thánh điện âm thanh tràn ngập uy nghiêm, "Bằng không chủ ta thánh quang đem ngươi trở thành cho tàn." "Ta đầu hàng." Có chút khàn khàn giọng nữ vang lên, không hề do dự quỳ trên mặt đất, "Đừng giết ta, ta vui lòng làm bất cứ chuyện gì." Một tên khác thánh điện kỵ sĩ cẩn thận tiến lên, một cái xốc lên người phụ nữ áo choàng. Hủ Khô Quắc mang trên mặt định nọt đủ cười, xấu xí làm cho người dùng mình. Sa Lý Đồ sắc mặt đau khổ quay đầu chỗ khác, ghét bỏ hứng thú không che giấu chút nào, mang ngươi mũ, đem ngươi kia mặt xấu xí che khuất. Sa Lý Đồ ra lệnh, sau đó để ngươi Khô Lâu đình chỉ công kích, ngay lập tức nằm rạp trên mặt đất ngủ say. Không sao hết. Nữ nhân cười lấy sảng khoái trả lời. Sau một khắc, trên chiến trường Khô Lâu quái nhóm tất cả đều sững sờ đứng tại chỗ. Rạng sáng, sắc trời tờ mờ sáng. Đông phương đường chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc. Quân đế quốc đội doanh trại bao phủ tại xương sống trong không khí tràn ngập hạt xương ẩm ướt khí tức. Thống soái doanh trướng trước trên đất trống, mấy tên sĩ quan cùng lũ sẻn đứng ở một bên, Sa Lý Đồ mang theo thánh điện kỵ sĩ đứng ở bên kia. Tên của ngươi, thân phận chức vụ. Lệ ống ngồi ở chủ vị, chăm chăm vào quỳ trên mặt đất nữ nhân lạnh giọng hỏi. Nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười trên mặt nhường mặt mũi của nàng càng ma quái hơn, lộ vẻ xạ diện buồn, tôn quý thống soái đại nhân. Lộ vẻ xạ âm thanh khàn khàn, không chút do dự đáp, ta đã từng là ma pháp cùng tử vong giáo hội thần quan. Lệ ống khẽ gật đầu, nhìn về phía lũ sẻn. Nay cùng Lê Minh hội trước đó cha không sai biệt lắm. Ma pháp cùng tử vong giáo hội là cái cổ lao giáo hội, tín ngưỡng ma pháp cùng tử vong nữ thần. Vị kia thần minh trưởng quản ma pháp, tử vong, xinh đẹp sao? Tín đồ thường thường nắm trong tay vong linh pháp thuật, như thế cùng lộ mị xạ thân phận ăn cướp. Chẳng qua vị kia thần minh đã sớm tại thời đại thượng cổ vẫn lạc, lộ mị xạ không thể nào còn có thể dựa vào tín ngưỡng không chế vong linh pháp thuật. Cho nên ngươi bây giờ là một tên tử linh vu sư học đồ. Lu Sen hỏi. Đúng vậy, anh tuấn vu sư các hạ. Lộ mị xạ ngẩng đầu nhìn về phía Lu Sen, trong mắt mang theo thật sâu thống khổ. Ta rốt cuộc không cảm giác được chủ ta tồn tại, chủ ta từ bỏ chúng ta những thứ này tín đồ. Giọng Lộ Mị Xạ run rẩy, như là bị ném bỏ cô nhi tuyệt vọng bất lực, ta chỉ có thể học tập tử linh pháp thuật, lại lần nữa đạt được những kia lực lượng quen thuộc. Nhìn thấy Lộ Mị Xạ khết đại bộ dáng, Lệ ổng ghét bỏ nhíu mày, đình chỉ ngươi xấu xí biểu diễn, tử linh vũ sư, nơi này không có người biết, thương hại ngươi. Cho nên ngươi bây giờ là vì Tây Bộ Liên Minh hiệu mệnh. Cụ thể ai thuê ngươi? Lệ ổng hơi không kiên nhẫn mà ép hỏi, còn có, vì sao Tây Bộ Liên Minh lại đột nhiên xâm lấn đế quốc chúng ta? Phái Nham Đế quốc rất nhiều người đều cảm thấy đây không phải một lần phổ thông xâm lấn, nhưng một mực không có làm rõ ràng đáp án. Tây Bộ Liên Minh đám quốc vương hứa hẹn ta phong phú thù lao. Lộ Mị Xạ dứt khoát hồi đáp, thi thể cùng linh hồn. Trên chiến trường chết đi binh sĩ, thi thể của bọn hắn về ta sử dụng, cho dù là kỵ sĩ, ngoài ra còn có chân quý ma pháp vật liệu là quá mức thù lao. Trung quanh rất nhiều người nghe đến đó sắc mặt tái xanh. Bọn hắn đều là dũng sĩ, đều là anh hùng. Trong đó một tên sĩ quan nhịn không nổi, tức giận rít gào lên, ngươi thế mà coi như bọn họ là vật liệu. Bọn hắn khi còn sống là dũng sĩ. Lộ Mị Xạ sắc mặt bình tĩnh, sao cũng được nhún nhún vai, sau khi chết chỉ là một ít mang theo năng lượng huyết đủ. Ta giết ngươi. Sĩ quan rút ra trường kiếm, gầm thét tiến lên, sợ tới mức Lộ Mị Xạ lộn nào, thống soái đại nhân ta thực sự nói thật, đừng giết ta. Lộ Mị Xạ lo lắng lớn tiếng la lên, Tây Bộ Liên Minh đang bệnh một cái âm mưu to lớn. Bình tĩnh. Lệ ổng sắc mặt âm trầm chầm vào sĩ quan, xuống dưới. Sĩ quan thở một hơi thật dài, thu hồi trường kiếm, thật xin lỗi thống soái đại nhân, mạo phạm ngài, ta một hồi chính mình trở về lĩnh tam tập rồi. Nói xong, sĩ quan có hơi hành lễ, quay người lui ra. Lệ ống nhìn Lộ Mị Xạ, trầm giọng hỏi, hiện tại nói cho, Tây Bộ Liên Minh âm mưu là cái gì? Lộ Mị Xạ lại lần nữa bị tốt, thận trọng hỏi, nói ra, năng lực hoàn cái mạng sao? Này muốn nhìn chúng ta ý của bệ hạ. Lệ ống âm thanh nhu hòa mấy phần, khuyên, nhưng nếu như ngươi nói đảng hoàng ra đây, ta sẽ thế ngươi cầu tình. Cái này, Lộ Mị Xạ do dự một lát, trong mắt xảo quyệt chợt lóe lên, vậy ta muốn gặp mặt bệ hạ, sau đó tự mình nói cho bệ hạ, đề xuất hắn tha thứ. Nham Tích tại Đông Bộ Hải Ngạn vách núi trong huyệt động tiến hóa. Làm rồi lúc chạy đến, Nham Tích đã thức tỉnh, đang dùng móng đuốt đùa bỡn một ít quan sát. Không như Hàn Sương Lôi Đình như thế, Nham Tích thức tỉnh qua đi thành thật, không có đe dọa thủ vệ, lặng lặng chờ đợi lấy rồ. Duy nhất khác người sự việc chính là bay đến quan sát tràng, tranh đoạt rất nhiều quan sát nhét vào bụng. Nhìn thấy rồ đến về sau, Nham Tích ngay lập tức đầu dán đầu mặt đất, chậm rãi xuống tới. Không sai, Nham Tích, ta đều thích ngươi nghe lời như vậy ngon lòng. Rồ thỏa mãn gật đầu, bắt đầu quan sát tỉ mỉ Nham Tích. Nham Tích hiện tại lân phiến đã kết tinh hóa, dường như là màu xanh đậm lam bảo thạch khoáng thạch, lấy tay gõ lên đi đinh đinh rung động. Không hề ngoài ý muốn là nửa chân long Nham Tích sau lưng vậy mọc ra hai cánh, cánh cung xương nhìn qua rất dày nặng, rìa ngoài cùng cánh màng bộ phận cũng là hóa rắn vũ phiến hình, như từng tầng xanh đậm bảo thạch mảnh vỡ ghép lại thành bán trong suốt cứng rắn chất màng. Quá đẹp. Vì bị ẩn con mắt hiện ra quang cẩn thận quan sát Nham Tích, còn nhịn không được vào tay đi bớt bè. Đây là cái gì long, đại nhân? Vì bị ẩn tò mò hỏi. Bảo thạch long. Dô không xác định nói. Nhìn xem Nham Tích dáng vẻ, hẳn là bảo thạch long. Nhưng theo trên lân phiến nhìn xem, nên còn không hoàn toàn là. Ừm, nhìn qua đúng là như là bảo thạch ghép thành. Vì bị ẩn đầy mắt mong đợi nhìn rồ. Đại nhân, ta về sau năng lực kỵ Nham Tích a. Tốt nhất đừng, ngươi một mực cưới lấy Hàn Sương, Nham Tích càng nên quy về tỷ tỷ ngươi. Rồ nhìn về phía Nham Tích, đương nhiên, nếu như Nham Tích nguyện ý, ta sẽ không ngăn cản. Nham Tích hình thể đây Hàn Sương cùng Lôi Đình đều lớn hơn, thân dài không sai biệt lắm năng lực đạt tới 8 mét. Nhìn qua so với kia hai cái long đều muốn dài nhỏ một ít, nhưng ngồi cưới khẳng định không sao hết. Nham Tích hiện tại toàn thân là màu xanh đậm, mặc dù có chút tái đi, nhưng cũng lọa dị thích xanh dương. Cho nên Rồ càng muốn cho hơn Nham Tích lưu cho A Hựu. Ngươi nguyện ý không? Nham Tích. Vì Vi ẩn lấy lòng tiến lên trước, thương phấn mà hỏi. Nham Tích nhìn nàng một cái, vòng quanh Rồ, tiên lặng lui lại cách xa hai bước rời Vì Vi ẩn. Nhìn tới nó cự tuyệt ngươi. Rồ trên mặt không khỏi hiện ý cười, vuốt ve hiểu chuyện Nham Tích. mặc kệ vẻ mặt bất đắc dĩ vì bị ẩn, dồ gần sát Nham Tích đầu, tra hỏi Long Tức có sao. Nham Tích to lớn long đầu có hơi chỉ vào. Thật tốt quá. Dồ càng thêm vui vẻ, vỗ vỗ Nham Tích long đầu, đi, chúng ta thử một chút đi. Chương 304, Đế quốc chương cuối, 1, chương 304, Đế quốc chương cuối, 1. Bên ngoài hang động, trong sân cốc. Ông, Nham Tích trong cổ truyền đến trầm thấp trấn âm, lồng ngực cổ động, giống như sâu trong lòng đất chống trận tại bên mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó đột nhiên mở ra miệng lớn. Nhất đạo mắt trần có thể thấy hình mũi khoan song chấn động theo trong cổ họng bắn ra mà ra, như lưỡi dao bổ ra không khí bổ về phía trước trên núi. Ầm ầm. Chấn nhi tiếng vang tại trên sườn núi nổ vang, trong chốc lát giống như cả tòa núi cũng bắt đầu rung dậy. Bùn đất xoay tròn, vườn cỏ liên miên nhấc lên, cây cối vậy bắt đầu mãnh liệt lắc lư. Trên sườn núi đá vụn như mưa rơi, theo sườn dốc thượng lăn xuống. Phụ trách thủ vệ Nham Tích mấy tên binh sĩ sôi nổi che lỗ tai, cuốn quýt mà lui về phía sau. Nay vẫn là không có ở vào thổ tức trong phạm vi phản ứng. Mà thổ tức rơi xuống trên sườn núi thổ địa đã bị gắng gượng xé mở, cây cối quanh đảo, nguyên bản ưu mỹ tự nhiên cảnh tượng đã trở thành phế tích, giống như vừa mới đã trải qua kịch liệt động đất đồng dạng. Sóng âm. Dô đánh giá trên sườn núi một mớ hỗn độn, cảm giác cùng sóng âm công kích rất giống. Nếu như khởi điểm một cái tên dễ nghe, phải gọi chấn động thổ tức. Như thế vượt quá dô dự kiến, dô còn tưởng rằng sẽ là báo cắt loại hình. Chẳng qua cái này cũng không thể hoàn toàn xác định, rốt cuộc Nham Tích trước đó khống chế đại địa chi lực, hiện tại trên sườn núi tràng cảnh cũng có thể là đại địa chi lực tạo thành. Nhưng nếu như là đại địa chi lực tạo thành, kia Nham Tích hướng phía bầu trời thổ tức là dạng gì tình cảnh? Có lẽ là nghe được dầu nghi ngờ trong lòng, một đám phi điệu theo khía cạnh trong rừng bay ra ngoài, chạy từ phía. Vừa vặn có mấy cái theo dầu phụ cận bầu trời chạy qua, dầu không chút do dự đưa tay chỉ qua, Nham Tích, hướng phía chúng nó thổ tức. Dầu ra lệnh một tiếng, Nham Tích không chút do dự đối với điều hé miệng. Ông, từng đợt tiếng oanh minh băng lên, không khí sẽ như sóng nhiệt loại bầm mèo. Những kia điệu sẽ như bị vô hình cự truy đập chúng một dạng, thân thể đống nhiên cứng đờ, lông vũ trong nháy mắt oanh tạc. Đúng lúc này chúng nó dường như mất khống chế một dạng, từ không trung rơi xuống. Không cần dỗ phân phó, bọn thủ vệ chờ lấy vặn mèo không khí sau khi chấm dứt, bước nhanh chạy tới đem điều thi thể cũng nhặt được quay về. Lãnh chúa đại nhân, chúng nó xương cốt cùng nội tạng hình như cũng nát. Phi điều thi thể như là một đống thịt não, tại thủ vệ trong tay tùy ý mà vặn mèo. Ừm. Dô khẽ gật đầu. Cái này chấn động thổ tức nhìn qua không có liệt diễm cùng hàn xương thổ tức hùng vĩ, nhưng tạo thành sát thương một điểm không thấp. Với lại phổ thông áo giáp tấm chắn căn bản là không có cách ngăn cản dạng này chấn động. Đều nhìn xem vừa nãy trên sườn núi uy lực, phổ thông tường thành vậy không ngăn cản được, Nham Tích một ngụm thổ tức có thể phun ra lỗ hổng. Có lẽ chỉ có chân chính ma pháp hộ thuẫn mới chống đỡ được. Kia muốn nhìn như vậy lời nói, hiện tại những kia phổ thông tòa thành, chẳng phải là căn bản là không có cách ngăn cản quân ta đội bước chân. Dù trong lòng đột nhiên hiện lên kiếp trước một câu danh ngôn, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Ý nghĩ này vừa ra tới, Dỗ liền không nhịn được bắt đầu tính toán. Không thể trực tiếp tạo phản, như thế sẽ trở thành tất cả đế quốc địch nhân. Vẫn là phải chậm chậm tiến dần, tiếp tục lực lượng. Thật là đáng chết đế quốc chiếu lệnh a. Dỗ nhịn không được trong lòng phàn nàn, nếu như không có đế quốc chiếu lệnh tồn tại, hiện tại Dỗ quân đội có thể đều muốn bước vào Hàn Nhận hầu tước lãnh địa. Nhưng bây giờ, chỉ có thể ở biên giới cọ một cọ. Có biện pháp nào năng lực vòng qua đế quốc chiếu lệnh liền tốt. Dỗ nhìn lên bầu trời, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Liên quân đế quốc doanh trại, thống soái doanh trướng. Ngài thật sự muốn để Lô Mị Sa đi gặp hoàng đế bệ hạ? Lucen nhìn Lệ ổng, nhíu mày. Lệ ổng gật đầu, trầm giọng nói, nàng nói ra được một ít thông tin, là về Tây Bộ Liên minh bên trong bí mật. Bệ hạ đối với những tin tức kia cảm thấy rất hứng thú, đã đồng ý Lô Mị Sa đề xuất. Làm sao vậy? Lệ ổng dò hỏi, Lucen ngươi tựa hồ có chút lo lắng. Cuối cùng ta cảm thấy toàn bộ sự việc có kỳ quặc. Lucen như có điều suy nghĩ chậm rãi mở miệng, nàng bị bắt quá thuận lợi, với lại không có bất kỳ cái gì phản kháng liền đem tất cả nói hết ra. Này quá bình thường, nàng trước đây cùng Tây Bộ Liên minh cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Lệ ổng cười lấy giải thích nói, với lại căn cứ Lô Mị Sa khai, nàng chỉ phụ trách thi hành nhiệm vụ, thật sự điều khiển tất cả chính là các nàng chủ giáo, Otcas Black và Lù. Hiện tại nàng chỉ muốn bảo vệ tồn tính mạng của mình, cho nên vui lòng cùng đế quốc hợp tác. Lệ ổng nhường Lucen lâm vào trầm mặc. Một lát sau Lucen hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Người đây là bình thường cảnh giác, ta hiểu, rốt cuộc người thi pháp thủ đoạn quỷ dị thần bí. Lệ ông nghiêm túc nói ra, nhưng bệ hạ đã đồng ý, chúng ta chi phối không được cái gì. Có thể có biện pháp nào không nhường nàng dòng ma lực không? Đương nhiên là có. Lucen trong đôi mắt mang theo hiểu ra, lông mày giãn ra, như thế tốt cách, nếu như Lô Mị Sa không có ma lực lời nói, đều không có gì tính uy hiếp. Cảm tạ ngươi như thế vì đế quốc lo lắng, Lucen. Lệ ông trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ngươi yên tâm, Lucen, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi Lê Minh hội dụng tâm bẩm báo bệ hạ. Phải làm, tất nhiên chúng ta đã hợp tác, nên dốc hết toàn lực. Lucen nói cũng không phải lời khách sáo. Lê Minh hội người đều có học giả đặc chất, nhận đúng rồi sẽ phải cố gắng hoàn thành. Điểm ấy cùng giáo hội còn có một chút khác nhau. Lệ ổng vậy hiểu rõ điểm này, cho nên thích cùng Lucen hợp tác. Đúng rồi, của ta thám tử tra được một ít Dạ tiểu thư tung tích. Lệ ổng nói với Lucen, bọn hắn nhìn xem Dạ tiểu thư vào một nhà tiểu quán về sau, đi theo một người nam nhân rời đi. Nàng không có bị ép buộc, tất cả quá trình đều là tự nguyện, trên mặt còn mang theo cười. Cái này, Lucen nét mặt kinh ngạc, trong đầu hoài nghi càng đậm. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào Dạ bị hạ dùn nam tức người mang đi? Hay là nói bị lừa? Năng lực tra được cụ thể hơn sao? Lucen truy vấn. Tạm thời không có. Lệ ổng khẽ lắc đầu, an ủi, chẳng qua ngươi yên tâm, ta người sẽ tiếp tục tra. Hiện tại mỗi cái cửa ải cũng có quân đội của đế quốc, chỉ cần dọa trải qua ta người nhất định sẽ chú ý tới. Rất cảm tạ. Lucien túi người thi lễ, khẽ thở dài một cái, ta mang theo đồng bạn tìm tiếp nhìn xem. Nói xong Lucien lại không ngừng lại, cáo biệt Lệ Ổng về sau, rất nhanh rời khỏi quân đế quốc đội doanh trại. Cùng lúc đó, Rèn Nam Tước mang theo tùy tùng cùng Lucien sượt qua người, bước vào doanh trại, thẳng đến thần thánh nghị hội doanh trướng. Thần thánh nghị hội trong doanh trướng, Rèn Nam Tước thân xuyên lễ phục, nụ cười trên mặt mang theo một tia ti lấy lòng. Xã Lý Đồ chủ giáo, cảm tạ ngài nhín chút thời gian cùng ta gặp mặt. Rèn đứng dậy được rồi một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Ta đại biểu Liệp Ưng gia tộc hướng thần hy giáo hội gây nên lấy sủng cao nhất kính ý. Ngồi ở chủ vị Xã Lý Đồ khẽ gật đầu, Rèn Nam Tước, mời ngồi đi. Không biết ngài hôm nay tìm ta có chuyện gì phải xử lý? Xã Lý Đồ nét mặt hơi có vẻ lạnh lùng. Rèn cẩn thận ngồi xuống, trong mắt lóe ra chờ mong qua mang, ta có một phần chân quý món quà muốn hiến cho giáo hội. Chân quý món quà? Xã Lý Đồ giọng nói mang theo một tia tò mò, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn mí mắt có hơi nâng lên, mang trên mặt lễ phép tính nụ cười, chúng ta cùng phụ thân ngài hợp tác đã sớm gắt lại, không biết ngài lần này đưa tới món quà là? Ta bắt được một cái học tập tà ác ma pháp nữ hải, giỏi ạ. Rèn thấp giọng, ta dự định đưa nàng giao cho thần hy giáo hội đến thẩm phán. Sau đó ta hy vọng do là đại biểu, đến tiếp tục Liệp Ưng gia tộc cùng thần hy giáo hội hợp tác. Chủ ta lòng dạ quảng đại, sẽ hào phóng tiếp nhận mỗi một vị vui lòng tín ngưỡng người của hắn, cho che chở. Xã Lý Đồ sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng bây giờ chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đồng thời vui lòng cùng Lê Minh hội các học giả sống chung hòa bình. Do đó, Rèn Nam Tước, tha thứ ta nói thẳng. Xã Lý Đồ nhìn chăm chú Rèn, thái độ kiên định, thần hy giáo hội không thể tiếp nhận phần lễ vật này. Rèn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, chủ giáo đại nhân, ta cũng không thể hiểu. Đây chính là một tên chân chính vu sư học đồ a. Thời đại đã thay đổi, Rèn Nam Tước. Xã Lý Đồ đứng dậy, thần hy giáo hội tạm thời không còn xem tất cả người thi pháp là địch nhân. Chủ ta ý chỉ có tiếp nhận, hợp tác mới có thể để cho thế giới này càng tốt hơn. Những lời này như là sấm sét giữa trời quang. Rèn cảm giác đầu của mình ông tắc hưởng. Hắn há to mồm, hồi lâu nói không ra lời. Hữu hảo hợp tác. Lúc trước các ngươi chương 304, đế quốc chương cuối, 2, chương 304, đế quốc chương cuối, 2, cũng không là nói như vậy. Các ngươi luôn miệng nói người thi pháp là dị giáo đồ, là đánh cắp thần minh lực lượng tên trộm a. Hiện tại bỗng chốc đều sửa lại. Rèn có chút không dám tin tưởng, nhịn không được mở miệng lần nữa, ngài là nói, giáo hội hiện tại cùng những kia dị giáo đồ hợp tác. Xã Lý Đồ nét mặt càng biến đổi thêm nghiêm túc. Lê Minh hội không phải dị giáo đồ, Rèn Nam Tước. Bọn hắn là hợp pháp ma pháp sư tổ chức, đang đối kháng với tà ác vong linh trong, chúng ta kể vai chiến đấu. Rèn cảm giác trong đầu ông tác hưởng. Xã Lý Đồ ngôn tử, nhường nguyên bản tỉ mỉ bày kế hoạch trong nháy mắt sụp đổ. Lần này không chỉ không có đạt được đồng minh, thậm chí còn nhiều một cái địch nhân. Rèn Nam Tước, ta khuyên ngươi vẫn là đem nữ hải kia thả đi. Xã Lý Đồ nhìn trầm mặc Rèn, chậm rãi mở miệng đề nghị, nếu như không có tạo thành tổn thương gì lời nói, Lê Minh hội hẳn là sẽ tha thứ cho ngươi. Cảm ơn ngài đề nghị, ta còn có chuyện phải xử lý. Rèn nụ cười trên mặt biến mất, khẽ gật đầu về sau, không có chút gì do dự mà quay người rời đi. Xã Lý Đồ đối với Rèn hành vi không có bất kỳ bất mãn gì, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm nồng đậm. Ngu muội quý tộc, xấu xí dị giáo đồ. Xã Lý Đồ nói một mình loại mà thấp giọng lẩm bẩm, chủ ta thánh quan cuối cùng rồi sẽ thẩm phán các ngươi. Rèn bước chân gấp rút đi ra doanh trướng, sắc mặt tâm trầm. Chờ bạ rồng kỵ sĩ bước nhanh lên tiếp, thấp giọng hỏi, đại nhân, đàm phán không thuận lợi sao? Một đám tính cách lặp đi lặp lại lao thần côn. Rèn cắn răng thấp giọng chửi bới nói, trước đó điên cùng săn giết những kia nữ vu sư, đem bọn hắn nói thành tà ác người thi pháp. Bọn hắn hiện tại còn nói muốn cùng Lê Minh hội hữu hảo hợp tác, không muốn cái đó tiểu vu sư. Hừ. Rèn tức giận gắt một cái, quý tộc ưu nhã không còn sót lại chút gì. Vậy làm sao bây giờ? Bạ rồng không khỏi mà nhíu mày lại, do dự hỏi, đem nàng thả? Không thể nào thả. Rèn phủ định bạ rồng đề nghị, chúng ta chính là dùng Liệp Ưng gia tộc thân phận đem nàng dụ dỗ ra tới, thả đi sau nàng một sáng hỏi hạ dùn, khẳng định hiểu rõ là chúng ta làm. Kia. Yeah. Bạ rồng lời còn chưa nói hết, liền bị Rèn đưa tay ngắt lời. Cũng không có khả năng giết chết. Rèn kiên quyết lắc đầu, nàng không thể cứ như vậy chết tại trên tay ta, một sáng bị Lê Minh hội phát hiện như vậy thì triệt để xong rồi. Kỳ thực Rèn không chỉ lo lắng Lê Minh hội, trong lòng cũng kháng cự tự mình hạ lệnh xử tử dọa chuyện này. Huyết mạch là quý tộc gia tộc kéo dài, cho dù là đối địch huynh đệ, con riêng hoặc phản nghịch cháu, quý tộc cũng rất ít sẽ đích thân giết chết. Nhưng giao cho thế lực khác, mượn nhờ tay của người khác giải quyết vấn đề các quý tộc sẽ phi thường bằng lòng. Tại văn hóa bên trên, tự tay giết chết gia tộc huyết mạch là chủng sỉ nhục. Trong truyền thuyết, sẽ còn bị gia tộc tổ tiên chờ chú. Vậy làm sao bây giờ? Nàng không thể nhốt tại chỗ cũ quá lâu. Bạ rồng đồng dạng vẻ mặt buồn thiu, báo cáo, chúng ta người đưa tới thông tin, nói đã có người bắt đầu ở phụ cận trên thị trấn tìm kiếm nàng. Rèn vậy cảm giác trong đầu toàn bộ là bực não, trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Trước mặc kệ, đem nàng mang đi. Tự hỏi một hồi, Rèn không nhịn được khoát tay, không được liền đem nàng đưa về Hùng Lưng Bảo giam lại. A, bạ rồng lập tức cảm giác có chút hoang đường. Xa như vậy khoảng cách, liền vì tiễn một cái vu sư học đồ. Bạ rồng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nghĩ đến biện pháp gì tốt. Được rồi đại nhân, ta lập tức báo tin bọn hắn. Bạ rồng bất đắc dĩ thở dài. Hoàng đế mệnh lệnh không để cho thờ ơ lộ mị xạ tại một tên đỉnh cấp kỵ sĩ cùng ba tên cao cấp kỵ sĩ áp giải dưới, thuận lợi đưa đến Toái Nham Đế quốc Liệt Nham thành. Trước đây thần hy giáo hội phải cùng Lê Minh hội người cùng nhau hộ tống, chẳng qua xạ lý đồ chủ giáo vì có một số việc xử lý, thần hy giáo hội không ai đi theo. Chỉ có Lǔ Xiǎn mang theo hai tên đồng bạn, áp giải Lộ Mị Xạ. Nhưng không sao, Lộ Mị Xạ ma lực đã bị thả lỏng, trong mắt của mọi người hiện tại nàng chỉ là cái không hề sức đề kháng nữ nhân. Vừa tới Liệt Nham thành ngày thứ hai, hoàng đế liền triệu kiến Lộ Mị Xạ. Toái Nham hoàng cung đại điện rộng rãi cao ngất, mái vòm do tráng kiện cột đá nhô lên, giống như đè xuống một mảnh núi cao. To lớn thủy tinh đèn treo tung xuống hào quang óng ánh, cùng đèn áp tường đem đại điện chiếu sáng. Đại điện vách tường là dùng bất quy tắc sẫm màu đá hoa cương ghép lại lũy thế mà thành, loang lổ mặt đá bị đèn đuốc ánh chiếu ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng, trong không khí tràn ngập đôi cùng thiết khí tức. Đại điện cuối cùng trung ương, ba tầng trên thềm đá, là một cái do cả khối nham thạch điêu khắc thành to lớn vương tọa. Vương tọa chỗ tựa lưng phía trên điêu khắc giao thoa nham văn cùng phá toái ngọn núi, biểu tượng đế quốc mở rộng đất đai biên giới vũ lực cùng cứng không thể phá ý chí. Vương tọa hai bên mỗi nơi đứng một tôn đám người cao thạch tượng. Một tôn hai tay cầm kiếm, một tôn hai tay chấp thuẫn. Mũi kiếm nhắm thẳng vào phía dưới, mà thuẫn mặt khắc họa toái nham đế quốc huy trường, liệt thạch cùng cự truy. Toái nham đế quốc đương nhiệm hoàng đế, vợ rồ kèn dốc 24 ạ nạ giờ phút này đang ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, lặng lặng mà xem kỹ tất cả. Mặc dù đã qua trung niên, ạ nạ vẫn như cũ ánh mắt sắc bén, dáng người thẳng tắp, lộ ra không giận mà uy đế vương uy nghiêm. Điện đường hai bên đứng võ trang đầy đủ hoàng gia vệ binh, mới tinh áo giáp lóe ngân quang, không có một tia vết cắt. Bọn hắn tay vịn bên hông trường kiếm, không nhúc nhích, như là pho tượng loại thủ vệ tại đại điện. Tại vương tọa dưới thềm đá mặt, đứng vững còn một tên thân hình thẳng tắp cao lớn đỉnh cấp kỵ sĩ, ngự tiền thị vệ thống lĩnh Mạn Rồ. "Bệ hạ, có thể ngài không cần tự mình thẩm vấn cái đó vu sư, ta có thể thay thế ngài đi xử trí hắn." Ngự tiền thị vệ Mạn Rồ sắc mặt cung kính, trầm giọng đề nghị, vu sư cũng nắm trong tay lực lượng thần bí, nàng có thể đối với ngài ôm lấy ác ý. "Không cần lo lắng, Mạn Rồ, ma lực của nàng đã bị tranh thủ." A nạ mặt không biểu tình nói ra, tổ phụ khắc ổ chuột đã nói với ta, người thi pháp dựa vào chính là ma lực của bọn hắn cùng siêu phàm vật. Cho nên đối phó bọn hắn phương thức tốt nhất chính là hao hết ma lực của bọn hắn, lột trên người bọn họ tất cả trang phục trang sức. Sau đó bọn hắn rồi sẽ trở thành cùng bình dân giống nhau yếu đất. A nạ trong thanh âm tràn đầy cao ngạo, lẽ nào ngươi còn cảm thấy ta cần lo lắng một cái nhu nhược bình dân nữ nhân đối với ta ám sát? Mạn Dỗ nhìn trước mắt vị này không thèm để ý chút nào hoàng đế, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn câm miệng. Vậy hạ vui lòng cho mình giải thích, đã là đưa cho đầy đủ kiên nhẫn. Nói thêm gì nữa, như vậy thì có mạo phạm ý vị. Chính mình vị này bệ hạ cũng không phải cái gì tính cách ôn hòa quân chủ. Huống chi, Mạn Dỗ vậy cảm thấy mình đế hoàng là đúng. Ngài nói rất đúng, đúng là ta lo lắng. Mạn Dỗ cúi người thi lễ, lập tức xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, Lỗ Mị Xạ bị vệ binh mang theo đi lên, tùy tiện ném ở trên đại điện. Lúc này Lỗ Mị Xạ tay chân đều bị đặc chế xiềng xích khóa lại, tranh thủ ma lực nguyên nhân, nguyên bản xấu xí gương mặt càng thêm trắng xanh tiêu tụy, càng thêm làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Trên người nàng áo choàng cũng đã bị lột, thay đổi một thân bẩn thỉu áo vải đay, ngực mở rộng ra. Hướng ngài gửi lời chào, tôn quý hoàng đế bệ hạ. Lỗ Mị Xạ cúi người thi lễ, âm thanh dị thường suy yếu. A Nã lại sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú Lỗ Mị Xạ, nói đi, ngươi rốt cuộc có gì bí mật, muốn chính miệng nói cho ta biết. Hoàng đế âm thanh tại trong đại điện tiếng vọng. Tôn quý hoàng đế bệ hạ, bí mật này càng ít người biết càng tốt. Lỗ Mị Xạ dùng sức chống lên thân, thiếu khí vô lực trong thanh âm mang theo cung kính, cho nên đề xuất ngài, đem nơi này những người khác mời rời. Bẩn thỉu tử linh vu sư, trước ngươi yêu cầu đã rất quá đáng. A Nã thân thể nghiêng về phía trước, ngươi bây giờ nhất định phải nói cho ta biết một ít tin tức có giá trị, bằng không ngày mai đầu của ngươi rồi sẽ treo ở Liệt Nham thành trên cờ. Nói cho ta biết, Tây Bộ Liên Minh rốt cục đang bày ra cái gì? Lỗ Mị Xạ trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, bọn hắn đang thành lập một chi khổng lồ vong linh quân đoàn, sử dụng mỗi một cuộc chiến tranh thu thập thi thể cùng linh hồn. Mục tiêu là tại trong 3 năm tụ tập 15 vạn vong linh đại quân. Một cái làm cho người sợ hãi số lượng. A Nã mặt không thay đổi tiếp một câu, sau đó thì sao? Còn có cái gì? Tôn quý hoàng đế bệ hạ, những thứ này lẽ nào còn chưa đủ ạ? Lỗ Mị Xạ ánh mắt kinh ngạc, ta có thể giúp ngài đối kháng những kia vong linh đại quân. Nếu như chỉ là tin tức này, như vậy ta vẫn như cũ sẽ chém đứt đầu lâu của ngươi. A Nã không để ý đến Lỗ Mị Xạ lời nói, tiếp tục chất vấn, do đó, ngươi còn có cái gì muốn nói cho ta biết? Được rồi, bệ hạ, ngài là cơ trí. Lỗ Mị Xạ trong lời nói có chút bất đắc dĩ, ta biết Tây Bộ Liên Minh còn đang ở bí mật nghiên cứu phát minh mới tử linh ma dược. Bọn hắn đem chế tạo ra có thể lây nhiễm người sống tử linh ổ dịch, sau khi thành công tất cả lây nhiễm người đem trở thành hủ thi, bị bọn hắn khống chế. Ta biết bọn hắn vị trí, nếu như ngài năng lực tha thứ ta, ta có thể vì ngài dẫn đường đi phá hủy nơi đó tất cả. Lỗ Mị Xạ những lời này, nhường A Nã khẽ gật đầu. Đây mới là tin tức có giá trị. Tử linh vũ sư. A Nã đứng dậy, ta sẽ tổ kiến một chi cường đại kỵ sĩ đội ngũ, Lê Minh hội cùng thần thánh nghị hội cũng sẽ gia nhập trong đó. Nếu như ngươi thành công hủy diệt như lời ngươi nói tử linh ổ dịch, vậy ta sẽ miễn trừ ngươi tất cả chịu tội, ban cho ngươi tự do. Ta còn có cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, tôn quý hoàng đế bệ hạ. Lỗ Mị Xạ ngẩng đầu nhìn hoàng đế, khoe miệng đột nhiên hiện hiện nụ cười, ta muốn ngài sinh mệnh, bệ hạ. Vừa dứt lời, trong đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đám vệ binh thủ đã giữ tại trên chuôi kiếm, tùy thời chờ đợi A Nã mệnh lệnh. Ngươi là đang tìm cái chết sao, tử linh vũ sư? A Nã ngôn ngữ lạnh băng, rút ra vương tọa loại bội kiếm, từng bước một đi xuống bậc thang. Hắn từng bước một tới gần Lỗ Mị Xạ, nhắc tới bội kiếm đặt ở Lỗ Mị Xạ trên cổ, chậm rãi mở miệng, ngươi cho là mình hiểu rõ một ít Tây Bộ Liên Minh bí mật, là có thể ở trước mặt ta tùy ý làm càn sao? Dĩ nhiên không phải, tôn quý bệ hạ. Lộ Bỉ Sạ nụ cười trên mặt càng thịnh, nhìn lưỡi kiếm trong mắt không có chút nào e ngại, bởi vì ta căn bản không biết bí mật gì, vừa nãy đều là trêu chọc ngươi. Ngươi đang muốn chết? A Nạ trầm giọng chất vấn. Đúng vậy, tôn quý bệ hạ. Vừa dứt lời, Lộ Bỉ Sạ thân thể đột nhiên hướng phía trước vọt. A Nạ mày nhăn lại, bản năng rút kiếm hướng phía trước đâm tới. Phúc. Mũi kiếm trong nháy mắt đâm vào Lộ Bỉ Sạ cái cổ, đồng thời theo nàng sau cái cổ lộ ra. Ngươi. A Nạ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tất cả. Nhìn thấy Lộ Bỉ Sạ trên mặt nhe răng cười, đột nhiên có loại dự cảm xấu. A Nạ bản năng rút kiếm lui lại, một cỗ máu tươi lập tức phun ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lộ Bỉ Sạ thân thể bắt đầu kịch liệt co bảo, huyết nhục nhanh chóng khô gắt, giống như bị rút sạch. Sau đó một đoàn đỏ như máu xương mù đục lên, thẳng bức A Nạ. Không tốt. A Nạ ý thức được nguy hiểm, nhanh chóng lui lại. Nhưng xương máu tốc độ cực nhanh, giống như ưu linh quấn lên thân thể hắn, đưa hắn triệt để bao phủ. Cùng lúc đó A Nạ trước ngực kim quang chợt hiện, vô số kim sắc khí mãnh liệt ra đưa hắn toàn bộ thân thể bao phủ, nhanh chóng cùng xương máu xen lẫn dây dưa cùng nhau. Xương máu cùng kim quang va chạm, kim quang như sôi trong nước đông tuyết nhanh chóng hòa tan. Cũng may xương máu cũng đang không ngừng mà tiêu tan, nhường A Nạ nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại lúc xương máu sắp biến mất lúc, thi thể của Lộ Bỉ Sạ lần nữa khô gắt, triệt để trở nên như là cây khô. Một đoàn mới xương máu bay ra, gia nhập chiến đoàn. Còn sót lại kim quang căn bản là không có cách ngăn cản, trong chốc lát đều triệt để tiêu tán, đem A Nạ toàn thân bao trùm. A Nạ trong nháy mắt cảm thấy một hồi thấu xương âm lãnh chui vào thân thể, trong tay bội kiếm cạch đang một tiếng rơi trên mặt đất. Vậy hạ, Mạn Dồ kêu lên một tiếng xông lên trước, đỡ lấy A Nạ khuynh đảo thân thể, lấy tay liều mạng chụp mang theo trên người hắn xương máu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mạn Dồ, nhanh, nhanh cứu. A Nạ âm thanh khàn khàn cầu cứu, hoàng đế uy nghiêm tại tử vong trước mặt không còn sót lại chút gì. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết thân thể triệt để mất khống chế, thống khổ xoay người thoát ly Mạn Dồ cánh tay, bành một tiếng đập xuống đất. A Nạ sắc mặt trở nên đỏ lên, như là nghẹt thở đồng dạng tại trên mặt đất liều mạng dãy rủa. Cùng lúc đó lam bạch sắc quang mang tại A Nạ nơi tim lấp lóe, còn có từng đoàn xanh biết xương mù lần lượt lấp lóe quanh quẩn tại xung quanh thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời các loại ma pháp quang mang lấp lóe, nhưng này tất cả vẫn như cũ không cách nào làm dịu A Nạ thống khổ. Đám vệ binh bối rối chạy lên trước vây quanh A Nạ, đưa tay mong muốn giúp đỡ nhưng căn bản không biết nên làm cái gì. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra nhưng căn bản tìm không đến bất luận cái gì vết thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế bệ hạ trên mặt đất thống khổ, máu tươi từ ánh mắt của hắn lô mũi cùng khóe miệng trong chảy ra. Ý kìa sư, ý kìa sư. Mạn Dồ lớn tiếng la lên, tất cả đại điện trong nháy mắt loạn tung tung kéo. Ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, A Nạ, Toái Nham Đế quốc thứ 24 thế, nằm ở Lộ Bỉ Sạ khô cạn bên cạnh thi thể, trừng lớn huyết hồng hai mắt, dần dần mất đi tiếng vang. Đám người ngày càng ồn ào, tất cả đại điện bị hoàng đế khác thường sợ hai ba phủ. Nơi này không ai chú ý tới, một sợi còn sót lại xương máu theo mái vòm bay ra cửa lớn, dọc theo hành lang trôi hướng xa xa. Chương 305, huyết mạch chớ chú. Chương 305, huyết mạch chớ chú. Cùng lúc đó, hoàng cung hậu viện, hoàng thất trong sân huấn luyện. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, dáng người cao thẳng đại công chúa Ali, trong tay cầm một thanh tinh xảo trường kiếm, dựa vào ghế từng ngụm thở dốc. Thị nữ cẩn thận đem đại công chúa mồ hôi trán lau đi, đem đổ đầy rượu trái cây ly bạc cung kính đưa đến miệng nàng bên cạnh. Ali nhận lấy uống hai ngụm, lập tức đứng dậy nhìn về phía ngồi bên cạnh tóc trắng phơ nam nhân. Nam nhân nếp nhăn trên mặt nhìn qua, dường như đã 6-70 tuổi, nhưng tinh thần của hắn dồi dào, ánh mắt sắc bén trong lộ ra tinh quang. Đến đây đi, Carlos lão sư. Ali mang trên mặt nụ cười, thái độ rất cung kính, vui lòng cống hiến sức lực, điện hạ. Carlos đứng dậy, mà đại công chúa Ali chủ động đi về phía trước đến khoảng cách khu nghỉ ngơi chỗ xa hơn đứng vững. Trung quanh người phục vụ đối với công chúa điện hạ hành vi không có chút nào kinh ngạc, dường như đã tập mãi thành thói quen. Carlos đứng tại chỗ, đợi đến Ali đứng bước về sau, chậm rãi mở miệng, nhớ kỹ, xuất kiếm muốn quả quyết. Carlos có chút nghiêm túc dặn dò, ngài vừa nãy chính là quá mức do dự, nhạt giọng nói mệnh dũng khí, cuối cùng mới bị thua. Nếu như ngài trường kiếm không hề lùi bước, như vậy vừa nãy ta đều sẽ bị càng nặng thương. Ta nhớ kỹ, lão sư. Ali sắc mặt nghiêm túc gật đầu, nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế chuẩn bị lần nữa xuất kích. Đúng lúc này, không ai chú ý tới, một sợi như có như không đỏ như máu xương mù đã bay tới Ali sau lưng, giống như là có sinh mệnh trực tiếp chui vào Ali thân thể. Phúc. Sắp xuất kiếm Ali trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ám máu đỏ trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, Ali mất đi khống chế quỳ trên mặt đất, đau khổ che ngực. Dường như cùng một thời gian, Ali trên người tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhường tay của nàng chống được thân thể không có trực tiếp ngã quỵ. Điện hạ. Carlos kêu lên một tiếng gọi tới trước mặt, điện hạ, ngài làm sao vậy điện hạ? Ta cũng không biết. Ali che ngực, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Bọn thị vệ nhanh chóng đem Carlos vây quanh, thị nữ mang trên mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất đỡ lấy Ali thân thể. Đi tìm y sư. Carlos lớn tiếng ra lệnh. Thị vệ không có chút gì do dự, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ali vươn tay, chật vật đem trên cổ dây chuyền lấy ra. Đây là một cái kim sắc dây chuyền, mặt dây chuyền thượng khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu xám. Bảo thạch phía trên mang theo giống như mạng nhện vết dạng, giống như nhận lấy kịch liệt va chạm. Phụ thân cho ta thủ hộ giả chi bích năng lượng hao hết. Ali âm thanh suy yếu, dùng sức ngẩng đầu nhìn về phía Carlos, ta mới vừa rồi là không phải nhận lấy pháp thuật công kích. Nhìn qua, đúng thế. Carlos cao mày, trong lời nói tràn đầy không xác định hoài nghi. Ngăn cản sát thương thủ hộ giả chi bích xuất hiện vết dạng, điều này nói rõ nhận lấy pháp thuật công kích. Có thể Carlos không nhìn thấy trung quanh có người nào phóng ra pháp thuật, đại công chúa đều như thế vô duyên vô cớ mà bị công kích. Ngay tại Carlos suy tư lúc, đột nhiên truyền đến tê tâm liệt phế giọng nữ, "Cứu mạng à, nhanh mau cứu thất hoàng tử." Tây bộ liên minh cùng phái Nham Đế quốc chô giao giới, Phong Ca Khâu Lăng, ẩn nấp dưới đất di tích chỗ sâu mật thất bên trong, ở mức cùng mục nát khí tức tràn ngập. Cổ lão loang lô vách đá như là ngăn tủ bình thường, phía trên hiện đầy từng cái ngăn chứa, phía trên trưng bày lấy từng cái lóe ra yêu đất ánh lửa đầu lâu. Tráng kiện cột đá đứng sừng sững ở mật thất trung quanh, phía trên treo phá toái pho tượng cùng kỵ sĩ thi thể, tàn khuyết áo giáp tại ánh lửa hạ lóe ra u lãnh kim loại sáng bóng. Tất cả mật thất bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng vào lúc này, vách đá ngăn chứa trong một cái đầu lâu đột nhiên bắt đầu mãnh liệt run run, ánh lửa vậy mãnh liệt nhảy lên động. Giang giác, đầu lâu bên trong truyền ra trận trận tiếng vang, khe hở bên trong bắt đầu chảy ra hắc chất lỏng màu đỏ. Dịch thể theo vách đá trượt xuống, giống như là có sinh mệnh chậm rãi hội tụ vào một chỗ, biến thành hình người. Bạch cốt như ưu linh theo trong hư vô ngưng thực, huyết nục như đằng mạn loại quấn quanh đến xương cốt bên trên, nhúc nhích, tái tạo. Tê là rồi, huyết nục sinh trưởng ngưng tụ âm thanh tại trong yên tĩnh đặc biệt chói tai, trắng xanh khô cạn làn da theo sát phía sau, từng chút một bao trùm biến thành màu đen huyết đục. Hai chân, phần bụng, lồng ngực, không ngừng mà lan tràn, cuối cùng tóc vậy theo máu thịt bên trong chui ra, bao trùm khô cạn mặt xấu xí bảng, lộ bị xạ chậm rãi mở ra hai mắt, đáy mắt lóe ra ngọn lửa màu đỏ sẫm. Ánh lửa cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể dập tắt. Lộ bị xạ mong muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay lại mềm đến như là bị sợi, lại ngã rầm trên mặt đất. Chết tiệt. Khàn khàn vô lực âm thanh theo nàng khô cạn trong cổ họng bật ra. Thân thể của hắn trên mặt đất không ngừng mà run rẩy, trên da hiện đầy tinh mịn vết rạn, giống như đụng một cái rồi sẽ vỡ thành một phấn. Tôn quý linh hồn sứ giả, ngài còn tốt chứ? Có lẽ là nghe được Lộ Mị Xạ chửi mắng, giọng ổ cắt tại ngoài mật thất vang lên. Ta còn tốt, tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Lộ Mị Xạ dùng hết toàn lực mà lớn tiếng đáp lại, nhưng mẹn mẹn như vậy trong hốc mắt quang mang đều nhanh muốn dập tắt đồng dạng. Đúng, đại nhân. Cách thành môn, ổ cắt cung kính hồi đáp. Kỳ thực lúc này Lộ Mị Xạ nên mở cửa nhường ổ cắt đến giúp đỡ chính mình, chỉ là hiện tại nàng ngay cả mở ra thạch môn cấm chế lực lượng đều không có. Với lại Lộ Mị Xạ vậy lo lắng, vị này ngày bình thường tôn kính chính mình người hầu, có thể hay không ở thời điểm này ra tay. A. Ổ cắt vừa ly khai, Lộ Mị Xạ đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, cả người như là bị lôi điện đánh trúng. Phần lưng cong lên, tứ chi có quắp. Phốc. Hắc máu đỏ theo trong miệng nàng tuôn trào ra, rơi vào phiến đá thượng phát ra hưng phấn tiếng hụ thực. Phản vệ. Này chết tiệt phản vệ. Lộ Mị Xạ khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, đau khổ thấp giọng lẩm bẩm, hủy diệt hoàng thất vận mệnh quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Cho dù thế giới này chiếu cố đã chết đi, vẹn vẹn là một cái tử vong khế ước cùng huyết mạch chớ chú, đều hao phí ta hơn 200 năm tích lũy. May mắn chỉ là trực hệ dòng dõi, lại nhiều ta ngay cả phục sinh lực lượng cũng bị mất. Là ma pháp cùng tử vong giáo hội linh hồn sứ giả, Lộ Mị Xạ đã sớm luyện chế ra có trùng sinh chi lực mệnh hạp. Làm tử vong sau đó, lưu tại mệnh hạp trong yếu ớt linh hồn chi lực, đem triệu hồi những kia phá toái linh hồn, đồng thời tái tạo thân thể của hắn. Nhi đại giá là, Lộ Mị Xạ thứ bị thiệt hại một phần lực lượng, đồng thời lâm vào suy yếu bên trong. Nhưng lần này, Lộ Mị Xạ tổn thất toàn bộ lực lượng của mình, thời khắc này nàng còn không bằng một bộ bạch cốt khô lâu, đồng thời còn đang không ngừng gặp lấy hiến tế thi pháp phản vệ. Điều này phản vệ tại thông thường thi pháp trong quá trình là hoàn toàn không giảng đạo lý, hoàn toàn là tới từ thế giới này ác ý, đánh cắp hoàng thất vận mệnh hậu quả. Nhưng không có cách nào, Lộ Mị Xạ mong muốn đem vẫn lạc thần chủ phục sinh, kia nhất định phải làm như thế. Nếu để cho Toái Nham Đế quốc tiếp tục thuận lợi truyền thừa tiếp, thất hoàng tử thuận lợi trưởng thành tiếp nhận đế quốc, như vậy thần chủ sẽ vĩnh viễn bị áp chế. Không được, nhất định phải nhanh khôi phục lực lượng. Lộ Mị Xạ cảm thụ lấy yếu ớt lại vắng vẻ thân thể, nỗ lực dãy rủa xoay người, hướng phía gần đây cột đá bỏ đi. Nàng giờ phút này như là một đầu cao tuổi ốc sên, từng bước về phía trước lúc đích. Vẹn vẹn mấy thước khoảng cách, đối với hiện tại Lộ Mị Xạ giống như xa xôi chân trời đồng dạng. Hồi lâu qua đi, Lộ Mị Xạ cuối cùng leo đến cột đá bên cạnh, khô cạn tay trái cầm kỵ sĩ thi thể mắt cá chân. Đến đây đi, đều thuộc về ta. Lộ Mị Xạ thấp giọng liều díu, kỵ sĩ thi thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, hàng luồng xương máu bước vào thân thể của hắn. Hoàng đế tẩm cung bao phủ tại trầm trọng vẻ lo lắng trong. To lớn đèn treo rủ xuống treo ở mái vòm, nhưng giờ phút này chỉ chọn sáng lên mấy cây ngọn nến. Trầm trọng tơ lụa màn cửa chăm chú lôi kéo, đem ánh nắng hoàn toàn che chắn. Trong không khí tràn ngập vân hương cùng mùi dược thảo, nhưng không che giấu được khí tức tử vong. Màu trắng rèm cửa phía sau, to lớn tứ trụ giường chiếm cứ gian phòng trung ương. Hoàng đế Á Na lặng lặng mà nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, con mắt đóng chặt, đôi môi có hơi phát tím. Đã từng uy nghiêm khuôn mặt hiện tại có vẻ bình tĩnh mà trống rỗng. Rèm cửa phía sau, vương hậu Carlos, ngự tiền thị vệ thống lĩnh đứng bình tĩnh đứng thẳng, tất cả mọi người cúi đầu. Trầm mặc nhìn chăm chú trên giường quân chủ, không ai khóc thút thít, không ai kêu rên, chỉ có đè nén tĩnh mịch. Nguyên bản Á Na chúng nữ nhi hẳn là cũng đứng ở phía sau mặc niệm, nhưng giờ phút này các nàng ngã xuống, suy yếu không đứng dậy được, có thậm chí hôn mê bất tỉnh. Chỉ có đại công chúa Adly ngồi ở bên giường trên đế, sắc mặt tái nhợt. Mấy tên cao cấp cung đình y sư vây quanh ở bên giường, bọn hắn vừa mới hoàn thành cuối cùng kiểm tra. Thủ tịch ngự y là một vị cao tuổi lão giả, khuôn mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu, hướng mọi người xác nhận xấu nhất thông tin. Đạt được cuối cùng đáp án, mọi người không khỏi thở dài. Mặc dù vị này bệ hạ cũng không phải vị dày rộng nhân từ quân chủ, nhưng lại là ổn định đế quốc nền tảng, bọn hắn dựa. Hoàng đế vẫn lạc quá mức đột nhiên, không có người kế vị tồn tại, đế quốc tất nhiên sẽ lâm vào dung chuyển. Mà mất đi hoàng đế che chở, tất cả nữ quyến vận mệnh trở nên không biết. Trong phòng không khí càng biến đổi thêm nặng nề, giống như ngay cả thời gian cũng ngưng lưu động. Chỉ có ngọn nến ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt, cùng ngoài cửa sổ truyền đến yếu ớt tiếng gió, nhắc nhở lấy mọi người sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Ngự tiền thị vệ thống lĩnh sắc mặt nghiêm túc đi đến ngồi trên ghế đại công chúa Ạt Lì bên người. "Công chúa điện hạ, thân thể của ngài còn tốt chứ?" Ngự tiền thị vệ thống lĩnh nghiêm thanh rất nhẹ, nhưng tràn ngập tân cần. Ạt Lì không nói gì. Giờ phút này nàng hiện tại phải nói một câu chính mình không sao có thể đau nhức ngực nhường nàng không cách nào há mồm. Cuối cùng Ạt Lì chỉ là gian nan gật gật đầu. Mà Ạt Lì cái phản ứng này, nhường ngự tiền thị vệ thống lĩnh sắc mặt càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Ngự tiền thị vệ thống lĩnh do dự một lát, túi người xuống ngồi xổm ở Ạt Lì trước mặt, đem chiều cao của mình xuống đến cùng công chúa ngang bằng. "Điện hạ, ta biết thân thể của ngài khó chịu, nhưng bây giờ, bệ hạ vẫn lạc, thất hoàng tử tuổi nhỏ lại lâm vào hôn mê, chỉ có ngài năng lực đến chủ trì đế quốc." Ngự tiền thị vệ thống lĩnh thấp giọng, "Ta không biết ngài sẽ làm như thế nào quyết định, nhưng ta sẽ kiên định đứng ở ngài bên cạnh. Đế quốc cần ngài, điện hạ." "Cảm ơn ngài, Mạn Dụ thống lĩnh." Ạt Lì chân thành nhìn ngự tiền thị vệ thống lĩnh, "Xin ngài giúp ta phong tỏa tất cả hoàng cung, cấm chỉ bất luận kẻ nào thảo luận chuyện này. Còn có, trước đừng cho bệ hạ vẫn lạc thông tin truyền đi, chúng ta bây giờ cần càng nhiều thời gian." Khu khu cụm. Có thể vì nói chuyện nói được quá mau, Ạt Lì bắt đầu ho kịch liệt. Thị nữ đuổi nhanh lên trước, cho Ạt Lì thuật khí. Một lát sau, Ạt Lì hít sâu một hơi, tiếp tục phân phó nói, "Lại phiền phức ngài, giúp ta triệu tập phụ thân ngự tiền cố vấn, thư ký, tài chính đại thần cùng đi phòng nghị sự." "Đúng rồi, còn có Lê Minh hội vị kia các hạ." Ạt Lì nói thêm. "Đúng, điện hạ." Ngự tiền thị vệ thống lĩnh dùng sức gật đầu, lúc này quay người tự mình đi truyền đạt thông tin. Chỉ là không có người chú ý tới trong góc, phục thị vương hậu thị nữ thừa dịp mọi người không chú ý lúc, lặng lẽ lui ra ngoài. Hoàng cung phòng nghị sự. Đại công chúa dẫn theo mọi người thảo luận tương lai của đế quốc. Mặc dù Ạt Lì hiện tại vô cùng suy yếu, nhưng nàng là hoàng đế trưởng nữ, miễn cưỡng có tư cách quản lý tất cả. Cho nên ngự tiền cố vấn cùng thị vệ thống lĩnh đề nghị tuyên dương Ạt Lì công tích, đề cao thanh danh của nàng, tranh thủ càng nhiều quý tộc ủng hộ. Cùng với đề phòng ai, lôi kéo ai, nên như thế nào đối mặt tiếp xuống có thể phát sinh hết thảy trở các loại. Lucen lặng lặng nghe đây hết thảy. Lucen không hiểu rõ chính mình tại sao lại xuất hiện ở đại công chúa hội nghị trước vua bên trên, bởi vì hắn trước đó ngay cả hoàng đế đều không có gặp qua. Trong miệng mọi người rất nhiều quý tộc Lucen đều không có nghe qua, hắn cũng vô pháp đưa ra đề nghị. Cho nên giờ phút này, Lucen chỉ có thể một mực nhìn chăm chú trên bàn hoàng đế di vật. Phía trên còn sót lại ma lực dấu vết, Lucen hiểu rõ này ba kiện đều là ma pháp vật phẩm. Một chiếc nhẫn, một viên màu xanh nâu huy trường, còn có một khối kim sắc tấm chắn loại hộ thân phủ. Nhưng giờ phút này, ba kiện ma pháp vật phẩm cũng đã bị phá hủy. Điều khắc tinh xảo trên mặt nhẫn nguyên bản trứng bồ câu lớn nhỏ bảo thạch đã vỡ thành từng khối. Huy chương giống như bị thuốc gì thủy hủ thực bình thường, tản ra cổ xưa mục nát khí tức, cách rất gần còn có thể nghe đến từng đợt mùi thối. Mà kim sắc tấm chắn càng là hơn triệt để vỡ nát, cho dù miễn cưỡng đem mảnh vỡ ghép lại cùng nhau, cũng có thể nhìn thấy rõ xét tàn khuyết địa phương. Ba kiện ma pháp vật phẩm đều không có ngăn cản được cái đó lộ mị xả công kích. Có thể đồng bạn của mình rõ ràng đã đem lộ mị xả ma lực tranh thủ, vì sao nàng còn có thể phóng ra cường đại như vậy pháp thuật? Lucen các hạ. Đang lúc Lucen tự hỏi lúc, Ạt Lì thanh âm yếu ớt gọi trở về Lucen chú ý công chúa điện hạ. Lucen khẽ gật đầu, xin ngài phân phó. Cảm tạ ngươi vui lòng tham gia ta chủ trì hội nghị, ta nghĩ nói mặc dù ta bây giờ còn chưa có khống chế đế quốc, nhưng ta hy vọng có thể cùng Lê Minh hội tiếp tục gìn giữ hợp tác. Ạt Lì nụ cười trên mặt có chút tái nhợt, nói thẳng, cha ta hứa hẹn các ngươi tất cả hữu hiệu như cũ, đồng thời ta vui lòng dùng ta cá nhân tài sản ủng hộ nghiên cứu của các ngươi. Lucen hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Ạt Lì lúc này còn muốn lấy những thứ này. Dựa theo hoàng thất phong tục, một sáng hoàng đế vẫn lạc, như vậy trước đó giao ước đều không đếm. Tỷ như thổ địa cắt nhường, liên minh minh ước và trở, đều muốn lại lần nữa ký kết. Lucen không ngờ rằng Ạt Lì cũng thừa nhận trước đó hoàng đế lời hứa, với lại thái độ vậy so trước đó càng tốt hơn. Cảm tạ công chúa điện hạ. Lucen vội vàng gật đầu thi lễ cảm tạ. Ngoài ra, Lucen các hạ, ta hy vọng Lê Minh hội năng lực phái ra 5 tên vu sư học giả thường trú đến hoàng cung. Ạt Lì chậm rãi nói ra, ta sẽ thanh toán cho bọn hắn thù lao. Lucen sắc mặt có chút do dự, nói ra, thật có lỗi, chuyện này ta không cách nào làm quyết định, cần chúng ta trí giả làm quyết định. Không sao hết, hy vọng ngươi năng lực mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Ạt Lì không có bất kỳ cái gì trách cứ, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Lucen các hạ, ngươi cảm thấy ta cùng bọn muội muội thương đều là cái đó lộ mị xạ tạo thành sao? Ta vậy không rõ ràng, công chúa điện hạ. Nếu như đồng bạn của ta dọa ở đây, nàng nên biết càng nhiều. Đối với Ạt Lì tất cả vấn đề, Lucen một cái đều không có trả lời đi lên, hắn lập tức cảm giác có chút xấu hổ. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút không xác định ngồi đáp, ta đã thấy lộ mị xạ dáng vẻ, thân thể nàng sinh mệnh lực bị rút sạch bộ dáng, càng giống là trong truyền thuyết giáo hội tín đồ hiến tế sinh mệnh. Nhưng mà thật có lỗi, những vật này ta cũng không hiểu. Chờ chút, hiến tế sinh mệnh. Lucen trừng to mắt, đột nhiên ý thức được cái gì, nếu như đây quả thật là giáo hội một loại cách triển khai phép thuật, như vậy xạ lì đồ chủ giáo có phải hay không hiểu rất rõ. Như vậy trước đây tranh thủ lộ mị xạ ma lực lúc, vì sao hắn không có nhắc nhở? Chương 306, Golden Hẻm mở thân vương, 1, chương 306, Golden Hẻm mở thân vương, 1. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng. Hoàng cung phòng bếp bên cạnh phòng chứa đồ bên trong không khí tràn ngập rau dưa cùng thuộc về hoa quả mùi thơm ngát. Yếu ớt ánh đến chiếu sáng trong phòng tối tăm, thân xuyên vải thô quần áo nam tử trung niên đang sửa sang lại vừa chuyển vào tới rau quả tươi. Nam nhân chính là phụ trách hướng hoàng cung cung ứng rau quả thương nhân Bợ Rẹ Đồn, mỗi ngày nhất định phải tại phòng bếp khai hỏa nấu cơm trước đem cần thiết nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay hoa quả đều ở nơi này sao? Vương hậu thị nữ cẩn thận đi vào phòng chứa đồ. Nàng thân xuyên một mạc màu xám cây đay váy dài, trên cánh tay kéo một đầu nhánh dây biên chế rổ. cũng ở chỗ này, Eo Xạ tiểu thư. Vỡ rẹn buồn chỉ vào mấy cái dương gỗ, trên mặt cười theo trò, đều là tươi mới nhất, quả táo cùng lê đều là tối hôm qua các nô lệ tại phía bắc vườn trái cây hái. Thị nữ đi đến hòm gỗ trước bắt đầu chọn lựa, nàng cầm lấy một quả táo đỏ cẩn thận chú đáo. Nhìn qua không sai, vương hậu tâm trạng rất tồi tệ, chính cần những thứ này thơm ngọt quả táo đến cải thiện tâm tình. Nàng đem quả táo để vào trong giỏ sách, nghiêm túc chọn lựa tới. Mà Bờ Rẹn Nuẩn nghe được câu này sau để công việc trong tay xuống, lơ đãng đi ra ngoài cửa lớn, nhìn quanh hai bên. Hoàng cung đội tuần tra vừa mới đi xa, sát vách phòng bếp múc nước người hầu ngáp một cái, mơ mơ màng màng. Bờ Rẹn Nuẩn nhanh chóng quay người đi vào trong nhà, lơ đãng tới gần thị nữ. Xảy ra cái gì? Bờ Rẹn Nuẩn thấp giọng hỏi. Vừa nãy thị nữ câu nói kia chính là hoàng cung xảy ra đại sự ám hiệu. Thị nữ lơ đãng quay người hướng về sau nhìn lại, dùng âm thanh thấp đủ cho dường như nghe không được nói, hoàng đế bệ hạ chết rồi. Mấy chữ này như là sấm sét giữa trời quang, Bờ Rẹn Nuẩn trong tay cả rốt trong nháy mắt rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bờ Rẹn Nuẩn trừng to mắt, không thể tin vào tai của mình. Thị nữ ngay lập tức làm một cái im lặng thủ thế, nhỏ giọng một chút, không thể để cho người khác nghe được. Mau nói, có chuyện gì vậy? Thương nhân vội vàng thúc giục. Giản yếu mà miêu tả vừa nãy phát sinh tất cả, Bờ Rẹn Nuẩn càng nghe sắc mặt càng khó nhìn xem. Đại công chúa bọn hắn phong tỏa tất cả thông tin, dự định ở những người khác phản ứng trước đó cướp đoạt quyền lợi nhiều hơn. Thị nữ nghiêm túc dặn dò, ngươi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem thông tin truyền đi. Bờ Rẹn Nuẩn gật đầu, không tiếp tục quản trên đất những kia cái sọn, bước nhanh đi ra ngoài đẩy lên xe gỗ rời khỏi hoàng cung. Hoàng đế qua đời thông tin vậy theo bánh xe lái ra hoàng cung, bước vào Liệt Nham thành. Nó không chỉ bị truyền lại cho Bờ Rẹn Nuẩn chủ tử, càng tại chợ đen bán ra giá trên trời. Sau năm ngày, buổi sáng, Nam Vương hành tỉnh, cự thạch thành ngoại ô rừng rậm. Một tòa hoang phế rách nát trong viện, cao tráng nông phu không người, đem cây cải bắp hạt giống cẩn thận đầu nhập bờ ruộng thẳng tắp trong. Khoác lên áo bào xám xạ lý đồ chủ giáo chậm rãi đi vào sân nhỏ. Trên mặt nụ cười nhìn chăm chú lao động nông phu, người xem đi lên, vô cùng hưởng thụ cuộc sống ở nơi này. Trên biển lần kia tử vong sau đó, ta nghĩ trong sinh hoạt tất cả mọi chuyện cũng trở nên thú vị. Nông phu chậm rãi đứng dậy, lộ ra một tấm hơi có tiểu tụy trung niên nhân khuôn mặt. Đầu tóc rối bù như trong gió thu xốc xếch cỏ khô, hàm râu ung tùm tán loạn, trên mặt còn dính lấy bụi đất. Nhưng ánh mắt sáng ngời như hắc dạ cháy hừng hực đống lửa, căn bản cũng không phải là một tên nông phu bình thường có khả năng có. Đồng thời nếu như quan sát kỹ, năng lực nhìn ra nông phu dung mạo cùng đế quốc hoàng đế có một tia tương tự. Nông phu vỗ vỗ tay bên trên bụi đất, nhìn về phía Sạ Lì Đồ, thật cao hứng năng lực gặp ngươi lần nữa, Sạ Lì Đồ chủ giáo. Bất quá, nông phu cười lấy hỏi, ngươi nên không vẹn vẹn là tới tìm ta ôn chuyện à? Đương nhiên. Sạ Lì Đồ nụ cười trên mặt càng thịnh, chủ ta thánh quang đã chiếu sáng đạo của ngài đường, Golden hẻm mở thân vương. Ngài cháu, Anna, đã qua đời. Những lời này rơi xuống, nông phu cũng là Golden hẻm mở thân vương nét mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Hắn trầm mặc hồi lâu, thở phào một hơi, khẽ lắc đầu cảm thán, đáng tiếc, hắn không phải chết trên tay ta. Golden hẻm mở thân vương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mang trên mặt vẻ u sầu, dường như nhớ ra cái gì đó bi thương sự việc. Điện hạ, ngài mời khống chế một chút tâm tình. Sạ Lì Đồ nhắc nhở, ta hiểu ngài bi thương, nhưng ạ nạ đã qua đời, còn xin ngài chớ quên ước định của chúng ta lúc trước. Yên tâm, ta sẽ không quên. Golden hẻm mở thân vương lấy lại tinh thần, nói ra, ạ nạ vì cho hắn tiểu nhi tử trải đường muốn đem ta lưu tại trên biển, nếu như không phải các ngươi thần hy giáo hội hiện tại ta đã cùng hài tử của ta một dạng, là trong biển khô cốt. Golden hẻm mở thân vương nói rất nhẹ nhàng, phản phất là đang giảng tối hôm qua ăn cái gì việc nhỏ như vậy. Nhưng trên thực tế, Sạ Lì Đồ năng lực nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong điên cuồng. Nói cho ta biết, hắn là chết như thế nào? Golden hẻm mở thân vương trầm giọng hỏi. Những chi tiết này ngài tạm thời đều không cần quan tâm, vậy sẽ chỉ nhường ngài một mực đắm chìm trong bi thương. Hiện tại ngài càng nên chú ý kết quả. Sạ Lì Đồ quên, Toái Nham Đế quốc hiện tại mất đi lãnh tụ, so với vị kia đại công chúa điện hạ, ngài có tư cách hơn leo lên đế vị. Ta biết, điểm ấy không cần ngươi nhắc nhở. Golden hẻm mở thân vương gật đầu, nhìn Sạ Lì Đồ, ta cũng biết, chờ ta biến thành hoàng đế sau đó, thần hy giáo hội là có thể tại đế quốc cảnh nội tùy ý thành lập thần điện, không hề bị đến bất kỳ hạn chế cùng trở ngại. Cảm tạ ngài năng lực tuân thủ hứa hẹn, vui lòng đầu nhập thần hy chi chủ ôm ấp. Sạ Lì Đồ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nếu như ngài nguyện ý, ta nhưng bây giờ sắp đặt ngài nghi lễ rửa tội, thu hoạch chủ ta chúc phúc. Thầy lễ chuyện này không nóng nảy, Sạ Lì Đồ chủ giáo. Golden hẻm mở thân vương tùy ý mà khoát khoát tay từ chối, ta chưa hết triệu tập quân đội, mời chào những quý tộc kia lãnh chúa. Nếu như bọn hắn có người đối với thần hy giáo hội không có hảo cảm, vậy rất có thể rồi sẽ đứng ở đại công chúa bên ấy. Ngươi cứ nói đi, Sạ Lì Đồ chủ giáo. Golden hẻm mở thân vương lời nói, nhường Sạ Lì Đồ nhíu mày. Trầm mặc một lát, Sạ Lì Đồ cuối cùng gật đầu một cái, ngài nói đúng, nếu như ngài trực tiếp tuyên bố tín ngưỡng thần hy chi chủ lời nói, xác thực sẽ để cho một số người phản cảm. Ngươi là cơ trí, Sạ Lì Đồ chủ giáo. Golden hẻm mở thân vương ôn nhu nói, ngươi yên tâm, Sạ Lì Đồ chủ giáo, chúng ta bây giờ thân ở cùng trên một con thuyền, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Golden hẻm mở thân vương vô Sạ Lì Đồ bả vai, ném đi quốc bước nhanh đi ra ngoài, đi thôi, Sạ Lì Đồ chủ giáo, cùng ta cùng đi triệu tập của ta các kỵ sĩ đi. Bắc cảnh hoang nguyên bên trên, tiếng gió rít gào, sắt trời sáng trắng. Đông tuyết theo âm trầm tầng mây bên trong bay xuống, rơi vào đã đông cứng trên đồng cỏ. Sương Diệp trấn trong sân huấn luyện, tam thập tên vừa mới tấn thăng kỵ sĩ xếp đội hình sắt cánh nhau, người mặc nguyên bộ bản giáp, đối với phía trước cọc gỗ không ngừng mà vung vây trường kiếm. Đu Giàn đứng ở biên giới đối diện với của bọn hắn, dùng mang theo chiến giáp tay trái cầm kiếm, ánh mắt tại từng cái mới lên cấp kỵ sĩ trên người đảo qua. Từ thành thạo khô lâu chi giả sau đó, Đủ Dạn luôn luôn thích dùng tay trái cầm kiếm, vô tình hay cố ý hướng người khác lộ ra được mình tay giáp. Người khác hỏi lúc thức dậy, Đủ Dạn lại cười cười không chịu giải thích thêm, chỉ nói là tới từ lãnh chúa ban thưởng. Đương nhiên, Đủ Dạn không chỉ là tuần sát, thỉnh thoảng huy kiếm tập kích đang luyện tập kỵ sĩ. Đây cũng là vì sao Đủ Dạn dùng tay trái cầm kiếm duyên cớ. Đứng vững, gìn giữ chuyên chú. Bắc Phong sẽ không chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng mới đánh tới. Đủ Dạn tại đánh lui một tên người mới về sau, lớn tiếng cảnh cáo những người khác, nếu như các ngươi ai không muốn lưu lại phần binh dự này, ta có thể xin chỉ thị lãnh chúa đại nhân tước đoạt các ngươi ban ân. Đủ Dạn vừa dứt lời, tất cả mọi người ngay lập tức giữ vững tinh thần, càng thêm ra sức. Không có huyết mạch kỳ thị, không có thân phận kỳ thị, chỉ cần tự thân điều kiện đầy đủ, có thể theo bình dân đến kỵ sĩ, thậm chí là theo nô lệ đến kỵ sĩ, đây là tất cả mọi người chưa bao giờ nghĩ tới kỳ ngộ. Tất cả mọi người đặc biệt chân quý. Dù khoác lên áo da chậm rãi đi vào sân huấn luyện, dò xét người mới các kỵ sĩ huấn luyện. Đủ Dạn thấy thế bước nhanh đi tới, cung kính cúi người hành lễ, đại nhân, ngài có dặn dò gì? Tới xem một chút của ta kỵ sĩ đoàn huấn luyện đến đâu rồi. Dô tùy ý nói, thật có lỗi đại nhân, những lao binh này kiếm kỹ so ra kém Lâm Đông thiết bệ, còn cần nhiều huấn luyện. Đủ Dạn khuôn mặt có chút lúng túng giải thích, dù ban đầu 50 tên Lâm Đông thiết bệ, hiện tại toàn bộ biến thành Lâm Đông kỵ sĩ, nhưng dù cũng không muốn lãng phí tự nhiên chi chủng. Truyền bá chương 306, Golden Hẻm mở thân vương 2, chương 306, Golden Hẻm mở thân vương 2, ra trên trăm mai tự nhiên chi chủng, dù hiện tại 2 ngày có thể đem thân thể tiêu hao nóng dược năng lượng bổ sung đầy. Nếu như lại cùng ạ dự cùng vị ẩn tiến hành một ít ban đêm hoạt động, một ngày như vậy nửa thời gian có thể bổ sung tốt. Những thứ này nóng dược năng lượng không cần lời nói, đúng là lãng phí. Bởi vậy rồi nhường Đủ Dạn theo những kia mới Lâm Đông thiết vệ trong tiếp tục tuyển chọn. Vậy ngay tại lúc này, này tam thập tên mới lên cấp kỵ sĩ. Dù hiện tại quân đoàn đẳng cấp rất trắng ra, rất nhiều người đều hiểu rõ. Dân binh, quân dự bị, quân chính quy, Lâm Đông thiết vệ, Lâm Đông kỵ sĩ đoàn. Từng tầng hướng lên tuyển chọn, bổ vị cũng sẽ không hỗn loạn. Chẳng qua những người này thể chất đạt tiêu chuẩn, tu luyện cũng có thể dựa vào kỵ sĩ hống dược tề cùng tự nhiên chi trùng phụ trợ, nhưng kiếm kỹ lại không thể trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh. Dù vậy hiểu rõ, không nói thêm gì, hỏi Cờ Dít đi đâu rồi, tại sao là ngươi ở chỗ này tự mình chỉ đạo? Đủ Dạn hiện tại phải xử lý sự việc rất nhiều, tự mình chỉ đạo kiếm thuật loại chuyện này hắn đã rất ít tham dự. Huống chi, Cờ Dít kiếm thuật không hề so Đủ Dạn kém, chỉ đạo người mới dư giả. Cờ Dít kỵ sĩ gần đây sắp đột phá cao cấp kỵ sĩ, nhiều thời gian hơn cũng tại hắn trong viện tu luyện. Đủ Dạn cười lấy giải thích nói, cho nên ta đều tạm thời thay thế hắn. Là như vậy, rồi hơi hợt nói ra, Hồng sư thiếu ba tức cho chúng ta đưa một nhóm chiến mã đến, tổng cộng 30 con. Nhiều như vậy? Đủ Dạn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn rồi. Hồng sư thiếu ba tức đối với ngài có thể thật sự là quá tốt. Ha ha ha, đúng vậy a. Dô cười lấy gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Hồng sư thiếu ba tức thật là lại cho kim tệ lại cho vật tư trợ giúp, toàn tâm toàn ý đối với mình. Lúc trước cùng với A Diệu lúc, Dô căn bản không nghĩ tới còn có kiểu này quá mức quà tặng. Đương nhiên, Dô cũng không có keo kiệt. Cố ý nhường ma dược công xưởng làm gia đình phối bản kỵ sĩ hống dược tề là đáp lễ, và Hồng sư thiếu ba tức mùa đông đến đạp tuyết lúc giao cho hắn. Phải biết, Dô tặng cho bất kim hương ba tức sơ sinh nhật món quà, cũng bất quá là nguyên bộ áo giáp cùng trường kiếm, cộng thêm hoàn chỉnh da gấu cùng một ít tinh xảo cốc thủy tinh. Ngược lại cũng không phải rồ keo kiệt, đau lòng kỵ sĩ hống dược tề. Nhưng rốt cuộc bất kim hương gia tộc không mẹn mẹn chỉ có bất kim hương bá tước cùng rồ, mà bất kim hương bá tước cũng sẽ không chỉ suy xét rồ lợi ích. Bởi vậy một ít không thường gặp siêu phàm vật, tạm thời rồ còn không muốn bộc lộ ra đi. Rồ lấy lại tinh thần, phân phó nói, tăng thêm chúng ta chuẩn ngựa những kia bồi dưỡng lên chiến mã, trang bị kỵ sĩ đoàn đã hoàn toàn đầy đủ. Cho nên bọn hắn kỹ thuật huấn luyện cần người tốn hao chút ít tinh thần và thể lực. Rồ nhìn về phía sân huấn luyện, về phần những thứ này kiếm thuật huấn luyện, ngươi có thể giao cho những người khác. Được rồi, đại nhân. Đủ Dạn suy nghĩ một lúc, có chút do dự mở miệng nói, đại nhân, ta nghĩ cùng ngài thân thỉnh một tên kỵ sĩ. Kỵ sĩ? Ai? Dô có chút hiếu kỳ. Huynh đệ hội đi. Đủ Dạn chủ động nhắc nhở, hắn bây giờ còn đang hấp thạch quặng mỏ đào quáng, dẹp giám thị lấy hắn, nói biểu hiện của hắn cũng không tệ. Kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện hắn cũng không có dừng lại. A. Dô đơn giản hồi suy nghĩ một chút, ngay lập tức nhớ lại, nếu như ngươi cảm thấy hắn thích hợp, đều mang về thử một chút, quan sát một quãng thời gian. Đúng, đại nhân. Đủ Dạn gật đầu, ngài yên tâm, ta sẽ cẩn thận khảo sát hắn. Tốt, ta còn có sự tình khác xử lý. Dô nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Đúng rồi đại nhân, còn có một việc. Đủ Dạn bước nhanh chạy đến Dô trước người, xin chỉ thị, quân chính quy nhân số đã đạt tới ngàn người, nên thành lập chính thức quân đoàn. Cần ngài ban cho tên. Ừm. Dô suy nghĩ một lúc, trực tiếp mở miệng nói, đều gọi Cự Long Chi tức đi. Trước đây Dô muốn gọi Mùa Đông Chi nộ quân đoàn, nhưng cảm giác cùng Lẫm Đông thiết vệ những thứ này quá cùng loại. Cự Long Chi tức ngược lại là cùng Hắc Tùng lĩnh có quan hệ, rốt cuộc Dô bây giờ có được ba đầu bán huyết ấu long. Đúng, đại nhân. Đủ Dạn trịnh trọng nhìn Dô, Cự Long Chi tức chắc chắn phá hủy ngài tất cả địch nhân. Không có tại sân huấn luyện dừng lại thêm, Dô quay người trở về trang viên. Mùa Đông trang viên hiện tại đã đại biến dạng. Nguyên bản Dô phòng đã bị mới tinh cục gạch lầu chính thay thế. Vì thời gian duyên cớ, bên ngoài xây dựng thêm tường vây vừa mới bắt đầu, chỉ có cao hơn 2 mét. Bởi vậy gần 3 tầng cao lầu chính đặc biệt dễ thấy, tại hoang nguyên tuyết trắng trong trời đất xa xa nhìn lại, dường như là một đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm. Tường ngoài trầm trọng, tầng dưới chót bức tường chừng một người rộng bao nhiêu. Cửa chính khảm nạm lấy vỏ sắt dày cửa gỗ, hai bên mỗi nơi đứng lấy thô giản nền đá, ngày sau là muốn phủ lên cờ sĩ hoặc là điêu khắc gia tộc huy chương, nhưng bây giờ còn có chút ít sống ngội thô ráp. Nhìn thấy rổ quay về, Lâm Đông thiết vệ chủ động đẩy ra cửa sắt. Một cỗ sóng nhiệt, hỗn tạp vật liệu gỗ cùng lửa than hỗn hợp hương vị đập vào mặt. Đại sảnh vách tường đều là do cục gạch xây thành, bằng phẳng trên mặt tường treo lấy trang trí trường kiếm cùng tấm chắn. Lò sưởi trong tường bên trong lò lửa thiêu đốt thịt vượng, phát ra đom đóm tiếng vang, xua tán đi hoang nguyên mùa đông mang tới hàn khí. Bàn dài đang nằm trung ương, trầm trọng tấm ván gỗ rèn luyện được vô cùng bóng loáng, mặt ngoài bôi một tầng dầu chân để nó tại ánh lửa hạ lóe ra ôn nhuận sáng bóng. Trên bàn dài phủ lên sẫm màu vải bố giáp khăn trải bàn, hai cái trong suốt lưu ly bàn bày ở bên trên, bên trong chia ra chứa hoa quả cùng các loại quả hạch. Hai hàng tinh xảo ghế dài liệt ra tại bàn dài bên cạnh, Lịch mang theo hầu gái tại cẩn thận lau sạch lấy. Ở đại sảnh tận cùng bên trong nhất là ba tầng thềm đá đắp lên mà thành đài cao, một cái phủ lên hoàn chỉnh da gấu vương tọa loại ghế lưng cao đặt ở phía trên, đây là rồ lãnh chúa chủ vị. Mà ở chủ vị phía sau trên tường thì treo lấy song túc phi long long thủ, hung ác dữ tợn, mang theo thô kệ uy nghiêm. Xe dù án nghỉ còn đề nghị phóng bạch long long thủ, nhưng quá mức cao điệu lại vô cùng quý giá, bị rồ bắt bỏ. Đây là trang viên mới lãnh chúa đại sảnh, dùng cho lãnh chúa thẩm phán, trọng đại lãnh địa hội nghị hoặc là mở tiệc chiêu đãi các loại. Mà ở lãnh chúa đại sảnh bên cạnh còn có cái cỡ nhỏ phòng nghị sự, chuyên môn dùng cho tiếp đãi khách nhân cùng xử lý sự vụ ngày thường địa phương. Lầu 2-4 căn phòng đều là rổ cùng ạ lý tư nhân không gian, chủ yếu là thư phòng cùng với cá nhân phòng làm việc. Lầu 3 thì là lãnh chúa phòng ngủ, cùng một ít vật phẩm trọng yếu phòng chứa đồ. Lầu 4 hiện nay còn chưa hoàn thành, nửa đoạn tường gạch lập trong gió rét, tấm ván gỗ tạm thời không giới hạn. Mà phòng bếp nhà kho lễ đường cùng với người hầu căn phòng những thứ này còn chưa có bắt đầu kiến tạo, cũng chỉ là trước đó nhà gỗ. Dù hiện tại là dựa theo tòa thành quy cách đi quy hoạch chỉnh thể, đó là một lớn vô cùng công trình. Thời gian nửa năm căn bản là không có cách hoàn thành. Công trình đội cũng là đuổi tại xương giá trước đó, đem rồ ở lại làm việc lầu chính thành lập xong được. Rồ không có dừng lại thêm, vòng qua đại sảnh thẳng đến bên cạnh phòng nghị sự. Lãnh chúa đại nhân. Vũ Mị không mất ưu nhã hồ nữ khẽ thi lễ, ánh mắt đi theo bước vào phòng nghị sự rồ thân ảnh, báo cáo, ma dược công xưởng vừa mới phái người đến báo cáo, nhằm vào thỏ tuyết người huyết mạch dược tề đã hoàn thành, chỉ là khảo nghiệm nhân tuyển cần ngài đến quyết định. Tiệm tợ rèn phụ ma áo giáp số lượng đã đạt tới 65 bộ, hải văn ma cương phụ ma bản giáp cũng có 17 bộ. Đại sư Sả Hễn đã nói ma thú máu tươi sắp tiêu hao sạch, cần kịp thời bổ sung, ngoài ra hắn còn muốn thân thỉnh 5 bình long huyết. Hồ nữ trợ lý Phis trở thanh âm êm dịu, từng kiện mà hồi báo cho rơi trên ghế rồ nghe. Đây đều là liên quan đến lãnh địa siêu phàm sự vụ cùng một ít trọng đại quyết sách, việc nhỏ không đáng kể hiện tại cũng không cần rồ quan tâm. Nhưng sợ gì một hồi đến, tự mình chọn lựa phục dụng huyết mạch dược tề người đi. Rồ phân phó nói. Được rồi, đại nhân. Hồ nữ nhanh chóng trong danh sách tử thượng đi lại. Về phần long huyết còn cần ta đích thân đến, ba tên kia người khác cũng không có cách động thủ a. Rồ vừa dứt lời, gã lạ gấp rút mà chạy vào. Rồ khẽ nhíu mày, hỏi, làm sao vậy? Đáng nhắc tới chính là, lầu chính xây thành sau đó, đã không cho phép như vậy gấp rút mà yết kiến. Trừ ra đủ dạng bên ngoài, những người khác nhất định phải thị vệ thông truyền. Bằng không ai cũng không thể tự tiện bấy giày tại phòng nghị sợi lãnh chúa, nhất là cửa lớn đóng lại lúc. Trừ phi có dị thường sự tình khẩn yếu xảy ra. Hồng sư thiếu ba tức phái người đưa tới thông tin, là khẩn cấp nhất nhất cấp thông tin. Gã lạ kịch liệt thở hổn hển, vừa nói vừa đưa trong tay thư tín đưa cho Rồ. Cùng dĩ vãng một quản khác nhau. Đây là một rưỡi cái lớn chừng bàn tay bị thư, mặt trên còn có Hồng sư thiếu gia tộc huy chương trà phong. Rất hiển nhiên, đây là một đường đưa tới nguyên kiện. Truyền tin người nói cấm chỉ khẩu thuật, nhất định phải dùng thư tín cho ngài. Hiểu rõ chuyện quá khẩn cấp, vị ẩn không chút do dự tiếp nhận thư tín, triển khai sau nhanh chóng phóng tới rổ trên tay. Nhìn thấy phía trên chữ viết sau, rổ đông nhiên đứng dậy, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, báo tin đủ dạn, gần, sẽ dù an nhỉ, Genes. Rổ đem lãnh địa hạch tâm chiến lược tên nhanh chóng đọc một lần, lấy tốc độ nhanh nhất đến chỗ của ta họp. Chương 307, Bạch Lang yêu cầu chương 307. Bạch Lang yêu cầu. Đu dàn đám người mờ mịt ngồi ở mới tinh lãnh chúa trong đại sảnh. Đây là lãnh chúa đại sảnh hoàn thành sau lần đầu tập thể hội nghị, mọi người còn có một chút lạ lẫm. Tỷ như vừa trở về không lâu gần, đánh giá trong đại sảnh trang trí, trong mắt tràn ngập tò mò. Mùa đông không thể tại trên hoang nguyên tùy ý lêu lổng, nhất là tuyết rơi dày khắp nơi, rất dễ dàng chết có người. Cho nên gần trước mấy ngày kết thúc chính mình sánh vai cường đạo kiếp sống, về tới Hắc Tùng lĩnh. Tất cả mọi người tập kết xong, Lịch mang theo người hầu cho mỗi người rót trà nóng. Phòng nghị sự một cửa bị đẩy ra, Dô sắc mặt nghiêm túc bước nhanh đi tới, bên cạnh hai bên đi theo ạ cùng vì ẩn. Lãnh chúa đại nhân. Mọi người không chút do dự đứng dậy, cung kính hướng Dô thi lễ. Lịch chủ động đem chủ vị ghế lưng cao kéo ra, túi đầu hướng đi tới Dô hành lễ. Dô đứng ở chủ vị trước, ánh mắt đảo qua mọi người, giơ cánh tay lên có hơi khoát tay giật dưới. Mọi người đạt được chỉ thị giật dưới, ngồi ngay thẳng nhìn chăm chú Dô. Chỉ có gần thủ lặng lẽ sở về phía cốc, hướng về Dô sau khi nói dứt lời trộm đạo uống ngụm trà nóng. Lịch đối với bọn người hầu phất phất tay, mang theo tất cả mọi người lui ra, đem cửa lớn đóng kỹ. Hoàng đế bệ hạ. Vẫn lạc. Dù không có bất kỳ cái gì làm nền lời nói, nhưng biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt cứng đờ. Cái keng. Gần vừa cầm lấy cốc rơi trên mặt đất, tóe lên trà nóng rơi vào mu bàn tay của hắn, nhường hắn vốn năng lực nhanh chóng buông tay. Đại nhân, ngài nói hoàng đế. Là chúng ta toái nham đế quốc hoàng đế. Gần ngẩng đầu, thận trọng hỏi. Dù khẽ gật đầu. Hồng sư thiếu ba tức truyền đến khẩn cấp mật tín, hoàng đế bệ hạ tại tiếp kiến tù binh tử linh vu sư lúc, bị trực tiếp đâm chết rồi. A. Gần rõ ràng sững sờ, nhịn không được lớn tiếng hỏi, hoàng đế như thế ngu. Gần cảm giác có chút không ổn, đội vàng che miệng của mình, sau đó lại nhịn không được tra hỏi hắn không biết vu sư năng lực phóng ra pháp thuật sao. Hồng sư thiếu ba tức nói, tử linh vu sư ma lực bị rút sạch, vật phẩm trên người cũng đều bị vơ vét sạch sẽ. Dô trầm giọng nói, hoàng đế bệ hạ chủ quan, không ngờ rằng tử linh vu sư còn có cái khác cách triển khai phép thuật.
A,
gần gãi gãi đầu, ma lực đều bị tranh thủ, còn thế nào phóng ra pháp thuật a? Những người khác cũng đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Dô, chỉ có đủ dặn như có điều suy nghĩ túi lầu xuống. Còn nhớ chúng ta giết người chết kia người thần lần đại xả mạn sao? Dô chậm rãi nói ra, làm lúc đại xả mạn cắt cổ họng của mình, chúng ta còn tưởng rằng hắn chết. Đủ dặn đột nhiên ngẩng đầu, là dùng tính mạng của mình thi pháp. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Dô khẽ gật đầu, trầm giọng giải thích nói, ta vừa nãy cùng ạ liệu điều tra, tử linh vu sư quả thật có thể tiêu hao sinh mệnh mình năng lượng phóng ra pháp thuật. Thậm chí khi bọn hắn triệt để hiến tế sinh mệnh mình lúc, còn có thể vượt cấp thi pháp. Thật là đáng sợ. Gần không khỏi dùng mình một cái, đây chẳng phải là bọn hắn tùy thời năng lực cùng chúng ta chết chung? Có thể nói như vậy. Dô lý giải gần kinh ngạc. Tử linh vu sư dường như là dô kiếp trước trong tiểu thuyết tà tu, có thể thông qua các loại không bị tiếp nhận thủ đoạn có lực lượng cường đại cùng pháp thuật. Dô hiện tại cũng nhịn không được muốn cho lãnh địa có chút vu sư đi nghiên cứu một chút. Đại nhân, hoàng đế bệ hạ vẫn lạc, hoàng thất hiện tại là phản ứng gì? Đu giản sắc mặt nghiêm túc hỏi, dựa theo thời gian đến tính toán, hoàng đế duy nhất hoàng tử hiện tại mới 3 tuổi. Hoàng thất đối ngoại tuyên bố, do đại công chúa Adly điện hạ kế vị, đồng thời hiệu triệu các lãnh chúa hướng nàng tuyên thệ hiệu trung. Dô trầm giọng nói, nhưng mà Golden Hem mở thân vương tuyên bố, đại công chúa mặc dù tôn quý, nhưng không có tư cách cùng lực lượng thống trị tất cả đế quốc. Golden Hem mở thân vương xưng chính mình là tiên đế chi tử, huyết thống càng thêm thuần khiết. Golden Hem mở thân vương. Đu giản mắt nhìn gần, khiếp sợ đối với Dô hỏi, đại nhân, Golden Hem mở thân vương không phải đã chết rồi sao? Gần đều biết ta. Gần liên tục không ngừng dùng sức gật đầu. Golden Hem mở thân vương truyền ra thông tin, hoàng đế Á Nạ đã từng thiết kế mưu hại hắn, hại chết con của hắn cùng thế tử, hắn bị thần hy giáo hội người cứu lên tới. Dô giải thích nói, do đó, Golden Hem mở thân vương nói Á Nạ hoàng thất đã tà ác mục nát, cần cái kia dạng một vị mới hoàng đế. Hắn hiệu triệu tất cả quý tộc các lãnh chúa ủng hộ hắn là hoàng đế. Đồng thời nếu như hắn kế vị lời nói, sẽ giảm miễn 3 năm thu thuế. Nếu là như vậy, so với đại công chúa điện hạ, ta nghĩ Golden Hem mở thân vương càng đáng giá ủng hộ. Đủ dặn như có điều suy nghĩ chậm rãi mở miệng, kỳ thực đại công chúa điện hạ nên đối ngoại tuyên bố nàng chỉ là làm là nhiếp chính vương tạm thời trưởng quản hoàng vị, và tiểu hoàng tử sau trưởng thành lại đem hoàng vị trả lại hắn. Như vậy sẽ có càng nhiều lãnh chúa ủng hộ nàng. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, Đủ dặn, ta vô cùng đồng ý ngươi cách nói. Đủ dặn nhường rồ ánh mắt bên trong lộ ra thỏa mãn thần sắc. Tại chính trị đánh cờ việc này bên trên, Đủ dặn vẫn cảm tính là những người khác mấy lần. Nhưng mà, đầu tiên, Golden Hem mở thân vương bên cạnh có thần hy giáo hội tập lập hoạt động ảnh tử. Tiếp theo, đế quốc có một vị khác người cầm quyền làm ra như lời ngươi nói cái chủng loại kia lựa chọn. Dù nghĩ đến Hồng sư thiếu bá tức cho thông tin, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, vương hậu mang theo tiểu hoàng tử thoát đi hoàng cung, đã về tới Tây Phương hành tỉnh Tiên Hoa công tức chỗ nào? Tiên Hoa công tức tuyên bố chính hắn làm là nhiếp chính vương, ủng hộ tiểu hoàng tử là hoàng đế. Dỗ lần nữa nhường mọi người miệng mở rộng, mở to hai mắt nhìn. Vương hậu phản bội đại công chúa. Đu giản khó có thể tin nhìn rồi. Có lẽ là sợ đại công chúa kế vị sau đó, như hại con của nàng đi. Dỗ khẽ lắc đầu. Nhưng Tiên Hoa công tức càng thêm tin được không? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dô vừa dứt lời, lãnh chúa người trong đại sảnh cũng rơi vào trầm mặc. Gần nhìn hai bên một chút, nhìn về phía Dô, hạ thấp giọng hỏi, đại nhân, vậy chúng ta ủng hộ ai? Nghe được cái vấn đề này, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn Dô. Đế quốc náo động, tạo thế chân vạc. Nếu như lựa chọn chính xác, như vậy chờ hiệu chúng quân chủ thật sự ngồi lên vương vị, như vậy thì tính không thể trở thành công tước, cũng có thể biến thành hầu tước. Nhưng nếu như lựa chọn sai lầm, vậy rất có thể chính là chàng tai nạn. Mặc kệ ngài như thế nào tuyển, chúng ta đều ủng hộ ngài lựa chọn. Đu giản trong lòng hiểu rõ kiểu này lựa chọn áp lực tâm lý, không muốn xem rổ làm khó, chủ động mở miệng, chúng ta sẽ đi theo ngài bước chân, thề sống chết vì ngài hiệu chung. Thề sống chết vì ngài hiệu chung. Những người khác đồng thời lớn tiếng phụ họa. Dô ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, không ngừng gật đầu. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, giọng nói bình tĩnh mở miệng nói, chúng ta ai cũng không ủng hộ. Dô trên mặt hiện hiện một tia thần bí nụ cười, chúng ta hát tùng lĩnh, có một vị huyết mạch càng thuần chính đế vị người thừa kế. Tất cả mọi người đều có chút ít mờ mịt, nhịn không được quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Gần thì chằm chằm vào Dô, thận trọng hỏi, ngài không phải là hoàng đế bệ hạ con riêng a? Gần lập tức khiến cho mọi người hứng thú. Mọi người nhìn chằm chằm Dô, ánh mắt nóng rực. Người suy nghĩ nhiều. Dô cầm lấy ly trà, có chút không nói uống hai hớp trà. Đông đông đông. Đại sảnh dày đặc vỏ sắt đại môn bị gõ. Gần, đi đem người mang vào. Dô ra lệnh, hẳn là nhân vật chính của chúng ta đến rồi. Gần có chút mờ mịt gật đầu, đẩy ra ghế nhanh chóng liền xông ra ngoài. Vỏ sắt cửa bị kéo ra, Bạch Lang thân ảnh chậm rãi đi đến. Dô đứng dậy, nói với mọi người nói, vị này đúng là chúng ta đế vị người thừa kế, Á Nạ bệ hạ thân đệ đệ. Ồ là đá vụn bá tước. Lãnh chúa đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Gần đóng cửa thủ sững sờ ở tại chỗ, cảm giác đầu của mình muốn nổ tung. Cái này hội, hắn đã tiếp thu được 2-3 người có thể khiến cho trái tim ngừng nhảy tin tức. Đại nhân, ta không phải chất vấn ngài ha. Gần nhìn bên cạnh cao lớn Bạch Lang, do dự nói, mặc dù Bạch Lang biết nói chuyện, nhưng mà hắn làm sao có khả năng là ố là bá tước đâu. Dô nhìn về phía Bạch Lang, cười lấy hỏi, chuyện xưa của ngươi, ta tới giảng. Bạch Lang đầu sói có hơi trên dưới đong đưa. Dô quay đầu lại, đem mình cùng Bạch Lang gặp nhau, cùng với Bạch Lang chuyện xưa giảng cho mọi người nghe. Mọi người lần nữa bị chấn động được nói không ra lời. Bất quá hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta tin tưởng ngài giảng thuật chuyện xưa, Đủ Giản có chút chần chờ mở miệng nói, nhưng mà thực sự quá mức ly kỳ, không ai sẽ tin tưởng. Với lại, Ô Lạp Bá Tước hiện tại bộ dáng như vậy, không ai sẽ ủng hộ chúng ta. Cho nên ngài còn có biện pháp nào? Đủ Giản hỏi. Ta xác thực có biện pháp. Dỗ nhìn về phía Bạch Lang, ta cùng A Lị thương nghị một phen, sẽ để cho Bạch Lang khôi phục Ô Lạp Bá Tước bộ dáng. Nói xong, Dỗ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mọi người, bởi vậy ta hiện tại cần các vị ngay lập tức tập kết quân đội, kiểm kê quân bị lương thực. Tiếp đó, Hát Tùng Linh sẽ đối mặt chiến tranh. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Mọi người đồng loạt cao giọng trả lời, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đang ngồi đều là Hát Tùng Linh hạch tâm, mọi người đều biết Hát Tùng Linh thực lực bây giờ. Có nhiều như vậy ưu tú binh sĩ, nhưng lại không thể không vì đế quốc chiếu lệnh thành thành thật thật co đầu rút cổ tại Hát Tùng Linh, quả thực là món làm cho người khó chịu sự việc. Hiện tại hoàng đế vẫn lạc, trước đó chiếu lệnh đã không đến, cấm chỉ tiến công cái khác lãnh chúa mệnh lệnh vậy giải trừ. Càng quan trọng chính là, còn có Ô Lạp Bá Tước tồn tại. Mọi thứ đều như vậy danh chính ngôn thuận. Mọi người hưng phấn mà rời khỏi đại sảnh, đi riêng phần mình chuẩn bị cần vật phẩm. Gần cùng Cờ Dít muốn phụ trợ Đủ Giản, đem quân đoàn vật tư cũng phân phối đầy đủ. Genes thì phụ trách đi săn đội vật tư, chuẩn bị đủ lượng cung tiễn cùng mũi tên. Xe dù án ý đi giúp lo dần sờ bận rộn, chuẩn bị đầy đủ lương thảo đồ con lu. Dỗ đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời khỏi, trong đại sảnh chỉ còn lại Vị Vị Ẩn, A Nhi cùng với Bạch Lang. Đợi đến cửa lớn đóng lại sau đó, Dỗ quay đầu nhìn về phía Bạch Lang, kỳ thực, Dỗ lĩnh chủ. Dỗ cùng Bạch Lang đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi, Ô Lạp Bá Tước. Dỗ lại lần nữa ngồi trở lại chủ vị. Bạch Lang thở phào một hơi, nhảy đến trên ghế mong muốn ngồi xuống, lại phát hiện chật hẹp ghế mặt căn bản tiếp nhận không được chính mình bờ mông cùng chân sau. Ngươi có thể lên bàn. Dỗ nhắc nhở. Bạch Lang khẽ gật đầu, nhảy đến trên mặt bàn ngồi xuống. Hắn nhìn chén trà trên bàn, không khỏi cảm thán nói, ta đã không quen cuộc sống của con người. Nói xong, Bạch Lang ngẩng đầu nhìn về phía Dỗ, ta đã xem hết ngươi cho thư tín của ta, ta có thể dựa theo ngươi nói đi đoạt được đế vị. Bạch Lang ung dung nói, nhưng ta hy vọng ngươi năng lực thỏa mãn ta hai cái điều kiện. Đương nhiên, ngươi cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu nhiều lần như vậy, cho dù không có chuyện này, ngươi nói lên yêu cầu ta cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Dỗ không chút do dự gật đầu, nói đi. Nếu như chúng ta may mắn thành công, ta đã trở thành hoàng đế thoại. Bạch Lang ánh mắt bên trong lóe ra chân thành, ta hy vọng có thể đem đế vị chuyển cho ngươi, để ngươi đến khống chế tất cả đế quốc, mà không phải chỉ làm cho ngươi làm một tên đế quốc thủ hộ giả. Bạch Lang không có dừng lại, tiếp tục nói, ngắn ngủi thời gian 2 năm, ngươi nhường hoang vu hắc tùng lĩnh tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, cho dù nơi này nô lệ cũng sắc mặt hưởng nhuận, tinh thần sung mãn. Nếu như màu mỡ Vương Nam giao cho trên tay ngươi, như vậy tất cả đế quốc sẽ phát sinh bay vọt tính sửa đổi, Tây Bộ Liên Minh đem cũng không tiếp tục là toái nham đế quốc đối thủ. Dỗ có chút ngoài ý muốn, hắn cho Bạch Lang truyền đạt trong tin tức là ủng hộ Bạch Lang là hoàng đế, nhường Bạch Lang triệu tập quý tộc hướng hắn hiệu trung. Mà Dỗ thân phận thì là đế quốc thủ hộ giả, cùng loại nhiếp chính vương, thật thành công sau đó nhiều muốn chút ít lãnh địa. Đợi đến tương lai Bạch Lang qua đời sau đó, con của hắn cũng không thể kế vị, Dỗ thuận lý thành chương tiếp quản đế quốc. Nhưng Dỗ không ngờ rằng Bạch Lang sẽ hiện tại ngay thẳng như vậy nói ra. Nhưng nói như vậy, Toái Nham Đế quốc cũng không cần là Toái Nham Đế quốc. Dù không có ẩn tàng, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, với lại rất nhiều quý tộc có thể biết từ chối sự thống trị của ta. Cho nên ta trước giờ kể ngươi nghe, Dỗ lĩnh chủ, ngươi có thể trước giờ sắp đặt rất nhiều chuyện. Bạch Lang cúi đầu, như có điều suy nghĩ, về phần Toái Nham Đế quốc có ở đó hay không, những thứ này không là trọng yếu nhất, quan trọng là ta hy vọng tất cả mọi người năng lực vượt qua cuộc sống tốt hơn. Đây cũng là ban đầu ta tới đến Hoang Nguyên mục đích, hy vọng dùng tri thức sửa đổi nơi này cuộc sống của mọi người. Ta biết. Dỗ trầm giọng nói, ngươi đây không phải yêu cầu, mà là đối ta lễ vật. Ta không có lý do gì từ chối. Một cái khác yêu cầu đâu? Kỳ thực cùng ta mới vừa nói có quan hệ, ta hy vọng ngươi đem ta trở thành nhân chi về sau, năng lực tùy thời biến trở về tới. Bạch Lang nghiêng đầu sói, dường như nhớ ra cái gì, ung dung nói, ta làm nhân loại lúc cái gì cũng không có. Nhưng là Bạch Lang, ta có thê tử cùng hài tử. Bạch Lang toét miệng, trên mặt tươi cười, thực chất, tương lai lờ mạ còn muốn nhiều hơn nữa hài tử, ta biến thành nhân loại lời nói. Bạch Lang có chút bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thực Bạch Lang hết chỗ chê là, hắn sợ chính mình biến thành nhân loại sau đó sẽ rốt cuộc không tiếp thụ được lờ mạ. Ha ha ha. Dỗ nghe Bạch Lang lời nói, không khỏi nở nụ cười. Bạch Lang không khỏi sắc mặt siết chặt, vội vàng nói, "Dỗ, mời ngươi đình chỉ tưởng tượng ta biến thành nhân loại sau cùng Lâm Mạ sẽ ra quan hệ tình cảnh." Phúc. Vì Vị Ẩn không khỏi cười ra tiếng, "A Hựu vậy có chút ngượng ngùng túi đầu bịt miệng lại." Bạch Lang ánh mắt bên trong hiện ra nhân loại loại bất đắc dĩ, "A Hựu phu nhân, ngươi thế nhưng yêu nhã quý tộc a." "Tốt tốt, không nói đùa." Dỗ thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, "Kỳ thực, Ô La, chúng ta căn bản không có cách nào để ngươi biến thành nhân loại. Biến thân nhân loại biến thân thuật pháp thuật đẳng cấp vô cùng cao, chúng ta bây giờ làm không được." "Kia, làm sao bây giờ?" Bạch Lang hơi nghi hoặc một chút nhìn Dỗ, "Ta vốn là không có bao nhiêu danh vọng, nếu như chỉ là thần sói căn bản sẽ không có quý tộc đi theo. Chúng ta có biện pháp khác." Dỗ nhìn về phía A Dịu, giải thích một chút. A Dịu khẽ gật đầu, "Chúng ta cần đem ngài lưu tại sông băng thi thể, luyện chế thành cương thi khôi lỗi. Đây là phi thường cơ sở tử linh pháp thuật, cần vật liệu vậy không chân quý. Chỉ cần càng không ngừng rót vào sinh mệnh năng lượng, lại hao phí vật liệu làm một ít tân trang, nó nhìn lên tới cùng chân nhân cơ bản đồng dạng. Tỷ như thuật ngụy trang, mặc dù pháp thuật này đem động vật trở thành người rất dễ bị vạch trần, nhưng chỉ là tại đã có trên thân thể tăng thêm mấy phần trang trí lời nói, cho dù lấy tay sờ cũng sẽ không bị người phát hiện." A Dịu vừa cười vừa nói, "Vẫn sẽ không có người sẽ chụp con mắt của ngài a. Ngoài ra, ta sẽ cho nó cắm vào tự nhiên chi trùng, không hề đứt đoạn cho nó cung cấp sinh mệnh năng lượng. Dỗ ngắt lời ác hiệu, xen vào nói thêm, chậm rãi đem nó bồi dưỡng thành là đẳng cấp cao hơn vong linh, cũng sẽ càng giống nhân loại. Vừa mới bắt đầu khuyết điểm của nó vậy rất rõ ràng, không có linh hồn, không có ký ức, dường như khôi lỗi cần điều khiển. A Dụ chầm chậm vào Bạch Lang, nói ra, bất quá chúng ta có ngài tồn tại, hộ lạ bà tước, chỉ cần để nó cơi tại trên người ngài, bởi ngài thao túng nó. Như vậy nó tất cả hành vi quen thuộc đều đem cùng ngài bản thân đồng dạng. A Dụ nhường Bạch Lang có chút mê man. Mặc dù Bạch Lang hiện tại là con ma thú, nhưng đối với tử linh pháp thuật những kiến thức này hoàn toàn không có tiếp xúc. Hắn xem xét A Dụ, lại xem xét Dụ, như vậy có thể chứ? Muốn đối tri thức có lòng tin. Dụ đứng dậy, chẳng qua trước lúc này, chúng ta cần trước tiên đem thi thể của ngươi thu hồi lại. Chương 308, lấy trước hàng xóm cũ khai đao. Chương 308, lấy trước hàng xóm cũ khai đao. Băng Nguyên Sơn mạch chỗ sâu, gió rét thấu xương gào thét lên lướt qua ngọn núi. Dụ che kín trầm trọng ra lông áo choàng, lông mày cùng tóc trên trán cũng treo lấy thật nhỏ băng xương. A Dụ cùng vị ẩn trên người áo choàng càng thêm dày hơn trọng, đi theo Dụ bên cạnh. Chính là chỗ này sao? Dụ dừng bước lại, chỉ về đằng trước bị dày đặt tầng băng bao khỏa kẽ nước. Bạch Lang ánh mắt từ trung quanh đảo qua, không khỏi nhíu mày, trong này sông núi bị tuyết lớn bao trùm, nhìn qua đều không khác mấy, nhưng phương hướng sẽ không sai, kia cũng không có vấn đề. Dỗ nhìn đen như mực kẽ nước nói ra, hàn xương ở chung quanh tìm tòi, đều cái này cái kẽ nước hang động. Ta trước vào xem. Bạch Lang linh hoạt nhảy đến kẽ nước biên giới, mượn nhờ biên giới nô lên linh hoạt nhảy vào, biến mất trong bóng đêm. Rất nhanh đầu của hắn lại từ trong bóng tối hiện hiện, tại kẽ nước phía dưới hồ lớn, chính là chỗ này. Được. Dỗ đem tráng kiện dây gai buộc tại hàn xương trên móng vuốt, một chỗ khác ném tới kẽ nước phía dưới, sau đó liền theo dây thừng tuột xuống. Kỳ thực dù không cần dây gai cũng có thể giống như Bạch Lang nhảy đi xuống, nhưng đối với A Dụ mà nói cũng có chút nguy hiểm. Dù sau khi hạ xuống, A Dụ cùng vị ẩn lần lượt trượt xuống tới. Sau đó A Dụ mặc niệm vài tiếng chú ngữ, một cái quang cầu trên không trung xuất hiện, đem kẽ nước trong không gian chiếu sáng. Sự thật chứng minh, trước đó Bạch Lang miêu tả cũng không hoàn toàn. Nơi này không chỉ có khắc đầy phù văn bệ đá, còn có rách nát cột đá cùng pho tượng, bị dày băng bao khỏa mái vòm các loại. Trong này rõ ràng chính là một tòa thần điện. Đương nhiên, trừ đó ra, bên ngoài thần điện trong góc còn có rổ mục tiêu của chuyến này, đá vụn cùng đá lạnh tích tụ thành giản dị mộ huyệt. Dù không có lãng phí thời gian, trực tiếp phân phó nói, Á Hiệu ngươi đi nghiên cứu cái đó pháp trận, vì ẩn ngươi khắp nơi điều tra một chút. Được rồi. Hai người gật đầu, ngay lập tức bắt đầu làm việc. Dù thì đối với Bạch Lang khoát khoát tay, chạy về phía mộ huyệt, đem đá vụn đá lạnh từng khối gỡ ra. Thi thể của ố lạ dần dần hiện ra. Chỉnh thể bảo tồn được coi như hoàn hảo, nhìn qua không sai biệt lắm 30 tuổi, khuôn mặt hình dáng vẫn như cũ rõ ràng, lông mày cốt cao thẳng, mũi thẳng tắp. Vì hàn băng đóng băng mà có vẻ trắng xanh, mang theo mất tự nhiên màu xanh, lại lờ mờ năng lực nhìn ra khi còn sống là dung mạo tuấn lãng quý tộc. Chẳng qua quần áo trên người đã rách rưới, quần áo trong ngực còn mang theo mảng lớn vết máu, trên người cũng không có cái gì vật phẩm trang sức. Hình thể ngược lại là cùng Dỗ không sai biệt lắm. Cuộc sống của ngươi có chút một mạc a. Dỗ cảm thán một tiếng, lập tức hỏi, trên người xem xét còn có hay không muốn lưu lại làm kỷ niệm thứ gì đó. Bạch Lang nhảy đến trên thân thể của mình, khẽ động ống tay áo xé rách, từ bên trong điêu ra một viên kim chất tấm chắn huy chương, đưa cho Dỗ. Đây là toái nham gia tộc biểu tượng, chứng minh thân phận ta tối chứng cứ trọng yếu. Bạch Lang giới thiệu nói. Dỗ nhìn mang theo vết dạn tấm chắn huy chương, khẽ gật đầu, yên tâm, ta sẽ cất kỹ. Nói xong huy chương tại trên tay Dỗ biến mất, bỏ vào không gian chứa vật trong. Dỗ đơn giản cho ổ lạ chỉnh lý một chút gì dùng dây gai buộc chặt tốt, xách tới kẽ nước ra miệng phía dưới. Sau đó hắn quay người lại gần A Dụ, ngồi xuống, nghiên cứu được thế nào? Dỗ hỏi. A Dụ theo tới duy nhất mục đích đúng là xem xét cái này phù văn pháp trận là cái gì. A Dụ lông mày cau lại lắc đầu, quá to lớn, nhìn không ra là cái gì. Chỉ có mấy cái phù văn năng lực nhìn ra, cùng huyết mạch cùng linh hồn có quan hệ. A Dụ trên mặt có chút tiếc nuối, cần nhiều thời gian hơn mới có thể thấy rõ, nhưng cũng không xác định. Trước mặc kệ, nơi này cũng sẽ không chạy. Dù cầm A Dụ cánh tay đưa nàng kéo, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Không vẹn vẹn là luyện chế thi thể của ổ lạ sự việc, còn có các kỵ sĩ sử dụng các loại dược tề cần nắm chặt thời gian chế tác càng nhiều. Tất nhiên Hắc Tùng lĩnh có vu sư học đồ tồn tại, dỗ đều trong chiến tranh mượn nhờ những lực lượng này, bằng không mà nói dỗ nuôi không bọn hắn. A Dụ vậy đã hiểu hiện tại quan trọng nhất chính là ứng đối chiến tranh, đồng ý gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện, vị ẩn đi tới, đem một viên đến màu xanh trắng tinh thạch đưa cho Dỗ. Băng xương siêu phàm bảo thạch. Dỗ có chút ngoài ý muốn nhìn vị ẩn, tìm ở đâu đến. Vị ẩn chỉ hướng rách nát tượng thần, khảm nạm ở trên tay vật phẩm trang sức, đáng tiếc chỉ tìm thấy một cái. Có cũng không tệ rồi. Dỗ vuốt vuốt đây móng tay hơi lớn bảo thạch, nhiều hứng thú nói, nhìn tới nơi này cũng là di tích, nếu cũng đào mở nói không chính xác còn có những thu hoạch khác. Chẳng qua Dỗ hiện tại không có nhiều như vậy tinh thần và thể lực, người bình thường muốn ở chỗ này công tác đều phải dựa vào băng xương chống cự dược để một mực chống đỡ. Đi thôi, được nắm chặt thời gian chạy trở về. Dỗ thu hồi băng xương siêu phàm bảo thạch, đem thi thể của ố lạ buộc trên sợi dây, đối với bên ngoài hô to, Hàn Xương, kéo đi lên. Ngao. Hàn Xương gầm nhẹ đáp lại một tiếng, sau đó liền vuốt cánh lên không, đem thi thể kéo lên cái nước. Sau đó Hàn Xương dùng phương thức giống nhau, đem Dỗ cùng Hạ Dịu bọn người kéo đi lên. Tiếp lấy do Hàn Xương kéo lấy thi thể, Dỗ cùng Hạ Dịu cưỡi lấy ngoài ra hai cái long chạy hồi xương diệp trấn. Về phần Bạch Lang, liền cần chính hắn chạy trốn trở về. Không có cách, Bạch Lang thể trọng quá cao, tam đầu long hiện tại ai cũng không động hắn. Theo băng nguyên sơn mạch về đến xương diệp trấn, Lâm Đông thiết vệ liền dơ lên thi thể của ổ lạ đi theo Hạ Dụ tiến nhập hầm. Niệu Sen mang theo Vu sư đám học đồ đã tại hầm phía dưới bố trí xong phát trận, tiếp xuống liền do ạ lý tự mình chủ trì quá trình luyện chế. Dô thì bắt đầu bận rộn quân bị công việc. Hiện nay Hắc Tùng lĩnh chiến trường tại Bắc Cảnh, lương thực cùng giữ ấm là trọng yếu nhất. Mùa đông tác chiến cho dù mặc áo đông cũng là một kiện rất bị tội sự việc. Cũng may có triều sinh chi thể dòng thuộc tính hiệu quả tăng thêm, chung với rổ đám binh sĩ đối với rét lạnh có một ít sức chống cự. Mà quân lương thì là đã từ bỏ bánh mì đen, đổi thành thịt vụn cứng rắn bánh bích quy. Tại bột mì di ga vào nước, thịt vụn làm cùng với chút ít muối, vò ép thành rất cứng mì vắt, sau đó nướng đến khô cứng, cứng rắn đến phải dùng đá đập thoái hoặc dùng nước mềm mới có thể ăn. Điều kiện cho phép khai hỏa, những thứ này thịt vụn cứng rắn bánh bích quy còn có thể luộc thành hồ rán canh thịt. Mặc dù so ra kém lương khô, nhưng cũng năng lực bảo tồn mấy tháng trở lên, bổ sung đại lượng năng lượng. Tiệm thợ rèn phụ ma bản giáp tất cả đều phân phát xuống dưới, dỗ Lâm Đông kỵ sĩ đoàn đều mặc lên mới tinh áo giáp, cũ trang bị thì theo thứ tự phát xuống đến Lâm Đông thiết vệ trên tay. Tiệm thợ rèn tỏa giáp một mực kéo dài rèn đúc, tăng thêm dỗ vậy luôn luôn tại thu mua góp nhặt cùng với Hồng sư thiếu bá tức ủng hộ, Cự Long chi tức trong quân đoàn đệ nhất đến đệ thất đại đội tỏa giáp đều là đầy đủ hết. Mà cái khác tam đại đội đám binh sĩ cũng đều khoác lên giáp ngực. Về phần còn lại thiếu hụt, tiệm thợ rèn còn đang ở nắm chặt thời gian rèn đúc. Tại Sương Diệp trấn khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu thời khắc, dỗ nhận được Hồng sư thiếu bá tức đưa tới tin tức mới. Trong phòng nghị sự, Dỗ nhìn đủ dàn đưa tới thư tín, trên đó viết đế quốc biên giới Tây Nam động tĩnh. Tây bộ liên minh chủ động rút quân, quý tộc liên quân vì ủng hộ kế vị người khác nhau mà chia ra thành tứ phương, còn có những kia trung lập người. Mà quân đế quốc đội thống soái Lệ Ổng thì lựa chọn ủng hộ đại công chúa. Nghe nói Lệ Ổng nhi tử cùng đại công chúa quan hệ mật thiết, đây cũng là hắn lựa chọn đại công chúa lý do. Chỉ là quân đế quốc đội cũng không phải bền chắc như thép, cự hùng chi hùng phía dưới đệ tam thứ tư thứ năm quân đoàn nhân số vượt qua 8000 người, đã tuyên bố ủng hộ Golden Hẻm mở thân vương. Bởi vậy mặc dù Tây Nam biên cảnh còn có quân đội đóng quân, nhưng quân lực đã suy yếu hơn phân nửa. Thực sự là quả quyết. Dỗ xem xong thư món sau đó, có hơi nheo lại mắt, đây là dự định nhường đế quốc triệt để loạn lên. Nếu như Tây Bộ Liên minh lúc này vẫn như cũ tiến công biên cảnh chú quân sát suất lớn sẽ không lựa chọn đứng đội. Đồng thời đại công chúa, Tiên Hoa công tức cùng với Golden Hẻm mở thân vương rất có thể vì bảo toàn đế quốc mà liên hợp lại cùng nhau. Nhưng bây giờ Tây Bộ Liên minh lui binh, như vậy vốn là không tính vững chắc quý tộc liên quân trực tiếp cũng bởi vì xung đột lợi ích mỗi người đi một ngả. Tiếp xuống tới chính là toái nham đế quốc nội chiến. Và ba vị kế vị người tam bại câu thương, quân đế quốc lực yếu kém lúc, Tây Bộ Liên minh lại phái binh tiến công, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Này cơ bản cũng là một hồi dương mưu, dù tin tưởng ngoài ra ba vị kế vị người vậy đều đã nghĩ đến. Nhưng vô cùng đáng tiếc, ai cũng sẽ không vì vậy mà lùi bước. Đế quốc chỉ cần đi vào bình ổn trạng thái, như vậy thì nhất định phải chỉ có một vị kẻ thống trị. Đại nhân, chúng ta bây giờ muốn đem ổ là bá tức thông tin gieo hạt ra ngoài sao? Đu Giản nói xong, đồng thời cho ra chính hắn đề nghị, ta nghĩ thôi được rồi. Ngươi nói đúng, Đu Giản, đây cũng là ta suy nghĩ. Dù khẽ gật đầu đồng ý. Chúng ta nơi này nhận được tin tức quá muộn, đế quốc thế cục đã định tốt. Mà ố là bá tức thân mình không có bao nhiêu hy vọng, thông tin lan rộng ra ngoài không chỉ mời chào không đến quý tộc đầu nhập vào, ngược lại sẽ để người chú ý. Dù trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta bây giờ đi học tập Tây Bộ Liên minh, chờ bọn hắn trước tranh đấu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu không hề làm gì, không có đế quốc lệnh cấm tồn tại, dù quân đội có thể tùy ý chinh chiến, âm thầm xúc tích lực lượng. Đây cũng là tại sao muốn gươm ngựa sẵn sàng nguyên nhân. Chẳng qua ố là cho ta viết 5 cái gia tộc tên, đều là bằng hữu tốt nhất của hắn. Dù đem một tờ giấy đưa cho Đủ Dạn. Phân phó nói, nếu như bọn hắn hiện tại không có lựa chọn hiệu trung quân chủ, vẫn như cũ gìn giữ trung lập lời nói, có thể phái người thử tiếp xúc. Đã hiểu, đại nhân. Đu Giản hai tay tiếp nhận tờ giấy cất kỹ, do dự một chút hỏi, Hồng sư thiếu ba tức lựa chọn ủng hộ vị kia. Hồng sư thiếu ba tức vẫn như cũ duy trì trung lập, mặc dù tam phương sứ giả cũng tại Hồng sư thiếu bảo. Dù cầm trong tay thư tín, nói ra, Hồng sư thiếu ba tức nói đây là ổn thỏa nhất lựa chọn, nhưng nếu như chúng ta có ý hướng, hắn sẽ ủng hộ chúng ta. Đu Giản nghe được Dô lời nói, không khỏi thở dài nói, Hồng sư thiếu ba tức thật là làm cho người thích. Dô nụ cười trên mặt càng hơn, khẽ gật đầu rồi nói ra, ta cho Hồng sư thiếu bá tức hồi âm trong nói cho hắn biết, tạm thời gìn giữ trung lập, nhưng muốn chỉnh chuẩn bị quân đội. Hiện nay nói cho Hồng sư thiếu bá tức ổ là thông tin không có ý nghĩa gì, không thể nào nhường Hồng sư thiếu bá tức phát động chiến tranh. Dô phải chờ tới thời cơ thích hợp, nhường ổ là triệu tập quý tộc, đến lúc đó Hồng sư thiếu bá tức lại dẫn đầu hưởng ứng hiệu triệu. Vậy ngài phụ thân ất kim hương bá tước? Đu Giản cẩn thận truy vấn. Còn không có tin tức, nhưng rất có thể sẽ ủng hộ Tiên Hoa công tước. Dô trầm giọng suy đoán nói. Vì chiến tranh nguyên nhân, dù Kaka Vincent chỉ là cùng ở Nam Tước đính hôn, còn không có chính thức hôn lễ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai cái gia tộc quan hệ trong đó. Nếu như Bất Kim Hương bá tước có dạ tâm lời nói, đây là phi thường có khả năng lựa chọn. Chỉ là dù còn không xác định, có thể Bất Kim Hương bá tước có hắn tin tức của hắn cùng quan hệ, lựa chọn những người khác hoặc trung lập. Mặc dù cùng thuộc tại một cái gia tộc, nhưng nếu như tại phe phái khác nhau lời nói, trên chiến trường cũng không cần quá mức cố kỵ, đây cũng là đối với tôn trọng của bọn hắn. Dù khẽ thở dài một cái, chỉ có thể bên ngoài chiến trường cho chút ít xem trọng. Dù không thể nào vì những người khác sửa đổi lập trường của mình, cho dù Bất Kim Hương bá tước cũng không được. Không có tại Bất Kim Hương gia tộc sự việc thượng lãng phí tinh thần và thể lực. Dù lời nói xoay chuyển, lúc này đối với Đủ Dạn phân nói, cho bợ giỏ Nam tước truyền tin, đi dò thám mẹ mở ổ Nam tước cùng cảm hữu lệ Nam tước ý, xem xét U Lâm gia tộc cùng Nguyệt Hồ gia tộc thái độ gì. Ngoài ra, tiên phong bộ đội lời chuẩn bị xong, ngay lập tức xuất phát Bạch Nham hạ cốc. Dù ra lệnh, chúng ta đều dùng hết hàng xóm khai đao. Chúng ta không giống nhau ổ lạ bá tước khôi phục chân thực khuôn mặt sao? Đu Dạn hỏi. tạm thời không cần đến hắn. Dù không chút do dự nói, Ô La Bá Tước càng nhiều là dùng để chiêu hàng. Đã hiểu, ta hiện tại liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Đu Giản dùng sức chút gật đầu, nhanh chóng quay người lui ra. Bắc cảnh đầu mùa đông ban đêm, trừng hạt gạo đông tuyết dương dương sái sái mà bay xuống, hung ưng linh thạch lộ chấn đường phố giống như gắn một tầng lúa mì bò mì. Lạnh băng gió lạnh như dao nhỏ lướt qua đường đi, phát ra bén nhọn tiếng rít. Bên ngoài chấn vây cao 4 mét trên tường đá mang theo một tầng băng sương, ở dưới ánh trăng lập lòe tỏa sáng. Bóng loáng băng nhường tường đá càng thêm khó mà leo lên, thủ vệ công tác càng thêm thoải mái. Trong chấn tháp canh lồng ngoại, cửa lớn phụ cận, một đống lửa chính đang thiêu đốt hừng hực, xua tán đi đêm khuya hàn khí. Hai tên thủ vệ tựa ở bên cạnh đống lửa, một tên lão binh quận mình nhắm mắt ngủ gật, một tên khác người cao to tân binh thì tại trước đống lửa xoa nắng thủ sưởi ấm. Trên người bọn họ cũng khoác lên áo choàng, nhưng vẫn như cũng lạnh đến run lập cập. Chết tiệt thời tiết quỷ quái. Tân binh thủ vệ trong miệng không dừng lại a lấy khí, đột nhiên đều hạ nhiệt độ, quả thực muốn đem người chết quóng. Hiện tại đều không chịu nổi. Năng lực chết có người thời gian ở phía sau đâu. Lão binh không có mở mắt, sắc mặt bình tĩnh đem bên hông túi nước cởi xuống ném cho tân binh. Nướng chút đồ ăn, uống hai khẩu. Lão binh lười biếng nói ra, như vậy có thể ấm áp lên. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong đêm trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tân binh cũng không nói lời nào, chỉ có đùng đùng, không dứt, tuổi thiêu đốt âm thanh tại đáp lại hắn. Lão binh ý thức được không đúng đột nhiên mở mắt ra, tân binh thân ảnh đã ngã trên mặt đất, cái cổ bị cắt vỡ. Địch, ung ung. Lão binh vừa muốn la lên lúc yết hầu liền bị lợi nhận cắt, chỉ phát ra vài tiếng yếu ớt gào thét. Mèo rừng người gì tật thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau nhảy ra, không để ý đến đã tắt thở lão binh, rất nhanh phóng tới cửa lớn. Tiếp lấy hắn không chút do dự vung lên đoạn đao chém vào xích sắt lên. Đinh, một tiếng vang dọn, khóa lại cửa lớn xích sắt lên tiếng nước gãy, dị tật một tay lấy hàng kéo, bắt đầu co rúm trên cửa tráng kiện xà ngang. Lúc này lại có một tên mèo rừng người theo trong bóng tối xông ra, cùng dị tật cùng nhau đem xà ngang nâng lên ném qua một bên. Vành một thanh âm vang lên, nặng nghề xà ngang bị ném trên mặt đất, dị tật cùng đồng bạn dùng sức kéo động vỏ sắt bao khỏa trầm trọng cửa gỗ. Kết rồi, chói tai gỗ tiếng rên rỉ vang lên, thạch lộ chấn đại môn bị từ từ mở ra. Đúng lúc này dị tật đối với ngoài cửa hắc ám phát ra vài tiếng chim hót, đến không hết hắc ảnh nhanh chóng hướng phía thạch lộ chấn bọn tới. Đúng lúc này, năm tên binh lính tuần tra giơ bó đuốc theo đường đi bên kia đi tới, trong nháy mắt liền thấy đứng ở cửa chính hai người. Địch tập. Hoảng sợ tiếng gào thét nổ vang, trong nháy mắt xé rách thạch lộ chấn yên tĩnh. Chương 309, ta cũng được, đảm. 1. Chương 309, ta cũng được, đảm. 1. Binh lính tuần tra dùng tiếng gầm gừ phát ra cảnh báo, nhưng cũng trở thành dễ thấy biêm đắm. Một thanh đoạn đũa lăng không hiện lên, mang theo cự lực tinh chuẩn trúng đích lồng ngực của hắn, trong nháy mắt liền để hắn bay ra ngoài. Cái này thanh tỉnh trong nháy mắt ngừng vừa rút kiếm binh lính tuần tra sững sờ ở tại chỗ. Mà đoàn đũa chủ nhân gần có thể không quan tâm những chuyện đó, đột nhiên giơ lên trong tay chiến thủ, giết, giết. Như sấm sét gào thét vang vọng bầu trời đêm, các binh sĩ không tiếp tục cẩn giấu, kéo trên người áo bào đen xông vào thạch lộ trấn. Đội tuần tra năm tên binh sĩ còn chưa kịp phản ứng liền bị màu bạc dòng lũ bao phủ, kêu thảm mới ngã xuống đất. Bên cạnh trong ngõ nhỏ lao ra dân binh đồng dạng không có sức chống cự, bị tiến công binh sĩ tùy tiện đâm chết, căn bản ngăn không được xâm lấn bước chân. Chẳng qua những thứ này, người khoác áo giáp màu bạc người xâm nhập, cũng không có như quý tộc khác quân đội phóng tới nhà dân cửa hàng cướp đoạt tài vật, mà là mục tiêu kiên định chạy về phía trong trấn thủ vệ binh sĩ doanh trại. Lúc này bọn thủ vệ đã toàn bộ bừng tỉnh, cầm trường kiếm vội vã mà xông ra sân nhỏ. Vừa chạy đến cửa, còn chưa kịp phản ứng liền thấy toàn thân giáp xông lại, lại nhanh chóng hướng trong viện lui lại. Đóng cửa, mau đóng cửa. Thủ vệ lớn tiếng la lên đem sân nhỏ cửa gỗ đóng lại, cùng sử dụng thân thể gắt gao ngăn chặn, chết tiệt. Đây là quân đội của đế quốc sao? Bọn hắn là từ đâu xuất hiện? Bành. Thủ vệ lời còn chưa nói hết, cửa gỗ đột nhiên bị phá tan, ngăn cửa hai tên binh sĩ chật vật ngã quỵ. Gần cự hùng loại thân ảnh vọt vào, giơ chiến phủ quá to, cũng cho lão tử quỳ xuống đầu hàng, bằng không ta đều chém nát đầu của các ngươi. Thủ vệ đám binh sĩ qua lại đối mặt do dự một chút, nhắc tới trường kiếm bổ về phía gần. Ngược lại là có mấy phần dũng khí. Gần hư một tiếng, một cước đạp bay vọt tới thủ vệ, thuận tay lại đánh bay một tên khác thủ vệ. Cái khác thủ vệ bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, gần cười hai tiếng không để ý đến bọn hắn, phất phất tay binh lính sau lưng xuống tới. Mà gần thì trực tiếp chạy về phía sân nhỏ tận cùng bên trong nhất phòng, một cước đá văng cửa lớn vào. Chỉ là, gần trong phòng không có tìm được bất luận kẻ nào. Gần cau mày, tức giận đi ra khỏi phòng, tiện tay nắm lên một tên ngã trên mặt đất thủ vệ, kỵ sĩ Eo ở đâu? Eo là Liệp Ưng gia tộc bên trong một tên trung cấp kỵ sĩ, phụ trách đóng giữ thạch lộ trấn, trừ ra thuế quan bên ngoài quyền lợi lớn nhất người. Thủ vệ nhìn gần đáng sợ hình thể hoàng hồn, âm thanh run rẩy, "Eo đại nhân, buổi tối không ở nơi này." "Hừ, tình báo có sai." Gần gắt một cái, chiến phủ đặt ở thủ vệ trên cổ, "Hắn ở đây đây, mang ta đi." Hán, ta ở chỗ này. Thủ vệ thoại bị trung niên giọng nam ngắt lời. Đúng lúc này bén nhọn tiếng xé gió trên không trung sẽ qua. Gần bản năng quăng lên trong tay thủ vệ, thành công ngăn trở phá không mà đến mũi tên. Chẳng qua thủ vệ đều không có may mắn như vậy, bị một tiễn đâm xuyên qua lồng ngực. Gần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên dùng sức đem thủ vệ đẩy hướng eo. Eo nhanh chóng lách mình tránh né, mà gần đã vung lên chiến phủ bổ về phía eo tránh né vị trí. Eo không có bối rối, bình tĩnh rút kiếm đón đỡ, lại nghe được đang một thanh âm vang lên, trường kiếm bị lên tiếng chặt đứt. Lần này trong nháy mắt nhường eo sợ hãi, nhanh chóng bỏ cuộc trước đó chuẩn bị xong liên chiêu, chật vật trên mặt đất bay cuồng tránh né. Eo sau lưng tùy tùng muốn lên trước giúp đỡ, lại bị những binh lính khác ngăn lại không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn eo kỵ sĩ bị truy kích. Eo kỵ sĩ nhặt lên cái khác thủ vệ rơi xuống bội kiếm, mượn nhờ càng thêm linh hoạt thân pháp nhanh chóng chằn chọc xê dịch, liên tiếp đâm về gần, nhưng lại căn bản là không có cách đâm rách gần trên người bản giáp. Mà eo trong tay kiếm chỉ cần bị chiến phủ đổ trúng, cho dù không gãy vỡ cũng sẽ băng nhận. Cái này khiến eo hiểu rõ chính mình giết không chết trước mắt cái này phủ lấy buồn sắc cự hùng ném đi đứt gãy trường kiếm thật nhanh chạy về phía cửa lớn. Lưu lại cho ta. Gần thân pháp không bằng eo, đối mặt với chạy trốn thân ảnh chỉ có thể ra sức ném ra ngoài đoạn búa. Eo một cái lắc mình rất nhanh né tránh đoạn búa hướng ra phía ngoài chạy tới. Ngăn hắn lại cho ta. Gần lớn tiếng hống, bước nhanh hướng phía eo truy kích. Đúng lúc này bầu trời truyền đến tiếng gió vun vút, bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt hắn, sợ tới mức eo sững sờ ở tại chỗ. Là đầu mặt mày dữ tợn, hai mắt lóe ra tử quang long. Ngươi quá chậm, gần. Trong trẻo trẻ tuổi tiếng vang lên lên, eo lúc này mới phát hiện lưng rồng ngồi lấy một tên rất nam tử trẻ tuổi. La, Dô Nam Tước. Eo nhờ ánh lửa thấy rõ ràng lưng rồng thân ảnh khuôn mặt, cùng tại bên trong hùng ưng bảo nhìn thấy chân dung rất giống nhau. Hắc Tùng lĩnh cùng Liệp Ưng gia tộc một mực lôi lôi kéo kéo, cho nên Liệp Ưng gia tộc tất cả kỵ sĩ đều biết Dô dáng dấp ra sao. Dô không để ý đến eo, chăm chăm vào gần hỏi, "Cụ Phong trấn, Thâm Thổ trấn đều đã bị Cờ Dít Xệ Dù A Ni bọn hắn đánh hạ, đều đã kiểm kê chiến lợi phẩm, ngươi làm sao còn tại lễ mề?" Lãnh chúa đại nhân, Cờ Dít là cao cấp kỵ sĩ, ta không thể cùng hắn đây. Gần có chút bất đắc dĩ. Cờ Dít, cao cấp kỵ sĩ. Eo ở bên cạnh nghe được gần giải thích nội tâm giận mình, Cờ Dít là chính mình biết nhau Cờ Dít sao? Nhưng hắn rõ ràng là trung cấp kỵ sĩ a. Với lại ta vậy lập tức đánh hạ cái trấn này. Gần vội vàng đáp lại, giơ lên chiến phủ chỉ vào ngây người eo, ta lập tức bắt được cái này eo kỵ sĩ. Lúc này, Dô quay đầu nhìn về phía eo. Eo cảm nhận được Dô ánh mắt, lập tức có chút khẩn trương, dùng sức nuốt ngụm nước bọt, bản năng gật đầu thi lễ. Nhưng mà Dô chỉ là liếc mắt eo đều thu hồi ánh mắt, nhìn gần ra lệnh, dâu ria người không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Mục tiêu của chúng ta là nhanh chóng thúc đẩy thu nạp tài nguyên cùng lương thực, nô lệ, cái khác không quan trọng. Nắm chặt thời gian đi thuế quan sân nhỏ cùng quân giới nhà kho, kiểm kê thu hoạch. Đúng, đại nhân. Gần dùng sức gật đầu nhận mệnh lệnh, sau đó thật sự quay người rời đi. Không phải đâu, thật mặc kệ ta. Eo nhìn gần bóng lưng, không khỏi trừng trong mắt. Lập tức lại xem xét từ đầu đến cuối không có thật tốt nhìn mình, Dô, không nhịn được nghĩ, ta một cái trung cấp kỵ sĩ, là dâu riêng người. Eo cảm giác ở đâu có chút không đúng, lúc này chủ động chạy hướng Dô, Nam Tước đại nhân. Eo lớn tiếng la lên. Cũng định rời đi, Dô vỗ vô dưới thân lôi đỉnh, xoay người, khẽ nhíu mày, ngươi còn không nhanh đảm mệnh. A. Eo lần nữa ngây người, thận trọng hỏi, ngài thật sự mặc kệ ta sao? Ta thế nhưng trung cấp kỵ sĩ a. Ta biết. Dô khẽ gật đầu, hơi hợt nói ra, nhưng lại không phải bộ hạ của ta, sơ cấp kỵ sĩ gần đối thủ. Kia không giống nhau. Eo bản năng giải thích, đó là bởi vì ngài bộ hạ trang bị quá mức cường đại. Nếu như ta có cái kia dạng tiên cô áo giáp cùng trường kiếm ta nhất định mạnh hơn hắn. Có lẽ vậy, nhưng này có quan hệ gì với ta đâu? Dô nhàn nhạt hỏi ngược một câu, nói ra, gần trung thành với ta, này mới là trọng yếu nhất. Thực lực ngươi thế nào ta không quan tâm, vì như gần dạng này kỵ sĩ, ta còn có 80 tên. 80 tên. Eo kêu lên một tiếng, bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hứng thú. Dô không để ý đến eo kinh ngạc, tùy tiện khoát khoát tay, về nhà đi, chỉ cần ngươi thành thành thật thật bồi tiếp người nhà, ngươi cũng không cần bị giết. Dô trong lời nói từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì mời chào cùng giữ lại hứng thú, điều này cũng làm cho eo tâm lý sinh ra một tia thất lạc. Nhưng Dô nói rất đúng sự thực, đối với lãnh chúa mà nói trung thành mới là trọng yếu nhất. Lúc này eo đột nhiên nhớ tới Cờ Dít. Dô Nam Tước, ngài nói Cờ Dít là Cờ Dít cầu gỗ sao? Eo cẩn thận hỏi. Ừm, chính là hắn. Dô thuận miệng nói, hắn hiện tại là cao cấp kỵ sĩ, vừa mới xuất lĩnh quân đội dẹp xong cụ phong trấn. Ngươi cùng hắn là bằng hữu? Đúng vậy, chúng ta cùng uống qua rượu. Eo khẽ gật đầu, nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi, vậy hắn trên người áo giáp cùng vũ khí cùng ngài gần kỵ sĩ giống nhau? Đương nhiên. Dô không có dấu giếm, nói thẳng nói, ta đã sớm cùng Cờ Dít làm tốt, hắn đã hướng ta tuyên thệ, hắn là trung thành. Vậy ngài vì sao không cùng ta đàm? Eo thốt ra, ánh mắt sáng rực nhìn Dô, Liệp Ưng bá tức sau khi chết, ta còn không có hướng bất luận cái gì lãnh chúa hiệu trùng, ta cũng được, đàm. Có thể tùy ý ban cho sơ cấp kỵ sĩ tinh lương trang bị, đối với trung cấp kỵ sĩ không thèm để ý chút nào thái độ, có thể khiến cho trung cấp kỵ sĩ nhanh chóng tấn thăng chương 309, ta cũng được, đàm. 2, chương 309, ta cũng được, đàm. 2, thủ đoạn, còn có một đầu trong truyền thuyết long. Eo rất rõ ràng, dịch ngăn không được dạng này Dô Nam Tước. Mà bây giờ hoàng đế vẫn lạc, đế quốc dung chuyển, hoàng thất cũng sẽ không quản phương Bắc tiểu này khu vực hẻo lánh việc nhỏ. Và làm vô vị dãy rủa, không bằng lựa chọn một cái con đường mới. Nhưng thân phận của ngươi, vẫn như cũng là Liệp Ưng gia tộc kỵ sĩ, ta không tin ngươi. Dô nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới eo, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội thử một chút. Dãy núi Xích Vũ Dụ Tạ Nam Tước là của ta mục tiêu kế tiếp, Dô sắp đặt nói, nếu như ngươi có thể giúp ta cầm xuống lãnh địa của hắn, hoặc là khuyên nhủ nhường hắn hướng ta quy hàng đến là đầu danh trạng, ta là có thể tiếp nhận ngươi. Eo nghe được nhiệm vụ này, không khỏi lâm vào tự hỏi. Dù Tạ Nam Tước là Liệp Ưng gia tộc hạ vị lãnh chúa, không tính quá giàu có, nhưng thủ hạ năng lực tập kết binh sĩ chung vào một chỗ cũng có trăm người. Mong muốn cầm xuống lãnh địa của hắn, đối với eo không phải chuyện đơn giản. Nếu như không được, đều về sớm một chút nghỉ ngơi, ta sẽ không làm có ngươi. Dô vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, tùy ý nói ra, quân đội của ta sẽ chinh phục Xích Vũ Trang Viên. Ta có thể. Eo cắn răng một cái, ngẩng đầu ngưỡng mộ Dô, nhưng mời ngài cho phép ta đem của ta mấy tên tâm phúc mang đi, ta sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Vậy ngươi tuyển đi. Dô đối với cách đó không xa binh sĩ vây tay, dẫn hắn đi chọn đi.
Đúng, lãnh chúa đại nhân.
Binh sĩ cung kính cúi người thi lễ, sau đó nhìn về phía eo.
Eo đối với Dô gật đầu sau khi hành lễ, đi theo binh sĩ bước nhanh rời khỏi.
Lúc này, kiểm kê hết thu hoạch gần theo trong viện đi ra, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, cái đó eo kỵ sĩ hình như đang nghe ngài chỉ huy.
Ừm. Dô nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, thuận miệng nói, ta nhường hắn đi kiểm chế lại Xích Vũ Nam Tước, như vậy chúng ta trực tiếp tiến công Hùng Ưng Trấn. Như Liệp Ưng gia tộc dạng này tiểu lãnh chúa, không đáng giá lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực. Nhất định phải nhanh cầm xuống xúc tích lực lượng, đối phó Tiên Hoa công tức như thế quái vật khổng lồ, thậm chí là Tây Bộ Liên Minh cùng Tử Linh Vũ Sư. Tất nhiên đối phương năng lực nỗ lực một tên Tử Linh Vũ Sư sinh mệnh đối phó hoàng đế, khẳng định như vậy đều còn có cái khác cường đại Tử Linh Vũ Sư. Đối với những người này mà nói, Liệp Ưng gia tộc chỉ là phối thái.
Hắn thật đi a.
Gần khó có thể tin nhìn chính mình lãnh chúa, ngài hứa hẹn hắn cái gì?
Hắn nhanh như vậy thần phục.
Ta không có hứa hẹn, mà là biểu hiện ra.
Dô nhìn gần, ý vị thâm trường thấp giọng nói nói, nếu như hứa hẹn lời nói, hắn rồi sẽ cảm thấy những vật kia là hắn nên được. Nhưng nếu như biểu hiện ra cho hắn nhìn xem, như vậy những vật kia liền thành hắn hâm mộ và khát vọng. Như vậy hắn rồi sẽ vì mục tiêu, chủ động đi làm một ít nỗ lực.
Dô hết chỗ chê là, còn nhất định phải bày ra thượng vị giả tư thế, nhường eo ngước nhìn cùng tôn kính.
Như vậy nhường eo lại càng dễ nghe theo dô lời nói.
Kỳ thực, liền cùng ngươi truy những nữ nhân kia đồng dạng.
Để các nàng ngước nhìn ngươi, mà không phải ngươi đi lấy lòng các nàng.
Cái này cũng năng lực cùng nữ nhân dính líu quan hệ sao?
Gần gãi đầu một cái, có chút khó hiểu.
Tốt, chớ nói dốc nhiều lời.
Dỗ lời nói xoay chuyển, hỏi, cũng có thu hoạch gì?
70 bộ giáp vải, 38 bộ giáp da, giáp lưới chỉ có 20 bộ.
Trường kiếm đoạn kiếm 50 thành, trường mâu 230 chi, một thuẫn 150 trường.
Gần một bên tự hỏi một bên báo cáo, nọ tiễn rất nhiều, hỏi kho quân giới chủ quản có 6.000 chi, trường cung 70 tấm.
Tất cả vũ khí trang bị cũng tập trung ở cùng nhau, trông giữ tốt chờ đợi US dẫn người tới đón thu.
Dỗ phân phó nói,
trường kiếm đoạn kiếm những thứ này dỗ lãnh địa cũng không thiếu, trở về đi gặp dung luyện thành thiết lại lần nữa rèn đúc.
Về phần giáp vải cùng giáp da những thứ này tạm thời chính là các dân binh trang bị, giáp lưới cùng mũi tên quy về quân dự bị.
Dù mang theo quân đội tại phía trước mở rộng đất đai biên giới, hậu phương lãnh địa khai phát vẫn như cũ không thể rơi xuống.
Quân dự bị cùng dân binh muốn duy trì ổn định, nhìn các nô lệ siêng năng làm việc, tiếp tục cày ruộng đi săn, khai thác mỏ luyện sắt.
Lương thực đâu?
Dù truy vấn, lương thực cùng kim tệ có bao nhiêu?
Kho lúa bên trong có 10 vạn cân dự bị lương thực, cái khác đều bị lôi đi.
Gần đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, thuế quan gia trong còn tìm ra đến 2 vạn cân lương thực, 3 bộ giáp lưới cùng 10 bộ giáp da, cộng thêm một dương lớn từ ngân tệ, không sai biệt lắm có 2-3 vạn mai.
Gia hỏa này ngược lại là rất giàu có, nhìn tới những năm này tham không ít.
Dô cười cười không có quá mức chú ý thuế quan tham ô tại quý tộc bên trong rất thông thường.
Rất nhiều quý tộc sẽ cố ý vô béo thuế quan, để bọn hắn tùy ý mà tại dân chúng trên người vơ vét của cải, và thời cơ thích hợp lại đem hắn giết.
Như vậy vừa có thể phong phú lãnh chúa tàng bảo khố cùng kho lúa, cũng có thể rơi xuống một cái tiếng tốt.
Dô không biết gì có phải là nghĩ như vậy hay không, nhưng mà hiện tại cái này thuế quan tài sản đều thuộc về Dô tất cả, vận chuyển hồi hắc tù lĩnh.
Chỉ có lương thực lưu lại làm thành quân lương, như vậy đều không cần hậu phương vận chuyển lương thực đến.
Ngoài ra, ghi chép tốt ngươi những thu hoạch này, US còn có thể kiểm kê một lần.
Dô dặn dò, hai người các ngươi thống kê số lượng không có vấn đề về sau, những vật tư này 1/3 sẽ chuyển hóa thành công điểm phân cho mọi người.
Dựa theo thời đại này quy củ bình thường 1/6 đến 1/10 sẽ phân cho binh sĩ, dù cho tỷ lệ vô cùng cao.
Nhưng nói như vậy, các lãnh chúa một loại sẽ dung túng binh sĩ đối công chiếm địa phương tiến hành cướp bóc 1-2 ngày, đó mới là các binh sĩ kiếm lấy tài phú tốt nhất đường tắt.
Dù cấm chỉ binh sĩ tại trong trấn cướp đoạt tài nguyên, bắt lấy tù binh, vì đây đều là tài nguyên, tương lai phát triển nền tảng.
Cho nên dù cho kỵ sĩ cùng các binh sĩ chiến lợi phẩm chia làm tỷ lệ cao một chút.
Về phần những binh lính kia bọn tù binh cũng đều là dù tài sản, vui lòng thần phục sắp xếp tân quân, không muốn thần phục xung quân hồi hắc tùng lĩnh bảo quáng.
Thực chất, phân phối vật tư chuyển hóa thành công điểm dù một điểm không lỗ.
Này thì tương đương với các binh sĩ tiền tiết kiệm cũng tồn tại rổ trên tay, trừ phi bọn hắn đông chốc tất cả đều lấy ra, bằng không đều cũng coi như là rổ.
Đương nhiên, rổ cũng sẽ không hạn chế các binh sĩ trao đổi, rốt cuộc hiện tại hắc tùng lĩnh vật tư hoàn toàn đầy đủ.
Không sao hết, lãnh chúa đại nhân.
Gần mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hô lớn, ta hiện tại liền đem tin tức này nói cho mọi người, đám tiểu tử này nhất định mừng như điên.
Rổ khẽ gật đầu, làm cho tất cả mọi người mau chóng nghỉ ngơi, chiến tranh vừa mới bắt đầu.
Gần túi người thi lễ, quay người xông vào trong viện tuyên bố mệnh lệnh, bên trong lập tức bộc phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Sau đó liền lãnh chúa vạn tuế hô to.
Dù không để ý đến, bởi vì lúc này hệ thống nhắc nhở ra một cái thông tin, lãnh địa chế tạo ra cái thứ nhất vong linh, giải tỏa dòng thuộc tính, tử linh sơ nắm, xanh lá, tử linh sơ nắm, xanh lá tử linh năng lượng đối với thương tổn của người giảm xuống 10.
Tiếp theo dòng thuộc tính, lãnh địa chế tạo 1000 con vong linh, hoặc chế tác tam thập món tử linh pháp thuật tương quan vật phẩm, ma pháp hoặc phụ ma, giải tỏa dòng thuộc tính, tử linh cùng múa, xanh dương, cái này.
Dù nhìn hệ thống bên trên dòng thuộc tính thông tin, cảm thấy bất đắc dĩ.
Trước đây không muốn đọc lướt qua lĩnh vực này, không ngờ rằng cuối cùng vẫn giải tỏa dòng thuộc tính.
Chẳng qua như vậy cũng tốt, tối thiểu đối mặt tử linh vu sư lúc, thân thể năng lực có chút sức chống cự.
Chế tạo 1000 con vong linh.
Dù không nhiều vui lòng khinh nhờn chính mình binh sĩ cùng lĩnh dân thi thể, nếu như chế tạo vong linh lời nói, vậy cũng chỉ có thể dùng thi thể của địch nhân.
Nhưng so với chế tạo vong linh, hay là chế tác tử linh pháp thuật tương quan vật phẩm càng có giá trị, thì như tử vong pháp thuật quân chủ.
Bất kể như thế nào, dỗ đều phải bồi dưỡng một cái chuyên môn nghiên cứu tử linh pháp thuật vu sư học đồ hiện ra. A Dịu cũng không thể vẫn làm những kia công việc bẩn thỉu bệnh độc. Dỗ tự hỏi lúc, vì ẩn thân ảnh theo chỗ tối hiện hiện ra, thấp giọng báo cáo, nam tước đại nhân, tỷ tỷ đã đem ổ lạ bá tước luyện chế ra tới. Ừm. Dỗ lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Hệ thống dòng thuộc tính bên trong nhắc nhở, hẳn là ổ lạ bá tước. Nhưng đu giản phải người, đem ổ lạ bá tước bí mật đưa tới. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, Hắc Tùng lĩnh quân đội quét ngang tất cả hùng lưỡng lĩnh. Cự Long chi tức quân đoàn trang bị tinh lương, lại thêm động tác nhanh chóng, không có bất kỳ cái gì một cái thị trấn có thể ngăn cản được. Mà phần lớn thời giờ cũng lãng phí ở kiểm kê chiến lợi phẩm cùng đi đường bên trên. Đợi đến thông tin truyền đến Hùng Ngưng Bảo, Cự Long chi tức đã tới Hùng Ngưng trấn bên ngoài. Dịch Nam tức đóng chặt Hùng Ngưng trấn cửa lớn, trên tường thành bày đầy các loại thành phòng vũ khí, cự thạch, vô cùng với thùng dầu và chờ, còn có thành phòng dùng cự tiễn, cũng là tối giản dị nỏ pháo. Dịch còn truyền tin khiển trách Dỗ, nhưng Dỗ không thấy. Tất nhiên Hùng Ngưng trấn có phòng bị, Dỗ không để cho quân đội ngay lập tức tiến công, chỉ là vây quanh Hùng Ngưng trấn. Mấy ngày liền chinh chiến buôn ba nhường các binh sĩ rất mệt mỏi, Dỗ nhường quân đội nghỉ ngơi tại chỗ một yên. Mà ở này chỉnh đốn trong một ngày, Dỗ cũng nhìn được hắn chỗ chờ đợi người, ồ lạ bá tước. Nhìn qua giống như thật a. Trong doanh trướng, Dỗ cẩn thận quan sát cưỡi tại bạch lang trên lưng anh tuấn nam nhân. Nam nhân làn da trắng nõn, thân hình thẳng tắp, mặc tinh xảo áo giáp, trước ngực còn đeo kim sắc tấm chắn huy chương. Tăng thêm vẻ mặt nghiêm túc, nam nhân toàn thân trên dưới lộ ra quý tộc khí tức cùng uy nghiêm. Vì xử lý thỏa đáng cùng đeo hương bao, trên thân nam nhân cũng không có cái gì mùi vị khác thường. Cái gì gọi là thật? Ồ lạ bá tước âm thanh khàn khàn, đúng là ta thật sự. Là thực sự, nhưng âm thanh thật khó nghe, như là hai khối tảng đá tại ma sát. Dỗ khẽ lắc đầu, với lại động tác vẫn có chút cứng ngắc, ngươi còn phải luyện nhiều một chút khống chế. Âm thanh khó nghe có thể nói là sinh bệnh, tỉ như nói vì hoàng đế tử vong quá độ thương tâm đưa đến. Nhưng động tác cứng ngắc đều không tốt lắm giải thích. Đang luyện. Lần này âm thanh là từ Bạch Lang trong miệng nói ra, phía sau lưng lập tức một đỉnh đem chính mình tung bay ra ngoài. Ha ha ha, đừng nóng đội, tạm thời những thứ này cũng đầy đủ. Dỗ nói xong, quay đầu nhìn về phía bên người vị ẩn, phái người cho Hùng Ngưng Bảo dịch truyền tin, nói cho nàng, ta có việc tìm nàng bàn bạc.